Chương 20. Gió túi giấu cửu thiên gió khí, linh ẩn đạo nhân kỳ duyên cũng không có nhiều bọc hành lý, chỉ có mấy món thay giặt quần áo đạo bảo, túi ngô phong mà thôi. Rất nhanh thu thập xong những này, đang chuẩn bị cùng Thảm Kế Văn từ biệt. Kỳ lao ra ở đây sao? Đúng lúc này, bên ngoài một đạo thô kệch thanh âm vang lên. Có người tìm được ngươi rồi, không phải là Triệu gia a? Thảm Kế Văn sắc mặt khẩn trương. Không là cái phàm nhân lực sĩ. Kỳ duyên lắc đầu, đẩy cửa đi ra ngoài. Trong nội viện, đứng đây cái đầu đâm thanh khăn, người mặc ngắn quẻ, ở trần ngực bụng, dáng người hùng tráng lực sĩ. Xin hỏi thế nhưng là Kỳ lão gia? Kia lực sĩ thấy một lần Kỳ duyên, tranh thủ thời gian không người hạ bái. Ta chính là Kỳ duyên, có chuyện gì không? Ta là Ân Giao Nhi tiên sư tọa hạ lực sĩ, Ân tiên sư phái tiểu nhân tới, lĩnh Kỳ lão gia tiến về Ân tiên sư phụ viện đi một chuyến. Ân Giao Nhi? Kỳ duyên lông mày cau lại. Từ khi tiến vào đạo viện về sau, hai người liền lại chưa thấy qua. Rốt cuộc một cái tại nội viện chính thức tu hành, một cái tại tạp dịch viện đương đạo đồng. Kỳ duyên đều coi là Ân gia tiểu sát tinh đã quên mình đâu. Này lại chiêu mình quá khứ, muốn làm gì? Chẳng lẽ là kia tiểu sát tinh đã tu thành pháp thuật, muốn tìm mình báo thù? Nàng muốn tìm Kỳ Mỗ, có chuyện gì không? Cái này ngược lại không nói, tựa như là lão thái úy đưa tới kiện đồ vật, muốn nàng chuyển giao cho ngươi. Lực sĩ túi người hành lễ, còn xin Kỳ lão gia theo tiểu nhân đi một chuyến. Nàng có cái gì phải cho ta? Kỳ duyên như có điều suy nghĩ, đoán chừng kia tiểu sát tinh còn chưa không biết mình đã luyện thành pháp lực sự tình. Kia đi thôi, phía trước dẫn đường. Kỳ duyên cuối cùng quyết định đi một chuyến. Đạo viện lớn, chiếm diện tích 14 hơn bản mẫu, nhưng tạp dịch viện đạo đồng hoạt động bộ phận khu vực chỉ là tiền viện. Mà nội viện thì là phân tán tại Vân Đài Sơn bên trong từng tòa đỉnh núi bên trong, kiến trúc cũng không tập hợp một chỗ. Nội viện tu sĩ đều là tu thành pháp lực hạng người, đạo viện không hạn chế hắn hoạt động khu vực, có thể tại Vân Đài Sơn trong vòng vạn dặm từ thì đỉnh núi xây dựng phủ đệ. Đi theo thanh khăn lực sĩ trực tiếp ra đạo viện, quanh đi còn lại, đi ước chừng nửa canh giờ, mấy chục dặm đường mới tới phía sau núi một mảnh rừng trúc. Cả làm trăm dặm phương biên trúc lâm phong loan phía trên, chỉ có một tòa chiếm diện tích vài mẫu ưu tính biệt viện, bảng hiệu bên trên sách Lưu Lan huyện bên trong ba tiến tứ xuất, nơi trọng yếu là Ân Giao Nhi chỗ tu luyện, bên ngoài thì là một chút đồng tử, lực sĩ nghỉ lại chỗ. Mới vừa đến Lưu Lan huyện, liền khách khí mặt trên đất trống trên mặt cọc gỗ dây gai cột cái mười mấy tuổi đồng bộ can mặc áo nâu thiếu niên. Ân Giao Nhi một bộ làm gấm sa y y, trong tay roi, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, không ngừng dùng roi quật kia áo nâu thiếu niên. Thiếu niên kia đau cái trán thấm mồ hôi, lại một tiếng không dám lên tiếng, cắn thật chặt răng mặc cho roi ba ba quất vào trên thân trên mặt, lưu lại đạo đạo vết máu. Hắn thế nào? Thế nhưng là phạm vào chuyện gì? Kỳ duyên nhịn không được hỏi. Hắn là dưới núi phái tới hầu hạ tiên sư đồng bộ, làm người cơ linh chịu khó, ngược lại không phạm chuyện gì, bất quá cái này Ân tiểu tiên sư từ trước đến nay tính nết như thế, mỗi ngày tâm tình không lanh lẹ, đều muốn roi đánh chúng ta một chầu chút giận. Lực sĩ sắc mặt một khổ, nhỏ giọng nói, không dám nói đau, lại không dám lên tiếng, như lên tiếng nói đau, nàng còn càng thêm quất chúng ta đấy. Kỳ duyên thấy thế, bước nhanh đi lên, một tay lấy Ân Giao Nhi vung lên roi bắt được. Kỳ nhị mẹ con, ta đang giáo huấn nhà ta nô tài, ngươi dựa vào cái gì của ta? Ân Giao Nhi ngẩng đầu quát hỏi. Ngươi tới tìm ta, có chuyện gì? Nói đi. Kỳ duyên không cho nàng sắc mặt tốt. Ha ha, ta hiện tại thế nhưng là tiên sư, ngươi cái này khu khu đạo đồng, cũng dám như thế cho ta nói chuyện. Ân Giao Nhi mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười chỉ vào Kỳ duyên, có ai không? Cho ta đem giá hỏa này treo lên. Bổ tiên sư muốn hung hăng giáo huấn một chút cái này không nghe lời đạo đồng. Cái này. Trung quanh hầu hạ 7-8 cái lực sĩ cùng Ân gia đồng bộ nhóm nghe vậy, đều mặt lộ vẻ vẻ do dự. Bọn hắn không biết Kỳ duyên đã luyện thành pháp lực, nhưng Kỳ duyên thế nhưng là Vân Đài viện đạo đồng, luận thân phận không kịp tiên sư, nhưng là chính nhi bắt kinh huyền vi giáo bên trong người, địa vị ở xa phàm nhân lực sĩ, cùng Ân gia người hầu phía trên. Rốt cuộc cái gọi là lực sĩ, bất quá là đạo viện bên trong từ thế gian chọn một chút thân thể khỏe mạnh phàm nhân, làm đạo viện nô bộc mà thôi. Bọn hắn làm sao dám động thủ? Nhìn cái gì vậy, còn chưa động thủ, nhanh lên đem cái thằng này bắt lại cho ta. Kỳ lão gia, vậy chúng ta đã tội. Chúng lực sĩ không dám không nghe, xin lỗi một tiếng, liền muốn tiến lên. Đủ rồi. Kỳ duyên sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay nắm chặt Ân Giao Nhi cổ áo. Ân Giao Nhi còn muốn tranh né, nhưng nàng điểm này công phu mèo ba chân, tại Kỳ duyên trước mặt không có chút ý nghĩa nào, bị trực tiếp nắm chặt cổ áo, xách ở giữa không trung. Ngươi, chó chết, ngươi thả ta ra. Tìm ta đến cùng chuyện gì? Nói. Kỳ duyên sắc mặt trầm xuống, trên thân từng tia huyền diệu khí tức, hóa thành vô hình uy áp, trải rộng quanh mình mấy chục trượng. Ân Giao Nhi cùng những cái kia lực sĩ, đầu bộ đều là hơi biến sắc mặt. Đây là luyện thành pháp lực tiên gia khí thế bị áp. Ai? Nghĩ không ra ngươi vậy mà đã luyện thành pháp lực. Ngươi đến cùng làm sao làm được? Ân Giao Nhi kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Gặp Kỳ duyên không đáp, nàng vung vẩy cánh tay nói, ngươi trước thả ta xuống, ta sẽ nói cho ngươi biết tìm ngươi tới làm gì. Đừng có đùa hoa văn, chỗ này nhưng không có ông nội ngươi bảo kê ngươi, nếu là chọc tới ta, ta đem ngươi lột sạch sâu trên ngọn cây, ngay trước đạo viện mấy ngàn người mặt quất ngươi, ngươi tin hay không? Ta tin, ta tin, ta tin. Ân Giao Nhi dọa đến sắc mặt trắng bệnh, gật đầu như dã tỏi. Hừ. Kỳ duyên đưa nàng ném trên mặt đất. Đi theo ta. Ân Giao Nhi xoa cái mông, hướng nguyện bên trong đi đến. Kỳ duyên nhấc chân đuổi theo. Viện này rơi chiếm diện tích vài mẫu, bên trong đình đài lầu cát, bốn hoa thủy tạ cái gì cần có đều có. Qua hai đạo cửa sân, đến hậu viện Ân Giao nghỉ ngơi xương phòng trước. Ân Giao Nhi để Kỳ duyên chờ ở bên ngoài, chỉ chốc lát, từ trong nhà lấy ra một cái hộp gấm, bước nhanh chạy ra, hiến vật quý đồng dạng, giao đến Kỳ duyên trên tay. Đây là gia gia bảy linh huyền đạo nhân mang lên núi cho ta, để cho ta giao đến trên tay ngươi. Ân Giao Nhi đắc ý ngẩng đầu. Kỳ Duyên mở ra hộp gấm, từng kia từng sợi quen thuộc khí cơ nghiêng mà ra, hắn hơi biến sắc mặt, huyết linh chi. Trong hộp, thình lình đặt vào một viên huyết linh chi. Đúng à, chỉ là không nghĩ tới, ngươi cái thằng này vậy mà có thể nhanh như vậy mình luyện thành pháp lực, nhìn đến, chúng ta Ân gia chuẩn bị cho ngươi huyết linh chi, ngươi là dùng không lên đi. Ân Giao Nhi chậc chậc đánh giá hắn. Kỳ Duyên khép lại hộp gấm, sắc mặt âm tình bất định. Hắn không tin, vô duyên vô cớ, hoặc là nói, vẻn vẹn vì để cho mình chăm sóc Ân Giao Nhi, Ân gia là sẽ đối với mình nỗ lực nhiều như vậy. Một viên huyết linh chi là đủ để người nhập đạo, thọ tăng ngàn năm. Bọn hắn đến cùng tại dò xét du mình cái gì? Vậy cái này viên huyết linh chi, ngươi còn muốn hay không? Ân Giao Nhi hỏi. Muốn, tặng không đồ vật, vì sao không muốn? Lại nói, ta không muốn chỉ sợ cũng không được. Kỳ Duyên cười lạnh nói, đem huyết linh chi thu nhập trong tay áo. Vật này đối với hắn đã mất tác dụng, không cần thì phí. Hắn chuẩn bị qua đi đem cái này viên huyết linh chi cầm đi tìm người tin cẩn, trao đổi một chút linh vật. Tỷ như, cho thẳng kế văn, từ thẳng ra trong tay trao đổi một chút linh vật phát tài. Thế này tu hành hệ thống có vẻ như là cực kỳ nguyên thủy đơn sơ, cũng không có kiếp trước nhìn tu tiên trong tiểu thuyết, nhân thủ một kiện túi chứa vật tình huống. Có thể co lại nạp túi càn khôn bảo vật, đều là cực chân quý. Cốt bởi có thể nạp càn khôn giới tử, thường thường liền có thể thu người, thu vật, chính là đến cách không thu người binh khí, pháp khí, kia đã là cường hãn chí bảo. Bất quá Linh Huyền Khuê chỉ nói, ngược lại là có chút cao mình tu sĩ hội đánh giết yêu thú, dùng yêu thú ra lông, luyện thành pháp túi, có thể che đậy bảo quang, chỉ thế thôi. Đây cũng không phải là tặng công ngươi, ngươi về sau liền ở tại U Lan huyện cùng ta tu hành, ta để ngươi hướng đông, ngươi không thể hướng tây, ta để ngươi đổi chó, ngươi không thể bật cười. Ân Giao Nhi gật gù đáp ý, tiểu tử một bộ một bộ. Ba lời còn chưa dứt, trên đầu liền chịu Kỳ Duyên một cái đầu băng. Đau quá, ngươi, ngươi đánh ta làm gì? Ở U Lan huyện có thể, ta đang lo không có chỗ tu luyện, nhưng ta cũng không phải người hầu của ngươi, ta chỉ phụ trách bảo hộ ngươi an toàn. Luyện thành pháp lực, có thể tự do đỉnh núi xây dựng động phủ biệt viện, nhưng Kỳ Duyên nhưng không có gia tộc thế lực, càng nuôi không nổi lực sĩ, đầu nhi cũng không có thời gian chờ động phủ xây dựng tốt. Còn có, về sau không có lệnh của ta, ngươi không thể ra U Lan huyện, không thể tùy ý quất người khác, càng không thể cho ta loạn gây chuyện. Nhất là không thể chọc tới luyện thành pháp thuật thần thông cao nhân. Cái quỷ gì a? Ta là chủ nhân vẫn là ngươi là chủ nhân? Ngươi cái này chó nô. A, không muốn không muốn, ta phục phục. Ân Giao Nhi lời còn chưa dứt, toàn bộ người đã bị Kỳ Duyên sách tại không trung. Nàng mặc dù đã luyện thành pháp lực, thậm chí bằng vào Ân gia rất nhiều tư nguyên chút xuống, tuổi còn nhỏ đã luyện thành không dưới 100 năm pháp lực, nhưng lại cũng không thông pháp thuật, vẹn vẹn sẽ đơn giản một chút võ học mà thôi, bắt nạt người bình thường có thể làm, nhưng Kỳ Duyên nắm nàng, đúng như bóp con gà con đồng dạng. Kỳ Duyên luyện thành thần ma huyền công, khí huyết như long hổ, có vạn quân thần lực. Bất luận là Thanh Hủy, vẫn là Ân Khai Sơn đều từng nói qua bình thường luyện khí sĩ, chỉ dựa vào nhục thân võ học cùng binh khí khí giới, xa không phải địch thủ của hắn. Giao Nhi, ngươi dẫn lực sĩ đi đánh cho ta quét một gian tính thất, ta hiện tại muốn bế quan nghiên tu đạo pháp. Kỳ Duyên nhẹ nhàng ném nàng, ngữ khí như phân phó nhà mình người hầu. Ngươi, ừm. Kỳ Duyên thanh âm hơi trầm xuống. Đi thì đi, thử. Ngồi xếp bằng tại rộng vài trượng u ám trong tinh thất, Kỳ Duyên lấy ra thẻ ngọc, đem thẻ ngọc dán tại trên trán, vận hắn thân bên trong kia pháp lực tìm đòi, một đạo bao hàm tin tức hình ảnh một thiên cực nhỏ chữ nhỏ, phù hiện ở trong lòng. Một thiên cực nhỏ chữ nhỏ, đều dùng khoa đầu văn thuật viết, là linh hạt chân nhân lâm thời miêu tả cụ thể phương pháp tu luyện, cùng linh hạt chân nhân đối pháp thuật này lý giải. Thì ra là thế, nói là pháp thuật, đây thật ra là vẽ đùa chi thuật. Kỳ Duyên sau khi xem, trong lòng minh ngộ. Tiên nhân cùng nói hợp nhất, cái gọi là phù lục, chính là tiên nhân từ nói bên trong bóc ra mà ra, các loại thiên địa vận hành căn bản quy tắc. Đạo nhân lĩnh hội về sau, lấy pháp lực vẽ tại lá bửa, miếng sắt, trúc mảnh, miếng ngọc bên trên, lại dùng pháp môn thôi phát ra ngoài, dùng cái này hình thành pháp thuật. Luyện tới cao thâm, thì không còn dựa vào lá bửa hoặc nương tựa, trực tiếp hư không vẽ bửa, hoặc đem phù lục tu thành pháp loại, luyện vào thần hồn, thì nhưng chớp mắt mà thành, uy lực cũng càng thêm khổng lồ. Cái này, trong ngọc giản, cuối cùng truyền ra một đạo phù lục chân hình, hiện lên ở Kỳ Duyên trong lòng. Kia phù lục cực kỳ tối nghĩa nguyên diệu, thậm chí không ngừng tại biến ảo hình thái, chính là linh hạt chân nhân vẽ mà ra tiên nhân truyền lại đại đạo chân phù nguyên đồ. Căn bản xem không chân thực, thậm chí rất khó lĩnh hội. Ý đi, đây không phải. Kỳ Duyên thoáng nhìn phù lục chân hình, đột nhiên kinh ngạc mở mắt. Cái này cái gọi là đại đạo chân phù, lại cùng đầu góc thần thoại đồ lục bên trong, một chút pháp bảo tế luyện căn bản phù lục, cực kỳ cùng loại. Thì ra là thế, thì ra là thế. Kỳ Duyên trong mắt lóe lên minh ngộ chi sắc. Cái gọi là pháp bảo, kỳ thật cũng là pháp tắc căn bản hiển hóa, cùng phù lục, cùng thần thông, cũng không khác biệt. Pháp bảo pháp khí là thần thông căn bản, hoặc là nói là thần thông bản dẫn. Chiêu mây cầu mưa chân phủ. Kỳ Duyên hơi khép hai mắt, trong đầu căn cứ linh hạt chân nhân ghi lại lý giải, không ngừng lĩnh hội chiêu mây cầu mưa chân phủ. Đầu góc đồ lục bên trong, từng kia linh quang lưu chuyển, mượn tiên nhân đại đạo chân phủ hấp thu giữa thiên địa vô tận tin tức, hợp thành mà hợp nhất, không ngừng biến ảo từng đạo pháp lục cấm chế. Dị vãng nhìn không rõ ràng, lĩnh hội không được mảy may hình ảnh, dần dần càng thêm rõ ràng. Đống nhiên hóa thành một đạo phù lục, cùng một bức pháp bảo tế luyện đồ lục tin tức hiện hóa tại thần thoại đồ lục phía trên. Lần này Kỳ Duyên rốt cục thấy rõ ràng, vẫn như cũng là một cái túi ra bộ dáng pháp bảo, chỉ là trong túi phun ra không phải vô tận côn trùng ma binh, mà là tứ phương gió khí, tên là gió túi tế luyện gió túi chi thuật. Kỳ Duyên trong lòng kinh hỉ. Gió túi, tiếp trước cổ lão trong thần thoại, phong bá túi ra túi, bên trong trưởng cửu thiên gió khí, nói phương đông thao gió, phương nam gió nam ấm áp, phương tây bao tô gió, phương bắc gió lạnh, đông nam trường phòng, tây nam gió lốc, tây bắc lệ phòng, phía trên thiên phòng. Nhưng cái này dị thú gia thú, ta lại nên đi về nơi đâu tìm đâu? Kỳ Duyên lông mày cau lại. Tế luyện pháp bảo là cần vật liệu kỳ trân, luyện cái này gió túi cũng cần dị thú bụng da lông mới có thể luyện thành. Vâng. Đúng lúc này, bên ngoài phòng ốc sụp đổ giống như tiếng vang. Đột nhiên hét lớn một tiếng như sấm, gọi kia họ Kỳ, cút ra đây cho ta. Ngay sau đó, còn kèm theo lực sĩ nhóm kêu thảm tiếng kêu rên. Kỳ Duyên đứng dậy đi ra tinh thất, chỉ thấy U Lan viện nửa bên phòng ốc sụp đổ, phía ngoài trống trải sân bãi phía trên, ngã lăn lấy 7-8 cái lực sĩ, Ân Giao Nhi thì bị dán tại giữa không trung. Triệu Thật nắm một đầu đỏ râu giống như con dị thú, phía trên ngồi vị đại hồng bảo phục, áo lót giáp trụ, ngọc châm buộc tóc mặt trắng nhọn lông mày thanh niên. Từng kia từng sợi khí thế bị áp, trải rộng ra phương viên mấy chục dặm, gió nhẹ hiền hách. Kỳ Duyên con ngươi hơi co lại. Liền là hắn. Thập Tam Thúc, hắn liền là kia Kỳ Duyên. Triệu Thận chỉ vào Kỳ Duyên, the thé giọng nói hét lớn. Chương 21. Võ nghệ đấu chiến, dị thú đỏ dâu kim có nhị hoa, ngươi chó đổ vào nhà. Còn nói đừng gọi ta gây tai họa, còn có mặt mũi nói ta là gây tai họa mập dễ. Ta nhìn gây tai họa chính là ngươi đi. Ngươi mới là gây tai họa mập dễ. Ân Giao Nhi một chân bị dây leo khô dán tại viện trước một gốc cái cổ siêu mẹo cây liễu lớn bên trên, cả người treo ngược lấy nhảy dây, miệng bên trong vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ. Gia gia còn nói để ngươi đến bảo hộ ta. Ta đều muốn bị ngươi hại chết. Ngươi cái này chó. Ô. Lời còn chưa dứt, đỏ dâu kim tình cong trên áo bào đỏ thanh niên chỉ một ngón tay, từng chiếc cành liễu tựa như sống lại giống như từng cục quyển quấn, đem Ân Giao Nhi miệng quấn chặt thực. Hồn nào? Triệu Thưa ẩn hừ lạnh nói. Kỳ Duyên thấy thế, cũng không luống cuống, đi lên trước chắp tay, đang muốn nói chuyện. Triệu Thưa ẩn tay áo pháp lực phun trào, tay trái chỉ bấm niệm pháp quyết, ngang chuyển chỉ ấn, trực tiếp điểm hướng Kỳ Duyên. Căn bản không cho Kỳ Duyên báo tố nói nhảm cơ hội. Phốc siêu siêu trên mặt đất cỏ xanh từng chiếc lượn lờ, thoáng chốc xương mù bừng bừng ở giữa. Kỳ Duyên thấy không xong, cất bước xoay người, nhảy lên hơn một trượng, đem trên vách tường lực sĩ nhóm gánh tuổi dùng đòn gánh rút ra một cây. To cỡ miệng chén, dài hơn một trượng đòn gánh, cầm tại đây Kỳ Duyên không đủ 4 thước 9 tuổi bé con trong tay, cực kỳ không hài hòa. Thậm chí liên thủ đều cầm không được, cứ không tiện tay, chỉ có thể hai tay giao thoa, chính phản cầm nắm. Quả nhiên có võ nghệ, tốt tuấn thân pháp, khó trách Thận không phải đối thủ của ngươi. Triệu Thừa ẩn sắc mặt hơi túc, đưa tay ngăn chỉ. Trên mặt đất cỏ xanh thoáng chốc hóa thành hơn một trượng đến cao, từng chiếc giống như rắn xinh đẹp, từ bốn phương tám hướng quấn quanh tới. Khí thế hùng hổ, trong chốc lát càng đem ven đường phong ốc, vách tường đều đính đến sụp đổ, mang theo hiển hách âm thanh xé gió, giống như roi thép của tới. Bài trừ nửa ngàn năm tu vi hàng lậm đại lão thanh xà quân. Cái này là lần đầu tiên chính diện đối mặt tu sĩ pháp thuật. Kỳ Duyên căn bản không dám có nửa phần lãnh đạm, cất bước cuốn gối, quay người đạp địa, lấy thần ma võ học thức thứ ba song dương định trong nháy mắt ngưng tụ toàn thân khí lực, có sống như rồng, trong tay đòn gánh quét ngang, trong chốc lát rũ ra toàn thân kinh lực. Phốc hốt hốt. Đòn gánh hoành tạo thiên quân, khí bạo tiếng vang triệt, đem bay thấp mà xuống từng chiếc dây leo quét thành một miệng. Đồng thời đòn gánh không chịu nổi lực, trước đoan một mảnh tung bay, lại cũng nổ đoạn vài thước. Trong tay còn lại một nửa đòn gánh. Bốn phương tám hướng từng chiếc dây leo liên miên mấy chục trượng, vô cùng vô tận. Nhưng Kỳ Duyên cũng không gặp nửa phần kinh hoàng, ngược lại trong lòng đã nắm chắc. Cái này dây leo uy thế hiển hách, nhưng đối thân có thần ma huyền công, vạn quân chi lực hắn mà nói, còn kém chút ý tứ. Thế là lại dù bận vận ung dung nói, nhà ngươi Thận không phải bần đạo địch thủ, đạo trưởng như chỉ dựa vào này thuật sinh uy, chỉ sợ cũng không phải bần đạo địch thủ vậy. Tu thành pháp lực, dù là vẹn vẹn có chút một kia, ngay cả một năm đạo hạnh đều xa xa không tính là, nhưng cũng là tiên lưu đạo thuật bên trong người, nhưng tự xưng bần đạo. Tiểu Nhi bối can rỡ, trước ngăn lại chiêu này rồi nói sau. Triệu Thưa ẩn miệt nhưng cười một tiếng, cũng không để trong mắt. Từng chiếc mấy chục trượng dây leo của tới, căn bản không cho Kỳ Duyên cơ hội thở dốc. Đạo trưởng đã khen bần đạo thân pháp tuyệt diệu, ta cần gì phải cứng rắn chống đỡ. Kỳ Duyên cười nạo, đem thân bật lên, nhảy lên bước, liền nhảy lên không chọn vẹn xa nhà. Lại vừa tung người, ý đồ bằng vào thần ma huyền công, chống rông ngang chuyển hơn một trượng, nhảy lên chỗ càng cao hơn. Phía sau gió nổi lên, dưới thân có dây leo lượn lờ mà lên, ý đồ quấn quanh giữa không trùng Kỳ Duyên cổ chân. Kỳ Duyên nhìn cũng không nhìn, trong tay còn lại 8-9 thước đòn gánh hướng phía dưới quét ngang, đem dây leo đẩy ra. Lần này thu lực, dây leo chưa ngừng, đòn gánh cũng không tổn hại. Người giữa không trung, ngay cả kéo ba cái lộn mèo bổ nhào, ngang chuyển khoảng 2 trượng, lại trong nháy mắt đến Triệu Thận, Triệu Thừa ẩn trên đỉnh đầu. Mau tránh ra. Triệu gia thúc cháu hai người đều là giật nảy mình. Triệu Thừa ẩn một tay lấy vướng víu Triệu Thận đẩy ra, gấp rút xong kim tiền, ý đồ chống chọi đòn đánh. Không ngờ Kỳ Duyên đòn gánh nhẹ nhàng nhoáng một cái, cũng không tình hình thực tế đánh tại trên kim tiền, mà là thừa cơ xoay người rơi xuống đất, nhắm chuẩn một mặt mộng sắt Triệu Thận liền là nhất biển gánh. Phúc. Bị nhất biển gánh đánh vào trên lưng, Triệu Thận miệng sặc máu tươi, chỉ cảm thấy bị roi sắt đánh lên, ngũ tạng lục phủ đúc lên, kêu thảm ngã xuống đất. Bất quá Kỳ Duyên thực tế cũng không dùng nhiều ít lực, ước chừng ngàn phần thứ 2-3 lực. Mấu chốt là Triệu Thận quá yếu. Thận, đạo trưởng, hiện tại Triệu Thận tại trên tay của ta, mời trước đem Ân tiểu thư thả. Kỳ Duyên xách lên còn tại trào máu Triệu Thận. Ngươi, Triệu Thưa ẩn vừa sợ vừa giận. Giận là, Kỳ Duyên chỉ là đạo hạnh tầm thường, dám lấy này đến áp chế hắn. Kinh hãi là, kẻ này cận thân đấu chiến võ học càng như thế quỷ thần khó lường, là hắn tu luyện hơn 100 năm, cuộc đời ít thấy. Lại cạnh, cây liễu sợi đằng buông lỏng, Ân Giao Nhi rơi xuống trên mặt đất, đã bất tỉnh đi. Ta thả tiểu nhi từ kia, ngươi nên thả thật đi. Đạo trưởng thật sự là làm người rộng vắng, không hưởng công bần đạo vừa rồi cho ngươi lưu lại mặt mũi. Kỳ Duyên đòn gánh một chỉ, nhưng lại chưa thả người. Triệu Thưa ẩn sắc mặt tái xanh, hắn đương nhiên biết Kỷ Duyên ý tứ. Nếu là không lưu mặt mũi, chịu kia nhất biển mặt, chính là hắn. Triệu Thừa ẩn hữu tâm lên trước một roi đánh chết Trương này cùng tiểu nhi, nhưng trong lòng tự nghĩ, nếu theo võ nghệ, mình hiển nhiên không phải đối thủ. Cho dù hắn ra chuyện Thái Bảo khổ luyện kim thân võ học khổ luyện trăm năm, lực có thể hai chỉ phục hộ, tại Huyền Vi giáo bên trong, xưa nay lấy am hiểu đấu chiến lấy sưng. Nhưng giao thủ vẹn vẹn nửa mở, so sánh như này vạn quân chi lực, lấy một mặt tiện tay phá roi thép giống như câu ngàn cân chi lực dây leo pháp thuật, lại thân pháp cũng quỷ thần khó lường, Kỷ Duyên mà nói, trên lệch quá xa. Nghe nói Triệu Thận hôm qua ném đi huyết linh trì, đạo trưởng mang lệnh điệt mà đến, là đến đòi muốn a. Quả nhiên là người cướp. Triệu Thừa ẩn quát hỏi, đạo trưởng sao mà không khôn ngoan đâu, như huyết linh chi không phải ta cầm, đạo trưởng tới một trận đánh đệ đại triển hùng uy, như này há không oan uổng người tốt. Nếu là ta cầm, kia huyết linh chi ta liền đã dùng, đạo trưởng này đến, không trải qua tội một vị đồng đạo mà thôi, coi như ngươi đánh thắng, đem ta chơi chết, rút hồn luyện phách, cũng muốn không trở về huyết linh chi à. Huống hồ, nếu là đánh thua. Đủ rồi. Đừng muốn rông dài, ngươi đã nói như vậy, kia huyết linh chi chẳng lẽ không phải ngươi cầm. Triệu Thừa ẩn đánh gãy, hắn định cho mọi người một cái hạ bậc thang. Đương nhiên là ta cầm. Kỷ Duyên gật gù đắc ý, ngươi đáng chết. Triệu Thừa ẩn hai mắt sát khí hiện hiện, rút roi liền muốn xông lên, nhưng lại gặp Kỷ Duyên một mặt lạnh nhạt từ trước ngực móc ra một cái hộp gấm. Ấy, đây không phải huyết linh chi sao? Tại Triệu Thừa ẩn kinh ngạc ánh mắt bên trong, Kỷ Duyên phối hợp chỉ vào hộp gấm. Ta là cầm, nhưng ta chỉ là mượn qua đến xem thử mà. Rốt cuộc huyết linh chi loại này hàng cao cấp, ta cái này hàn môn con cháu, thế nhưng là cả một đời cũng gặp không đến a. Hừ, kia thận cũng là ngươi đánh đi. Triệu Thừa ẩn hừ lạnh một tiếng, biểu thị cũng không tin tưởng Kỷ Duyên chuyện ma quỷ. Kỷ Duyên lắc đầu liên tục, vậy ta nhưng không biết, ai biết Triệu Thận huynh đệ làm sao ngã xuống đất còn choáng. Ta chỉ là qua đường, thuận tay từ trong tay hắn cầm đi huyết linh chi, dự định tỉ mỉ quan sát một chút, chờ Triệu Thận tỉnh, liền lấy đến trả cho hắn nha. Triệu Thừa ẩn sắc mặt âm tình bất định, ngươi lấy ra huyết linh chi, là dự định trả cho chúng ta. Tiểu đạo hữu võ nghệ phi phàm, quả thật tiên gia tân lương, như có vay có trả, chuyện này coi như làm thôi cũng có thể. Triệu Thừa ẩn không muốn lại thay gia tộc phế vật dây dưa loại này lạ sự. Cái này Kỷ Duyên một thân thần lực, võ nghệ lại như thế khó lường, thật giao thủ với nhau, hắn cũng không cảm thấy mình có thể từ Kỷ Duyên trong tay chiếm được tiện nghi. Tốt, trả lại đạo huynh đương nhiên có thể. Kỷ Duyên ánh mắt sáng lên, đả xà tùy côn bên trên, tại chỗ gọi lên đạo huynh. Nhưng là đạo huynh ngươi thi pháp đả thương thủ hạ ta lực sĩ, còn sẽ nha hoàn của ta Ân Giao Nhi treo lên, nàng thở nhỏ nhát gan thân thể lại yếu, một khi chấn kinh, liền phải hại bệnh nặng. Nói, Kỷ Duyên con mắt ánh mắt sáng rực nhìn về phía kia phún vân thổ vụ hùng vĩ dị thú đỏ dâu kim tình quãng. Triệu đạo huynh đầu này thần tuấn dị thú, lột ra luyện gió túi ha không phù hợp sao? Làm hướng đạo huynh đòi hỏi tới mới là. Chương 2, một mạch tam hoa, năm khí thông huyền, đạo diệu hợp chân chương 2, một mạch tam hoa, năm khí thông huyền, đạo diệu hợp chân đạo huynh, ta đem huyết linh chi trả lại cho ngươi, ngươi đem tọa hạ con dị thú kia cho ta mượn nhìn xem thôi. Kỷ Duyên tung tung trên tay huyết linh chi. Ngươi nói lời này, lại là ý gì? Triệu Thừa ẩn hơi biến sắc mặt. Đạo huynh bằng trắng đả thương thủ hạ ta rất nhiều lực sĩ, kinh đả thương Ân Giao Nhi, ta liền không hỏi đạo huynh muốn cái gì bồi thường, cũng không cần huyết linh chi đảm bảo phí. Ta hàn môn con cháu, chưa thấy qua tọa kỵ loại này hàng cao cấp, đạo huynh đem tọa hạ dị thú cho ta mượn quan sát 2 ngày, liền trả lại đạo huynh, như thế nào? Kỷ Duyên nói tốt với bảo. Đây không có khả năng, ngươi mơ tưởng. Triệu Thừa ẩn quả quyết cự tuyệt, hắn cuối cùng là nghe được Kỷ Duyên trong miệng ý nhạo báng, cũng không có thật muốn đem huyết linh chi đơn giản như vậy còn cho bọn hắn. Cái này dị thú đỏ dâu kim tình quãng, là Triệu gia đặc sản, là Triệu gia lão tổ tọa kỵ xích tu kim tình thú huyết duệ tử tôn, có một tia thần thú huyết mạch, sở trường lật tam sơn ngũ nhạc như dẫm trên đất bằng, ngày đi nghìn dặm. Chỉ có Triệu gia kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi mới có thể nhận lấy một đầu làm tọa kỵ. Ngươi cho dù thần lực vô song, cuối cùng chỉ là đạo hạnh tầm thường, không biết ta Triệu gia tiền bối lớn có thể thần thông quảng đại, ta khuyên ngươi nhanh đem huyết linh chi đổi cho thận, việc này làm à? Nếu không, hôm nay bần đạo kim tiên không thể tha cho ngươi, ta Vân Châu Triệu gia cũng định không cùng ngươi bỏ qua. Triệu Thừa ẩn lấy ra song kim tiên, toàn thân khí thế tản ra mấy chục dặm, hướng Kỷ Duyên uy áp mà đến. Nhìn đến, cuối cùng vẫn là muốn cùng đạo huynh làm qua một trận. Kỷ Duyên trên thân từng tia pháp lực khí thế tản ra, cũng trải rộng ra mấy chục trượng, đối chọi tương đối. Triệu Thừa ẩn đã nhập đạo tu luyện hơn 100 năm, luận pháp lực đạo hạnh, đương nhiên là viễn siêu Kỷ Duyên. Nhưng trước đây giao thủ ngắn ngủi, Kỷ Duyên đã nhìn ra, hắn pháp thuật tạo nghệ cũng không cao minh. Thế này tu tiên hệ thống, không giống tiếp trước tu tiên tiểu thuyết như kia luyện khí trúc cơ kim đan nguyên anh hóa thần mấy chục cái cảnh giới, chính là đến mỗi cái cảnh giới còn muốn điểm giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ đẳng cấp rõ ràng, như chơi game. Vừa vận tương phản, thế này hệ thống tu luyện phân chia cực mơ hồ, ấn linh hạt chân nhân lời nói, thành tiên trước đó, cùng chia một mạch thông huyền đạo diệu ba cảnh. Nhất là một mạch tam hoa cảnh giới, ý nghĩa chính vẹn vẹn góp nhặt pháp lực vận công mà thôi, đợi tu được ngàn 500 năm pháp lực. Bà thai tận độ, luyện thành đệ nhị cảnh năm khí thông huyền pháp lực ẩn sinh huyền diệu biến hóa, số tuổi thọ và năm mới có thể bằng cảnh giới đệ người. Lại đến cảnh giới tối cao đạo diệu hợp chân động một tí mấy vạn, mấy chục vạn năm pháp lực, đạo tham vũ trụ hư không, giơ tay nhấc chân, có dao động thiên địa chi lực, lúc này lấy thế đệ người, trên lệch cảnh giới ưu thế, mới có thể cực kỳ cơ bản hiện ra. Giống như Ân Khai Sơn, Thanh Hủy, cũng đều là năm khí thông huyền trở lên đại năng. Mà đạo viện bên trong, mấy trăm dặm bên trong, trước mắt Kỷ Duyên cảm giác đến năm khí thông huyền chân nhân khí cơ, chỉ có linh hạt chân nhân một tôn. Còn lại rất nhiều tu sĩ khí cơ, không dưới hơn ngàn nói, nhưng nhiều tại một mạch cảnh bên trong. Trừ cái đó ra, một mạch tam hoa cảnh giới bên trong, ngàn năm pháp lực cùng một năm pháp lực chi ở giữa chênh lệch, gần như chỉ ở tại pháp thuật năng lực bay liên tục, đối nói lý giải cao thấp phía trên có khác nhau. Pháp lực cao, tu hành càng lâu, đối nói lý giải khả năng càng cao, uy lực pháp thuật cũng có thể thôi phát pháp thuật phạm vi, bay liên tục thời gian cũng cao thâm rất nhiều. Chỉ thế thôi, cũng không có nghiền ép tính cảnh giới ưu thế. Cho nên tu sĩ ở giữa, vật chân quý nhất, không thể nghi ngờ chính là pháp thuật, pháp bảo. Có một cửa cường đại pháp thuật, pháp bảo, có thể tùy tiện thay đổi chiến cuộc, thậm chí lấy chỉ là mấy năm pháp lực, đạo hạnh tầm thường, nghiền ép cái gọi là ngàn năm lão quái. Cường đại pháp thuật, pháp bảo, kỳ duyên bây giờ còn chưa có, hoặc là nói, còn chưa luyện thành. Bất quá bây giờ nhìn đến, Triệu Thừa Ẩn cũng không có. Hắn mặc dù xuất thân tiên học đại tộc, nhưng pháp thuật loại này chân quý đồ vật, hắn cũng vẹn vẹn sẽ một môn linh dây leo khóa trói thuật cũng tịch này thuật tại đạo viện hoành hành cũng sợ, không ai dám trêu chọc. Thậm chí so sánh dưới, hắn võ nghệ càng nhiều thiên hướng về kỹ pháp, chiêu thức một loại, đối thân thể tăng cường có hạn. Cái gọi là Triệu gia tuyệt học khổ luyện kim thân luyện tới đỉnh tiêm, cũng bất quá trăm ngàn cân khí lực, lực có thể khiêng đá xay nghiền bản mà thôi. So sánh pháp thuật, khổ luyện võ nghệ, dị thú tọa kỵ, song kim tiên mới là Triệu Thừa Ẩn ỷ bảo. Nhưng còn xa không bằng kỳ duyên luyện thần ma huyền công. Thanh hủy truyền lại huyền công, cực kỳ bất phàm. Nguyên hủy cựu truyền huyền công kỳ duyên vẹn vẹn sẽ đệ nhất truyền, mượn ngàn năm chu quả đã luyện đến ra như cách, gần như lò xo, xương như thép, đao thương bất nhập, côn đồng có thương. Khí huyết như long hổ, giơ tay nhấc chân có vạn quân chi lực. Thử huyền công luyện tới cựu truyền, có nhỏ máu bất tử, vạn vật khó thương, cầm nhật nguyện, co lại thiên sơn, pháp thiên tượng địa chi lực, chính là đến nhưng cùng tiên nhân đạo chủ so sánh thần thông cao thấp, là nhất đẳng tuyệt thế đấu chiến thần thông. Cho nên, kỳ duyên trong lòng đối với cái này đã nắm chắc, cũng không sợ cái này Triệu Thừa Ẩn. Chính là đến bằng vào huyền công, dám cùng tranh tài, đọ sức cao thấp. Hô, kim tiên vẽ qua, mang theo từng tia âm thanh xé gió, hai người giằng co mấy giây, Triệu Thừa Ẩn cuối cùng không chịu nổi, thúc dục dưới hung đỏ dâu kim tình quổng, vung lên song roi, dẫn đầu công tới. Kỳ duyên chiến lược trên xem thường, trong lòng 10 điểm thận trọng. Cặp kia kim tiên tại tọa kỵ dị thú ra chi hạ, lực trùng kích 10 điểm kinh khủng, hắn cho dù ra như cách, xương như thép, cũng không dám lại kháng, mà là hướng về sau nghiêng chuyển, cất bước triệt thoái phía sau. Thậm chí không dám lấy trên tay một nửa biển quải ngạnh kháng ngăn cản. Chỉ một thoáng, kim tình con bốn vó tung bay, bay đến trên mặt đất bụi mù báo cắt càn quét mấy chục trượng. Siêu. Triệu Thừa Ẩn cùng Kỳ Duyên sượt qua người, kim tiên vẹt qua, dọc theo Kỳ Duyên trước mặt nện xuống, bị Kỳ Duyên hiểm hiểm tránh đi. Còn không tới kịp lại rút lui, một cái khác cán kim tiên lại mang theo ngàn cân chi lực, mang theo trận trận ác phong âm thanh, chiếu đầu lâu nện xuống. Triệu Thừa Ẩn trong lòng quyết tâm, kim tiên am hiểu nhất phá giáp, cái này mở roi, nếu là đập thật, cho dù Kỳ Duyên mình đồng ra sát, cũng phải rơi cái đầu sọ lo mỡ vụn, hoa đào đóa đóa mở. Tới tốt lắm. Kỳ Duyên lui không thể lui, vận kinh toàn thân, khí tức đánh trống reo hò như long hổ, to cỡ miệng chén biển quải như thương hướng về Triệu Thừa Ẩn cổ họng đâm ra. Đúng là không tránh không né, lấy mạng đổi mạng. Ngươi. Triệu Thừa Ẩn sắc mặt kinh biến, hắn cuối cùng tiết mệnh, không có liều mạng, mà là vội vàng rút về đánh tới hướng Kỳ Duyên song kim tiên, nghiêng đầu, chống chọi đòn đánh mặt. Ầm. Kim, một giao tiếp, đúng là một tiếng nổ vang. Trang chê cự lực đánh tới, chấn động đến Triệu Thừa Ẩn nắm roi hai tay run lên, ngay cả tọa hạ kim tỉnh có nửa người đều là run lên, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Ta cái này biện quải cuối cùng không tiện tay, không phải đạo trưởng tính mệnh thôi vậy. Kỳ Duyên lại còn có không mở miệng trêu chọc. Ngươi, làm sao có thể? Ngươi cái thằng này đến tột cùng luyện được công phu gì, lại có như thế thần lực? Chợt giao thủ một cái, Triệu Thừa Ẩn trong lòng sợ hãi. Lần này, hắn căn bản không dám cẩn thận, mà là thúc lên đỏ dâu kim tình quổng, bốn vó đằng vân phi không mà lên, chuyển gì, ngay tại ngoài mấy trăm trượng. Chết đi. Triệu Thừa Ẩn gầm thét một tiếng, cách mấy trăm trượng, vận toàn thân pháp lực, thế lên trong tay sóng kim tiên. Siêu hai cây kim tiên lâm không bay lên, tại mấy chục trượng không trung, hóa thành hai đầu kim quang, hiển hách uy thế, cuốn lên mấy chục trượng cắt bay đá chạy. Như hai đạo kim quang, phi không vẽ qua, như điện vang vọng đánh tới hướng Kỳ Duyên đầu lâu. Siêu siêu. Kỳ Duyên hướng sau hông bước lên, một cái lộn mèo bổ nhào, tính qua hơn một trượng. Đem trên mặt đất lực sĩ múc mét bốn thước vuông một tảng đá lớn ép nâng tại trên đầu. Ầm. Một tiếng nổ vang, ngàn cân thạch ép kia lửa tung tóe, lập tức hóa thành chia năm xẻ bảy hòn đá. Kỳ Duyên mặt không đổi sắc, biển vải quét ngang, đem trên mặt đất dưa hầu lớn hòn đá quét bay. Từng khối đá vụn, mang theo trận trận phong thanh, đánh về phía bên ngoài trăm bước Triệu Thừa Ẩn. Nhưng tia đỏ dâu kim tình quang linh dị, lại bốn vo sinh mây, né tránh mà qua. Mà Kỳ Duyên lại nhảy lên mấy trượng, thừa cơ kéo vào khoảng cách. Nhảy mấy cái, cả người đã đến Triệu Thừa Ẩn trước người. Triệu Thừa Ẩn trong lòng sợ hãi, tay áo ở giữa pháp lực phun trào, bầu trời song kim tiên vòng chuyển mà quay về. Siêu siêu. Hai đầu kim tiên trong nháy mắt bay tứ tung mấy chục trượng, vạch phá không khí vang siêu siêu, hướng Kỳ Duyên phía sau đánh tới. Kỳ Duyên hai gò má hoàn toàn đỏ đậm, thần ma huyền công điên cuồng vận chuyển, hít sâu thật dài một đại khẩu khí. Mắt thấy kim tiên liền muốn rơi xuống trên lưng. Kỳ Duyên đột nhiên quay đầu, há mồm phun một cái, a. Nhưng gặp miệng mũi ở giữa, phun ra một sợi xương trắng như tiễn, cũng mang theo âm thanh xé gió. Này là thần ma huyền công đệ nhất chuyển luyện thành, da như cách, gần như lò xo, xương như thép, bởi vì ngũ tạng lục phủ cường kiện đến cực điểm, bật hơi như tiễn, có thể cách trăm bộ, 166,7m, đánh tan giấy dán cửa sổ. Kỳ Duyên tiến về Kính Châu trên đường, gặp rất nhiều thổ phỉ cướp bóc cả đường, liền từng dùng phương pháp này, bật hơi như tiễn, đả thương người ngoài trăm bước. Phốc hốt. Nhưng kim tiên vòng chuyển, mang theo thiên quân chi lực, lại thoáng chốc đem một ngụm lăng lệ khí vụ đánh chúng vỡ nát, nhưng cũng nhờ vào đó, đem kim tiên cản trở một chút. Kỳ Duyên cũng đã thừa cơ cất bước đến Triệu Thừa Ẩn trước người, lấy đòn gánh là côn, ngang giáo mà quét, thế như hành tạo thiên quân. Triệu Thừa Ẩn còn không có kịp phản ứng, trước ngực liền hung hăng chịu rẽ ngang. Phúc. Triệu Thừa Ẩn miệng sặc máu tươi, mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy ngực bụng như gặp phải thạch ép nện trúng, ngũ tạng lục phủ tất cả đều đau. Lại giá không được kim tình quáng, bị rẽ ngang nện té xuống đất. Lại lúc lần đầu, Kỳ Duyên đã nằm ngang đứt gãy bén nhọn biệt quải, chỉ tại hắn cổ họng. Khụ khụ. Triệu Thừa Ẩn ho khan bọt máu, ánh mắt bên trong còn mang theo vẻ không thể tin được. Lúc này, không trung kim tiên lâm không đập tới, Kỳ Duyên bỏ xuống biệt quải, khẽ quát một tiếng, hai tay duỗi lên, lâm không đem một đôi kim tiên nối vào trong bàn tay. Binh khí tốt, tài liệu tốt. Kỳ Duyên cầm lên kim tiên, tại Triệu gia thúc cháu trước mặt vung đẩy. Kim tiên dài 4 thước, thô như chảy cán bột, bên trên có sướng sở, nặng không dưới mấy chục cân. Như thế nào? Đạo trưởng còn muốn cùng ta đọ sức sao? Kỳ Duyên nói, một tay giắt qua bên cạnh đỏ dâu kim tỉnh cong dây cương. Kia dị thú cực kỳ linh dị, gặp chủ nhân thụ thương ngã lăn, lại nhe răng nết miệng hướng về Kỳ Duyên va chạm mà đến. Ý đồ đem Kỳ Duyên đỉnh té xuống đất. Kỳ Duyên nhắm ngay kim tỉnh cong đầu lâu, xuề bàn tay ra nhấn một cái, đem kim tỉnh cong đầu lâu gắt gao để lại. Kia dị thú khí lực cũng không cạn, không dưới hơn vạn cân khí lực. Kỳ Duyên bật lên toàn thân khí lực, kìm nén đến sắc mặt đỏ lên, mới miễn cưỡng đưa nó ngăn chặn. Cho dù như thế, con thú này vẫn cứ phục, lại nâng lên móng trước, ý đồ cho Kỳ Duyên một cái hoa tầm cước. Kỳ Duyên có chút cố chấp thân né tránh, chậc chậc tán thưởng, khá lắm dị thú, ngươi so chủ nhân của ngươi còn mạnh chút. Ngươi? Triệu Thừa Ẩn sắc mặt đỏ lên. Triệu Thận càng là mặt như màu đất, doa đến chui đầu vào trên mặt đất giả chết. Ngươi muốn giết cứ giết, làm gì như thế nhục ta? Ta nếu muốn sát đạo giải, vừa mới đạo trưởng đâu có mệnh tại. Kỳ Duyên cười nhạo. Hắn cuối cùng vẫn là xem trọng những tu sĩ này. Theo thẳng kế văn nói, cái này Triệu Thừa Ẩn đã là đạo viện mấy ngàn tu sĩ bên trong, đứng hàng đầu thành danh hạng người. Không biết nhiều ít dị nhân, tán tu, yêu tinh, chết tại hắn kim tiên phía dưới. Kết quả, Kỳ Duyên thậm chí ngay cả túi Ngô Phong đều không ra, vẹn vẹn lấy thần ma huyền công, phối hợp một cây đòn đánh, trong vòng 3 chiêu, đem đổ nhào trên mặt đất. Ngươi đến tụt cùng muốn như thế nào? Triệu Thừa Ẩn ho khan, quát hỏi. Đạo trưởng, hôm nay ta không giết ngươi, nhưng ngươi cái này kim tiên, bần đạo liền nhận. Kỳ Duyên cười tủm tỉm nói. Còn có cái này nghiệt xúc, bần đạo cũng muốn. Nói, không chút do dự vung lên kim tiên, một roi đánh tới hướng bên cạnh kim tình quáng. Không muốn. Cái gì? Triệu gia thúc cháu mắt trợn một nước, nhưng cuối cùng chậm. Ẩm. Kim tiên mang theo vạn quân chi lực nện xuống, đỏ dâu kim tỉnh con còn đến không kịp kêu rên tê mình, toàn bộ lớn chừng cái đấu đầu, liền nổ bể ra đến. Huyết vụ sen lẫn óc bắn tung tóe, bị Kỳ Duyên mặt không thay đổi phất tay áo quét ra. Quả nhiên dị thú, đầu vỡ vụn, kim tỉnh con còn chưa chết đấu, thân thể ngã trên mặt đất còn không ngừng run rẩy. Sau đó, Kỳ Duyên ngay trước Triệu gia thúc cháu trước mặt, lấy ra dao nhọn, bắt đầu lột ra. Ngươi. Triệu Thừa Ẩn miễn cưỡng đứng dậy mắt trợn một nước, hắn hận hận nhìn về phía Kỳ Duyên. Đi. Triệu Thừa Ẩn không đành lòng lại nhìn, xách thức dậy trên Triệu Thận, bắn lên một đoàn mây mù. Oán hận mà đi. Kỳ Duyên lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn bóng lưng, trong mắt sát cơ dần dần tiêu ẩn. Như nơi này không phải đạo viện tông môn, ta há có thể lưu hai người các ngươi tính mệnh, ngày sau lại tới tìm ta báo thù. Kỳ Duyên trong lòng nhập chuyện, sát ý dần dần biến mất. Hắn há có thể không biết chạm thảo trừ căn đạo lý. Nhưng nơi này, chung quy là tông môn đạo viện, cường sát đồng môn, xúc phạm giáo quy. Bất quá, cái này dị thú gia lông đã tới tay, chờ luyện thành giọt túi, thật cũng không sợ ngươi Triệu gia. Sở dĩ chém giết đỏ dâu kim tình quáng, chính là dị thú tọa kỵ nhất là trung trình, một khi nhận chủ, quyết không phản bội. Kỳ Duyên muốn chi vô dụng, cũng không có nhiều như vậy linh dược pháp tài nuôi nấng một đầu dị thú, chỉ có thể chém giết. Mà Triệu gia là tiên học đại tộc, Kỳ Duyên tự nhiên cũng là biết đến, nhất là Triệu gia lão tổ nắm giữ trí bảo ngũ ngục độn tiên cái cọc bảo vật này vừa ra, đừng nói Kỳ Duyên, liền là thanh hủy tới, cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt. Nhưng Triệu gia lão tổ cũng không tại vực bên trong huyện Xích Thần Châu, mà tại vực ngoại Nam Tiệt vực. Chỉ cần Triệu gia lão tổ không ra, những người khác, Kỳ Duyên tự nghĩ, chỉ cần luyện thành gió túi, vậy cũng không mang theo sợ. Chương 23. Hư không ý niệm, tiên gia thần binh Kỳ Duyên lông mày cau lại. Lần theo tối tăm bên trong cảm ứng, hướng không trung nhìn lại. Không trung trời xanh mây trắng, vân đài sơn dãy núi ở giữa mây mù mờ mịt, tựa hồ cũng không dị dạng. Các vị đạo hữu trong bóng tối dò xét du hồi lâu, hẳn là cũng nghĩ cùng bần đạo đỏ sức đỏ sức. Kỳ Duyên từ tốn nói, thân bên trong có chút một tia pháp lực, hướng không trung kéo dài quá khứ, đem rất nhiều vô hình ý niệm cản quét ra. Luyện thành pháp lực, phàm là cũng không phải phàm, có thật nhiều linh dị cảm ứng, cùng tiên nhân hợp nhất, có thể cảm ứng ngàn dặm bên trong âm, mây, mưa, sương mù thiên tượng biến hóa. Đạo hạnh cao người, có thể nghe tiếng biết thắng bại, người tổ biết đau binh. Dự báo nguy cơ, tự nhiên cũng có thể cảm ứng pháp lực ba động cùng người khác đấu pháp. Mới Kỳ Duyên cùng Triệu Thừa Ẩn tranh đấu, liền có thật nhiều vô hình ý niệm cách hư không đến đây dò xét du. Ngoài mấy chục dặm, từ khí các bên trong, Linh Hạc chân nhân thu hồi ý niệm, hướng phía dưới thủ hai người hé miệng cười một tiếng, xem đi, ta liền nói trên người người này có chút ảo diệu, khí huyết như long hổ, có thể chỉ dựa vào võ nghệ đánh bại linh ẩn đạo hữu. Thật là lợi hại, hắn sợ là luyện cái gì dị giáo huyền công, tuổi còn nhỏ như thế thần lực, chỉ sợ luận võ nghệ, chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn. Linh Chí đạo nhân sắc mặt khẩn trương, Linh Huyền thu hồi ý niệm, cười nhạo nói: Ai chẳng biết kỳ nhị bé con trời sinh thần lực? Ngươi không biết, hắn còn có dị thuật có thể thả côn trùng hóa thân đấy. Kia côn trùng dị thuật cũng cực bất phàm, có thể ký thác ý thức. Ta từng lấy chân hỏa luyện chi, hắn trùng lại không sợ hỏa luyện, may mắn được ân lao thái úy, lấy âm dương song giao kiếm phát một tia kiếm khí, mới đem chẳng diệt. linh ẩn ỉ vào dị thú kim tiên, lại có trên dưới 100 năm pháp lực, am hiểu ra truyền tiên đằng khóa chói thuật, tại đây phương biên vạn dặm cũng là nhất lưu nhân vật, ngay cả chân nhân đều để hắn 3 phần, vốn không phục chân nhân quảng giáo. Chân nhân bây giờ bất quá lược thi tiểu kế, linh ẩn sư đệ đã là mất trào diều hâu, không răng mánh hổ, không dám tiếp tục không tuân theo chân nhân pháp lệnh sát chỉ. Linh trí ngay vậy, có chút nghĩ mà sợ nói, may mắn ta còn chưa từng ra tay đi bằng hắn pháp thuật, bằng không hậu quả khó liệu, nhân vật bậc này, chúng ta đạo viện miếu nhỏ, dù không được tôn đại thần này, chân nhân dự định đem mang đến vực ngoại tổng đàn là đúng. Nhưng ta xem kẻ này chỉ sợ có khác dị giáo đại thánh tiên truyền, có phải hay không là dị giáo dị tộc, phải tới gian tế. Linh Hạc chân nhân nghe vậy, trên mặt ý cười thu liễm, Linh Chí sư đệ nói có lý, Linh Huyền sư đệ, ngươi ngày mai xuống núi truy căn tố nguyên, đi đem cái này kỳ nhị bé con quê hương nền tảng tìm hiểu một phen. Các ngươi nhập đạo năm cả, không biết vực ngoại hồng hoang có thật nhiều thần ma chân thánh, là chúng ta nhân tộc chư tiên nói đại giáo tổ sư ra đối thủ một mất một còn, bọn hắn thường thường luyện thành bất tử chi thân, hái trăng bắt sao, lực có thể vai gánh sơn hải mà bơi bát hoang, thần lực vô song. Ta nhìn liền cùng cái này kỳ nhị bé con có chút cùng loại. Đúng. U Lan Uyển. Những cái kia lực sĩ bị đằng tiên quật đều bị thương không nhẹ, chỉ có Ân Giao Nhi chỉ là rất nhỏ thụ một ít kinh hãi, cũng không lo ngại. Đa tạ đạo trưởng cứu. Một đám lực sĩ mang theo tổ thương, miễn cưỡng hạ bái. Không cần, việc này vốn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngược lại là ta liên lụy chư vị. Kỳ Duyên lắc đầu, chỉ vào trên mặt đất máu say xưa dị thú thân thể. Chư vị đem cái này dị thú thân thể kéo đi mở ngược một bụng, rửa lột sạch sẽ, chúng ta mọi người hoặc trưng hoặc đấu, nấu ăn đi. Ta đạo trưởng. Chúng lực sĩ cực kỳ vui mừng không thôi. Yêu thú, dị thú thịt cũng coi là linh dược, có thể đại bổ khí huyết, bọn hắn những này lực sĩ, thủ ân gia cung cấp nuôi dưỡng, bất quá tạp dịch một loại, bình thường sao có thể ăn vào như thế đồ tốt. Không khỏi nhao nhao thầm than trong lòng, cái này bữa đánh không có uổng phí chịu, cái này kỳ tiên trưởng cũng là thật hào phóng. Đau chết mất. Đều tại ngươi, ngươi cái này chó. Ân Giao Nhi lời còn chưa nói hết, liền bị Kỳ Duyên đánh gãy, Giao Nhi, tranh thủ thời gian một lần nữa đánh cho ta quét chuẩn bị một gian tinh thất, ta muốn tọa quan tu luyện pháp lực. Kỳ Duyên tự giác bây giờ pháp lực quá mức nông cạn, thậm chí chỉ có chút một kia. Dị thú gia lông đã lấy được, nhưng khi chớ chi gấp, còn không phải tu luyện pháp bảo, lĩnh hội pháp thuật loại hình, mà là trước tiên cần phải tọa quan vững chắc hiện hữu cảnh giới pháp lực, tu luyện tích lũy pháp lực. Ngươi, ngươi còn thật sự coi ta nha hoàn của ngươi thì nữ, ngươi cái này chó nô. Ân Giao Nhi giận dữ, nàng rốt cuộc nhịn không được, liều lĩnh, dương nhanh muốn bước, hướng về Kỳ Duyên nhào cắn mà đến. Nhưng mà, cũng không có cái gì chứng dụng. Kỳ Duyên đưa tay vừa bấm, đưa nàng vai hàm ấn xuống, trở tay bấm tay một cái bạo lật, ba một tiếng, a, đau chết mất. Ân Giao Nhi kêu thảm một tiếng, nàng hiện tại chỉ cảm thấy đầu ông, đầy mắt kim tinh. Nhanh đi. Kỳ Duyên dứt lời, phối hợp đi hướng một bên, giúp đỡ lực sĩ nhóm điểm lột dị thú huyết đủ. Tiên gia nuôi dưỡng dị thú đều muốn cho ăn linh dược, linh tài, tương đương với xe thể thao, phe gia di đồng dạng cấp cao tỏa giá, cực kỳ chân quý. Cho nên những này dị thú huyết dịch, da thịt đều ẩn chứa không quan trọng linh khí. Phàm nhân ăn chi, rèn gân luyện xương, khí huyết cường kiện. Tu sĩ ăn chi, cũng có thể luyện hóa một chút pháp lực, tăng cường thể chất. A, kỳ nhị bé con. Người đang chết. Bên kia từ đầu cơn đau bên trong lấy lại tinh thần Ân Giao Nhi giống như điên, tức giận còn muốn liều lĩnh nào lên. Đã thấy Kỳ Duyên cầm đao tại kia dị thú hạ thân một cắt, trong tay cầm lên một cây chảy cán bột thô, dài khoảng 2 thước, máu say xưa đổ vỡ. Căn này bà bối, không muốn giày xéo, cho Ân tiểu thư ăn. Ý đi, ta mới không muốn, như thế lớn một đống, thật đáng sợ. Ân Giao Nhi trong nháy mắt che miệng lại, co lại đến một bên. Mới quét dọn tinh thất, giấy lên điều đớt ánh đến. Kỳ Duyên một mình xếp bằng ở trong tinh thất, trong tay đánh giá đấu bại Triệu Thừa ẩn lấy được thu hoạch. Hai đoạn kim tiên, một quyển linh quang mở mịt ra thú. Kim tiên toàn thân mạ vàng, chạy cán bột hồ, bên trên có góc cạnh, một cây nặng 20 cân. Kỳ Duyên cầm trên tay nắm chặt lại, lại lắc đầu, tại ta mà nói vẫn là quá nhẹ, cũng không quá tiện tay. Hắn đã tỉ mỉ quan sát qua, đôi này mắt hổ kim tiên dùng tài liệu chất liệu bất phàm, không phải đồng không phải sắt không phải thép, nhưng phía trên cũng không cấm chế phụ triện. Không phải pháp khí, cũng không phải pháp bảo. Vẹn vẹn liền là binh khí. Nhưng cực kỳ cứng cỏi, chất lượng viễn siêu phàm tục kim thiết, thậm chí không sợ hỏa luyện, ngay cả Kỳ Duyên vận lên vạn quân cự lực, cũng vô pháp đem bốn cong. Cái này tiên gia binh khí cũng có chỗ bất phàm. Kỳ Duyên lại tán thưởng. Thế này tu hành hệ thống, tu sĩ dựa vào, ngoại trừ pháp thuật, pháp bảo bên ngoài, còn có các loại võ nghệ. Không sai, võ nghệ cũng là cực kỳ chân quý, thường thường chỉ truyền lưu thế gian nhà đại tộc, nghèo văn phu võ, có lẽ chỉ có tu sĩ, hoặc là đem cửa thế gia mới có đầy đủ của cải tu luyện. Võ học cao thâm, hệ thống phức tạp, phàm nhân căn bản là không có cách tiếp xúc. Cũng đang bởi vậy, tiên gia, yêu ma thường thường sẽ luyện thành các loại thần binh lợi khí. Nghe nói cường đại thần binh, thổi tóc tóc đức, gọt núi đá như cắt đậu hũ, có thể biến hóa lớn nhỏ như ý, giống nhau định hải thần chân như ý kim cô đồng loại hình, đối võ nghệ gia chỉ cực lớn. Cái này hai cây kim tiền, chất liệu bất phàm, nhưng vẫn còn không tính là tiên gia thần binh lợi khí. Cũng không thể tượng định hải thần châm bản năng biến ảo lớn nhỏ, tùy tâm ý biến ảo hình thái. Nhưng cũng có thần dị chỗ, cầm trong tay chỉ là 20 cân, chỉ khi nào đánh đi ra, có thể nặng tượng nghìn cân lực, vỡ biên nước đá, dễ như trở bàn tay. Ngay cả dị thú xích nghiêm kim tình đà đều đỡ không nổi một roi, trực tiếp đầu làm nở hoa, uy lực có thể thấy được chút ít. Chương 24. Triều Vân Phong sương mù lên, hù dọa quỷ thần giận chấp nhận lấy dùng đi. Kỳ Duyên nói, đem hai cây kim tiền treo ở một bên. Thanh Hủy truyền lại huyền công, chỉ có đơn giản 3 chiêu võ học, lại hóa phức tạp thành đơn giản, chỉ cần lĩnh hội trong đó vận kình quá thiếu, liền có thể hóa thành quyền pháp, thân pháp, kiếm thuật, côn pháp. Tự nhiên cũng có thể hóa thành thiên pháp, giản pháp. Bất quá vô luận loại kia binh khí, cũng là cần tu luyện quen thuộc. Kỳ Duyên dự định đằng sau dành thời gian luyện một chút tiên pháp, để mà phòng thân hàng ma. Sau đó đem dị thú ra lông cuốn lên, thu nhập mình trong tay áo. Gió túi làm thần thoại chí bảo, muốn tu luyện được, dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy. Huống chi pháp bảo vốn là thần thông vật dẫn. Kỳ Duyên thu được tế luyện chân pháp, cùng gió túi tế luyện chân phủ, còn chưa hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo. Đạo trưởng, canh thịt nấu xong. Tính thất bên ngoài, hữu lực sĩ cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Kỳ Duyên đứng dậy đẩy cửa, thanh khăn lực sĩ bưng khay, phía trên được lấy một bát nóng hôi hổi canh thịt, hương khí bốn phía. Ta nếm thử. Kỳ Duyên bưng lên bát, hơi mất miệng, hương vị cực ngon, từng kia yếu ớt linh khí xuyên vào trong cơ thể. Kỳ Duyên ánh mắt sáng lên, bưng lên cả bát, một ngụm hết sạch. Lại cho ta làm một cái buồn lửa đến. Đúng. Lực sĩ gặp hắn thích, cũng làm mừng rỡ, bận điệu không ngã xoay người lại đi nhà bếp được canh. Rất nhanh, lại bưng tới tràn đầy chậu lớn, Kỳ Duyên không e dè, nâng lên đũa ăn như gió cuốn, rất nhanh liền đem tràn đầy chậu lớn dị thú thịt băm ăn sạch sẽ. Thấy chúng lực sĩ trợn mắt hốt mồm, rồi lơi cắn chỉ. Cái kia tư là quỷ chết đói đầu thai, thế này đến có thể ăn. Ân Giao Nhi chế dễ ước. Những cái kia cao lớn bạm bỡ lực sĩ, một người chỉ ăn đến một bát, Ân Giao Nhi luyện thành pháp lực, cũng chỉ có thể ăn nửa bát. Mà Kỳ Duyên lại là luận buồn ăn, quả thực kinh người. Trên thực tế, Kỳ Duyên tự luyện liền thần ma huyền công đến nay, thật muốn buông ra ăn, nhật thực 10 dê đều không phải trò đùa. Rốt cuộc thần ma huyền công, cường kiện ngũ tạng khí huyết, tiêu hóa năng lực siêu việt phàm nhân đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Nhưng cái này dị thú thịt, hắn chỉ ăn một chậu, ước chừng tầm 10 cân, cũng chỉ cảm giác bụng hơi trướng, rốt cuộc ăn không vào nữa. Đại khái là ẩn chứa trong đó linh khí cùng lượng lớn tinh khí duyên cớ. Kỳ Duyên không lo được cùng các nàng rảnh rỗi, ăn xong dị thú thịt, liền tranh thủ thời gian trở lại tinh thất, ngồi xếp bằng vận công luyện hóa. Thịt băng hóa thành từng kia yếu ớt linh khí, cùng lượng lớn tinh khí, tràn ngập trong cơ thể. Rất nhanh, 7-8 ngày trôi qua. Một đám lực sĩ mỗi ngày ăn kia dị thú thịt băng, không chỉ có thương thế diệt hết, cũng hơi cảm thấy thần thái sáng láng, thể phách tăng cường, phản phất có dùng không hết khí lực. Kỳ Duyên thì là mỗi ngày một chậu dị thú thịt, rốt cục đem kia kim tình công thân thể, liên tiếp ngũ tạng lục phủ, huyết dịch đều ăn sạch sẽ. Trong tinh thất, Kỳ Duyên mở ra hai mắt, trong mắt hình như có tinh quang chợt lóe lên. Triệu gia chính xác gia đại nghiệp đại, đầu dị thú này, không biết cho ăn nhiều ít linh dược, ta ăn một nửa, có thể khó khăn lắm luyện thành nửa năm pháp lực. Thân chúng, một sợi pháp lực du chuyển toàn thân, giống như mang theo bên trong, lại như cách người mình, huyền diệu đến cực điểm. Trải rộng ra đến, có thể triển khai ảnh hưởng mấy chục dặm. Rút vào thân bên trong, thì ẩn dưỡng ngũ tạng lục phủ sinh cơ chi lực, tiên gia dùng cái này mời thọ sinh luôn. Như mỗi ngày hái thiên địa nhật nguyệt chi tinh, thêm nửa năm nữa cơ vụ, liền có thể đem cái này một sợi pháp lực luyện làm xong cả một đạo. Tu sĩ tu luyện pháp lực, lấy hoàn chỉnh một đạo pháp lực, tính là một năm pháp lực. Linh Huyền Khuê chỉ ghi chép, người tu hành, bất luận tư chất căn cốt, hái thiên địa nhật nguyệt chi khí, ngày đêm cố gắng, phàm 365 ngày thì tiên tiên chi tinh, khắc thêm một hạt thì thọ tăng một tuổi. Cái gọi là tiên tiên chi tinh liền là pháp lực, khắc thêm một hạt liền là một đạo pháp lực. Thử một chút pháp thuật như thế nào? Kỳ Duyên đứng dậy. Gió túi chân phủ cực kỳ thần dị, Kỳ Duyên lĩnh hội mấy ngày, còn chưa đến mảy may huyền diệu. Bất quá bằng vào gió túi cấm pháp chân phủ, ngược lại là đem càng đơn giản chút chiêu mây cầu mưa chân phủ tìm hiểu ra mấy phần huyền diệu. Kỳ Duyên vận lên thân bên trong một tia pháp lực đến đầu ngón tay, đối không trung, đầu ngón tay chống rông phát hoạn. Từng tia kình khí vô hình, tại không trung ngưng tụ thành phụ triện. Ngoại giới tiên không chi bên trong, U Lan huyện trên không, từng sợi mây mù dần dần hội tụ. Đạo đạo gió sương mù phá quyển mà tới, trong viện bụi mù càn quét dập dờn. Nhưng lúc này, trong tinh thất, Kỳ Duyên tại trước mặt hư không phát họa phù triện nhưng trong nháy mắt tán loạn. Mặc dù có nửa năm pháp lực, nhưng ta vận công pháp lực quá mức nông cạn, xa xa không đạt được chống giống làm phù, không có gì thi pháp tình trạng. Kỳ Duyên sắc mặt chửa biến, đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chân phù là tiên nhân từ đại đạo bên trong bóc ra mà ra, ẩn chứa thiên địa đại đạo vô thượng huyền diệu. Nếu có thể chống giống xét liền, thì pháp lực chi quảng bác đã không lường được độ, có thể như linh hạt chân nhân nói, nổ mấy bãi nước miếng, phương biên trăm ngàn giảm hóa thành trạch quốc, mấy tháng nước mưa không dứt. Trên thực tế, chân chính có thể luyện đến một bước này tu sĩ lắc đắc không có mấy. Tạo nghệ nông cạn chút, vẽ bùa tại tấm sắt, thẻ tre, giấy bằng, có thể đưa tới mây mù mưa móc mà thôi. Tạo nghệ cao minh chút, nhấp chỉ chỗ, phương biên vài giảm mưa to mưa lớn, chỉ thế thôi. Như linh huyền đạo nhân, tu luyện ánh lửa thần diễm chân phụ thuật, chỉ sợ không dưới mấy trăm năm, có thể nhấp chỉ chỗ, một đầu mấy chục trượng hỏa lòng càng quét, đốt núi nấu thạch, tan kim phái thiết. Cái này đã coi như là tạo nghệ phi phàm cao nhân tiền bối. Bất quá, Kỳ Duyên cái này chiêu mây cầu mưa chân phù lại là vừa lúc cùng Huyền đạo nhân tu luyện ánh lửa thần diễm chân phù tương khắc. Huyền vi giáo bên trong, giống như loại pháp thuật này, nghe nói có hơn 3000 loại, mỗi loại luyện tới cao thâm, cũng có thể thông đại đạo. Như thị hỏa pháp, vào nước pháp, phi vũ vạn tiên pháp, kích lôi trấn quỷ pháp, thu hút pháp, huyền quang chướng ngục pháp, bật hơi sinh phong pháp, tục đầu không cái chết, tiên đàm thuật, bậc thang mây lên trời pháp, ẩn thân pháp chờ chút. Kỳ Duyên đứng người lên, đi đến tính thất hương án trước. Trên hương án cung phụng Huyền Vi Ngọc Kinh tổ sư bài vị, trên bàn có chu sa, hào bút, lá bùa. Kỳ Duyên lấy liệt tiểu điều hòa chu sa, hào bút tiêu chu sa, vận lên một sợi pháp lực kèm ở trên ngòi bút. Thân cùng ngoại giới thiên nhân hợp nhất, trong tay bút tẩu long xà, thiên địa từng tia huyền diệu khí cơ, đi theo bút mực chu sa, rơi vào phù lục bên trong. Một lát sau, phù thành, thu bút. Kỳ Duyên quan sát bùa vàng, hắn có thể cảm ứng được trên lá bùa hội tụ từng tia từng sợi pháp lực phong cấm trên đó. Lần này, hẳn là xong rồi. thử một chút như thế nào. Kỳ Duyên đầu ngón tay vê lên bùa vàng, tại hương án đến phía trên điểm đốt. Phù lục anh nhiên đốt sạch, pháp lực lần theo chu sa là ấn, hóa thành vô hình phụ chú. Hô hô chỉ một thoáng, trong tinh thất, phong thanh mãnh liệt, nổi lên thần đàn cờ kinh chập chờn. U Lan huyện trên không, mấy chục dặm mây mù tại pháp lực phù lục dẫn dắt hạ, phi tốc hội tụ, lập tức bầu trời âm u khắp trốn. Ai? Em đẹp, làm sao đột nhiên đến mây đen? Chính quét vung đồng nhi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đúng vậy a, mới vừa rồi còn tinh không vạn lý đâu, này sao lại thế này? Gánh củi lực sĩ mở mịt ngẩng đầu. Siêu siêu trên mặt đất, bụi mù nổi lên bốn phía, gió sương mù cuốn tới. Trời muốn mưa. Nhanh thu quần áo. Gió. Thật là lớn quái phong. Thiên gia bảo địa, làm sao lại đột nhiên tới âm phong? Phong vân dần dần càn quét toàn bộ đạo viện bên trong, đạo nhân, lực sĩ, đầu nhi, nô bộc nhao nhao hoảng sợ hội tụ. Trong tinh thất, Kỳ Duyên hai mắt hơi khép, ý niệm pháp lực phảng phất kéo dài nhập hư không bên trong, hóa thành thao túng gió sương mù mây mưa chi thần thánh. Thiên không chi bên trong, một đoàn trăm trượng mây đen hợp gặp, va chạm ở giữa, từng tia lôi mảnh hồ quang điện hiện lên. Trên mặt đất, siêu siêu tập tục nổi lên, cắt bay đá chạy. Nhưng chuyển biến tốt một trận gió mưa. Tích tích giả dích, đồng bền nhiều, tích tích giả dích bay thấp lá, đồng bền nhiều quyển mây bay. Đây trời trời trong đều dấu, khắp nơi trên đất cắt bụi tận vậy lộn xộn. Cao đến kia núi chim khó dừng âm thanh mạnh mạnh, trong giếng tôm cá không chừng nhảy phun phún. Đồ vật quán các cửa sổ thoát, trước sau phòng hành lang thần quỷ giận, tổ sư điện bình hoa thổi rơi xuống đất, lư hương khuynh đảo tàn hương tóe, đến cung nghiêng lệch lửa đến ngang, cửa tòa bảo cái đều giao hủy đi, chung cổ lâu đài tiếp động căn. Những đạo sĩ kia, đồng nhi, đều phân biệt không được đông tây nam bắc, chỉ cảm thấy trước mắt tối như mực nhìn không thấy năm ngón tay, thân thể lung la lung lay đứng không vững, từng cái trong lòng mười điểm hoảng sợ. Hẳn là, chúng ta đạo viện bên trong, hôm nay tới cái gì đại yêu ma vương trả thù. Chương 25. Hô mưa gọi gió, vô thượng thần thông 70 dặm bên ngoài, đồng dạng một tòa ưu tính trong sân. Áo trắng tuấn tú thiếu niên ngồi xếp bằng tu luyện, hai tay bấm niệm pháp quyết một chỉ, đánh ra từng tia ánh lửa. Người này chính là trước đó cùng Kỳ Duyên, Ân Giao Nhi cùng nhau nhập môn Trần Hải. To bằng chậu rửa mặt một ánh lửa, nương theo chỉ ấn, lâm không xoay nhanh, nóng rực diễm quang thiêu đến không khí và mèo, sóng nhiệt bao phủ mấy chục trượng. Bên cạnh còn có 7-8 cái thiếu niên đạo nhân, đều là đạo viện đệ tử chính thức, giới trước tu thành pháp lực tu sĩ, gặp này nhao nhao tán thưởng, tốt. Trần sư đệ nhập đạo không đủ một năm, đã luyện được mấy chục năm pháp lực, thực làm cho bọn ta xấu hổ. Quả nhiên không hổ Trần gia thiên tài, pháp lực cao cường. Đạo thuật tinh thâm, hạ khóa tổng đàn chân truyền tụ giới, tất có Trần sư đệ một vị danh lệnh. Trần Hải mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, tiến vào đạo viện không đủ một năm, nhưng mượn gia tộc bên trong cung cấp nuôi dưỡng rất nhiều linh dược, hắn đã tu được hơn 30 năm pháp lực. Luận pháp lực, không kém rất nhiều hơn mấy khóa sư minh. Càng quan trọng hơn, vẫn là Trần gia tộc trưởng vì để cho hắn có thể đứng hàng đạo viện tiên tiêu, 10 năm sau tiến về tổng đàn tụ giới, càng đem Trần gia gia truyền pháp thuật sách trước truyền thụ cho hắn. 30 năm pháp lực, lại thêm gia truyền pháp thuật, hắn tự tin không kém tại đạo viện thế hệ trẻ tuổi bất luận cái gì đệ tử. Chư vị sư minh quá khen, cách hạ khóa tổng đàn thụ giới không đủ 10 năm, Trần Mộ bất quá chỉ là 30 năm pháp lực mà thôi, so sánh vực bên trong chư viện tiên tiêu, quả thực không có ý nghĩa. Trần Hải trong lòng đắc ý, trên mặt khiêm tốn lắc đầu. Thân là Kính Châu tiên học thế gia Trần gia con cháu, hắn biết rất nhiều phổ thông đạo viện đệ tử không biết tin tức. Huyền vi giáo vực bên trong các châu đạo viện, mỗi 100 năm thời gian, hướng tổng đàn tiến cử một chút đệ tử. Mà trong đó pháp lực có thể đếm rõ số lượng 100 năm, căn cốt tư chất thượng thừa người, sẽ có thời cơ tại tổng đàn được thu vào chân truyền liệt kê, trao tặng tiên học bối phận. Cũng chỉ có chân truyền đệ tử mới xem như huyền vi giáo nhân vật trọng yếu, có thu hoạch được đại pháp truyền thừa cơ hội. Tiên học thế gia không thiếu linh lực, không thiếu người tu hành, càng không thiếu người lực, vật lực, vì sao lại chạy theo như vịt đem trong tộc thiên tài con cháu đưa vào đại giáo? Liên chính là vì trở thành đại giáo chân truyền, không chỉ có vô thượng đại giáo khí vận gia thân, còn có các loại thần thông đại pháp, có cơ hội tu thành đại thần thông giả, đây mới là tiên học thế gia ngàn năm, vạn năm truyền thừa chi ỷ bảo. Đang đắc ý ở giữa, đột nhiên một cơn gió đen càn quét, cao đến trong viện cắt bụi nổi lên bốn phía, những cái kia xem Trần Hải luyện pháp tu sĩ đều ngã trái ngã phải. Trần Hải pháp lực ngưng tụ một ánh lửa, tại gió đen bên trong nháy mắt trốn bụi. Cái này, chuyện gì xảy ra? Đúng vậy a, em đẹp, nơi nào tới quái phong? Không đúng, cái này gió rét lạnh buốt, là cao nhân luyện pháp chi tượng. T. Cái này, đạo viện bên trong, người nào có thần thông như thế? Có thể quấy thiên địa chi năng. Kỳ Duyên lâm vào không minh trạng thái. Sa ngút ngàn dặm tối tăm ở giữa, một tia ý thức ý niệm, cùng trời người từng giao, tụ hợp không trung vân khí, trong khoảnh khắc, bay khắp đạo viện mấy chục dặm. Trong chốc lát, cùng cơn gió hợp nhất, xuyên sơn thấu bích, dù tam núi ngũ nhạc. Phản phất trong chốc lát tiến loại nào đó nhập đốn lộ. Gió túi pháp cấm chân phủ, là kiếp trước chi đại đạo. Thiên nhân chân phủ, là thế này chi đại đạo. Hai người trăm sông đổ về một biển, lại hỗ trợ lẫn nhau. Tịch tiên nhân đại đạo chân phủ, nắm giữa thiên địa vô tận ảo diệu, trong óc kia phức tạp gió túi cấm pháp chân phủ, bị không ngừng phân tích lĩnh hội. Kỳ Duyên trong lòng giật mình, lưỡng giới chuẩn mực khác biệt, muốn luyện tới bảo, cần trước đem kiếp trước làm tinh thần vũ trụ lời nói chí bảo quy tắc phù cấm, chuyển đổi thành thích ứng thế này chi pháp. Thì ra là thế, thì ra là thế. Kỳ Duyên trong mắt minh ngộ chi sắc hiện lên. Pháp bảo là thần thông chi vật dẫn, phù lục là thiên địa đại đạo vô thượng diệu lý, là vũ trụ vận hành quy luật, mà pháp bảo bên trong cấm pháp phù lục, đồng dạng cũng là thiên địa đại đạo vô thượng diệu lý. Giống nhau túi ngô phòng, thần dị, cũng không phải là luyện chế cái túi ra chất liệu, càng không phải là chu sa, huyết dịch tế luyện. Chân chính thần dị là tế luyện túi ngô phòng lúc, vẽ xuống kia hai đạo ấn phù. Lĩnh hội kia hai đạo phù lục, mới là luyện thành ong giết dị thuật căn bản. Nếu đem hai đạo phù lục bên trong huyền bí hiểu thấu đáo, thì căn bản không cần cái gì túi ra túi bồi dưỡng ong giết, mà là trong nháy mắt, trong phạm vi nhất định tất cả côn trùng đều ở trong lòng bàn tay. Chính là đến luyện thành hóa thân một loại thần thông. Do túi cấm chế phù lục cũng là này lý. Bất quá, túi Ngô Phong bên trong hai đạo phù lục cuối cùng quá nông cạn, coi như luyện đến cực hạn, cũng rất khó đạt tới loại hiệu quả này. Mà do túi phù lục thì là chín đạo chân phù, cố vô thượng ảo diệu, phân trưởng vũ nội tất cả các loại do khí. Nếu đem chín đạo chân phù huyền diệu toàn bộ hiểu thấu đáo, thì có thể hóa thành đại thần thông, trưởng vũ nội gió xương mù chi khí, chứng phong chi đại đạo. Trong tinh thất, Kỳ Duyên xếp bằng ngồi dưới đất, đôi mắt bên trong rậm rạp nhỏ bé phù lục ánh sáng lưu chuyển, há miệng hút vào. Trên phương vân xương mù gió khí hội tụ, từng kia tập tụ, hóa thành vòi rồng đồng dạng, từ ngói mái hiên nhà xuyên tường thấu bích mà vào, tựa như cái phế ước, bị hút vào Kỳ Duyên trong bụng. Trong óc, chín đạo phù lục không ngừng biến ảo, diễn hóa vô tận ảo diệu, phù hiện ở trong lòng. Cuối cùng hội tụ thành một đạo huyền diệu cấm chế, cắm rễ ở thần hồn. Ngoại giới, gió sương mù tan đi, vẫn như cũng là thanh không vạn dặm. Gió êm sóng lặng, hết thảy dị tượng hướng tới bình tĩnh. Trong tinh thất, Kỳ Duyên mở ra hai mắt, đưa tay một chỉ, có chút gió nổi lên, đem mấy bước bên ngoài trên hương án giấy vàng cuốn lên, phiêu phiêu đang đãng, rơi vào trong tay. Thần thông. Kỳ Duyên cảm ứng đến cắm rễ ở thần hồn bên trong, kia một đạo huyền diệu phù lục, trong lòng không cầm được ngạc nhiên cùng kinh hỉ. Bằng vào thần hồn bên trong phù lục, hắn phản phất ý thức cùng gió hợp nhất, thậm chí có thể cảm ứng trong bàn tay cơn gió sinh động cảm xúc. Căn bản không cần nhập chú, không cần vẽ bừa, càng không cần bấm niệm pháp quyết. Muốn do đến, trong lòng niệm động, một tia tập tục liền có thể chống rông hiện hiện. Cái này đã là thần thông cấp độ, có thể trong nháy mắt phát động, huyền diệu khó lường. Mượn chiêu mây cầu mưa chân phù hắn tìm hiểu ra gió túi cấm pháp chín đạo chân phù một tia huyền diệu, luyện thành thần thông. Hắn đứng người lên, lần nữa chỉ một ngón tay, pháp lực hóa thành đũa thô, một đầu vô hình tập tụ, như dây thường giống như cuốn về phía cửa tinh thất. Lại cạnh, chốt cửa bị gió tác cuốn qua, rơi trên mặt đất, cửa phòng mở rộng, cộng thêm ánh nắng chiếu nhập trong phòng. Không để ý ngoài cửa lực sĩ, đồng nhi nhóm kinh ngạc, kính sợ ánh mắt, cùng ngân giao dị dạng ánh mắt, Kỳ Duyên độ chạy bộ ra ngoài cửa, tay áo tung bay, phối hợp ngẩng đầu ra U Lan huyện, dọc theo chật hẹp đường núi, đi vào trong núi rừng trúc, thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. U Lan huyện chỗ là một tòa lớp 11 hơn trăm trượng, khoát mấy chục dặm ngọn núi nhỏ, núi tuy nhỏ, trong đó thác nước dòng suối, trúc lâm phong loan, cái gì cần có đều có. Kỳ Duyên trèo sườn núi qua lĩnh, đi lại nhẹ tật, rất đi mau vào núi đỉnh, tại một mảnh mây mù quấn quanh hơn 10 trượng vách núi trên đỉnh ngồi xuống. Nơi này 10 điểm yên tĩnh, cách đạo viện có hơn trăm dặm, cách sườn núi U Lan huyện cũng có mấy chục dặm, không người quấy rầy. Kỳ Duyên nhắm chuẩn dưới vách hơn trăm trượng bên ngoài, một tòa rộng khoảng một trượng nằm thạch nham, trong lòng nhập động, lần nữa đưa tới tập tụ. Siêu siêu. Đột nhiên, một ngọn gió khí trống rỗng từ Kỳ Duyên đầu ngón tay hiện hiện, cao đến tay áo bay phất phới. Tập tụ tại không trung hội tụ, mắt trần có thể thấy, chớp mắt liền có hơn trăm trượng động, càn quét như rồng. Đi. Kỳ Duyên một chỉ một thoáng, hóa thành thô to như thùng nước một ngọn gió khí, như long xà đồng dạng, hướng về cự thạch càn quét mà đi. Một đường chỗ qua, núi rừng bên trong, rừng trúc chập chờn, cây cối quanh đảo. Ầm ầm. Rộng khoảng một trượng cự thạch bị gió xoáy ở, lung la lung lay, phát ra tiếng vang cực lớn, rung khắp thung lũng. Cuối cùng, tập tụ tan đi, cự thạch sừng sững không động. Khối kia thạch nham, bám rễ sinh trồi, không dưới mấy chục bạc cân, ta thần thông sơ thành, nhìn đến cuối cùng có chỗ cực hạn. Kỳ Duyên thất vọng lắc đầu. Hắn đã xác định, thần thông đúng là thần thông, nhưng không có trong truyền thuyết, hoặc trong tưởng tượng thần thông như kết nhưng rời núi lấp biển, càn quét mấy chục vạn dặm vô thượng thần uy. Cái này cùng Kỳ Duyên pháp lực thấp, đạo hạnh nông cạn, cùng thần thông tạo nghệ còn thấp có quan hệ. Theo tu luyện cao thâm, cảnh giới đề cao, thần thông uy lực đem hiện lên gấp trăm ngàn lần tăng trưởng. Lại vừa nhất chỉ, bầu trời mây mù hội tụ trên dưới 100 trượng, bao quanh giọt mưa, liên miên hạ xuống, mưa như chút nước nước mưa, đánh cho bóng rừng cách cách rung động. Bầu trời tất cả nước mưa đều tại Kỳ Duyên quanh thân ba thước bên ngoài vòng qua, không chút nào dính vào người nửa sợi. Liên gọi hô mưa gọi gió đi. Kỳ Duyên trong lòng yên lặng là loại thần thông này, lấy cái danh tự. Đây là phong ba quản lý phong chi đại đạo, không biết tại trong thần thoại, này thần thông tên gì, nhưng đã tịch chiêu mây cầu mưa thuật tại thế này luyện hành, xưng hô mưa gọi gió, chính những này thuật. Bất quá do túi tế luyện chi pháp, ta đã tìm hiểu thấu đáo, đợi đem gió túi luyện chế thành công, ta thần thông tạo nghệ, đem cao hơn một tầng. Kỳ Duyên trong mắt chứa chờ mong. Pháp bảo là thần thông vật dẫn, cũng là đại thần thông giả, đối tự thân quản lý đại đạo xác minh. Hô mưa gọi gió là Kỳ Duyên nắm giữ đệ nhất môn thần thông, nhưng tuyệt không phải cuối cùng một môn. Trong óc, thần thoại đồ lục còn có vô tận linh quang tích lũy đám, rất nhiều pháp bảo bộ dáng không ngừng biến ảo. Có vòng tròn bộ dáng, có dây thừng bộ dáng, có tấm gương bộ dáng, có kỳ phiên bộ dáng, có bảo tháp bộ dáng, có hồ lô bộ dáng. Nếu theo túi Ngô Phong cùng gió túi đồng dạng, những này pháp bảo, mỗi một vị đều là một môn dị thuật, một môn thần thông, chính là đến một đầu đại đạo. Như vậy, mới đưa là đủ loại trí bảo, đủ loại thần thông. Ta trưởng vô số thần thông, pháp bảo, há có thể không có một phen hành động, làm tại thế này tu luyện thành tiên, chứng ngộ vô thượng đại đạo. Làm chớ chi gấp, vẫn là ta pháp lực quá mức nông cạn, dù có thần thông, cũng thi triển không ra nhiều ít uy năng, đi tổng đan trước, muốn tìm cách tử, chí ít đem pháp lực tích lũy trăm năm trở lên. Đạo viện bên trong, không thiếu tiên học con em thế gia, nghe nói bọn hắn nhập đạo chỉ là mấy năm, liền có thể luyện thành mấy trăm năm pháp lực, chỗ dựa vào, liền là trong tộc cung cấp nuôi dưỡng rất nhiều linh dược. Kỳ Duyên đôi mắt bên trong hiện lên từng tia tinh quang. Mỗi tháng sơ, các gia tộc tu sĩ đem linh dược phát tài, cung cấp nhập Vân Đài Sơn bên trong trong tộc hậu bối con cháu, lấy cung cấp bọn hắn nhanh chóng luyện thành cao thâm pháp lực. Triệu gia tại tay ta bên trong mất huyết linh trì, lại bị ta cướp đi dị thú, thần binh, thù này định sẽ không thôi, đã là làm mất lòng. Những thế gia này mà cố, nếu các ngươi không tìm đến gốc dạ cũng được, nếu dám lại đến gây chuyện, ta để ngươi một gốc linh dược, cũng tới không được núi đến. Kỳ Duyên trong lòng cười lạnh. Ta phải mau chóng tại trong tiên môn đứng vững gốc chân, có sức tự vệ, thu hoạch được địa vị, sau đó mới tốt tìm hiểu huynh trưởng cùng tẩu tẩu tin tức. Từ tới đây thế, mệnh như phụ du sâu kiến, nhờ có huynh trưởng cùng tẩu tẩu dốc lòng nuôi nấng chăm sóc, này ân không thể không báo. Chương 26. Thần thông sơ hiển uy, chúng tiên lưu hiến vật quý ăn mừng liền tại trên Kỳ Duyên núi không lâu, Ú Lan huyện bên ngoài, rất nhiều tu sĩ hội tụ. Có quan bảo đại tụ người, có kim quan dâu dài người, không dưới mấy chục người, từng cái lại cầm trong tay binh khí, khí thế hùng hổ. Chư vị đạo trưởng dừng bước. Cái này Ú Lan huyện là Kỳ đạo trưởng cùng Ân đạo trưởng thanh tu chi địa, chư vị còn xin đợi ta thông báo. Thanh cân lực sĩ lên trước ngăn cản. Cong. Lại bị một dâu ngắn thanh niên đạo nhân rút kiếm chạng té xuống đất. Hô trưởng, ngươi thân phận gì? Chỉ là tạp dịch nô bộc mà thôi, ai cho ngươi gan chó, dám đến cả ta? Dâu ngắn thanh niên phách lối không thôi. Hừ, kia họ Kỳ tiểu từ đâu? Để hắn đem chân nhân truyền lại pháp thuật giao ra. Ân Giao Nhi đang muốn hướng về trên núi chạy trốn, nhưng nàng một chút kia võ học cũng không quan trọng pháp lực, như thế nào chạy thoát được những tu sĩ này chi thủ? Còn không có chạy ra Ú Lan viện, liền bị dâu ngắn thanh niên phi thân lên, ôm đổm trong tay. Ngươi, lớn mật, ngươi biết ông nội ta là ai chăng? Ngươi muốn chết? Ân Giao Nhi kinh sợ không thôi. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, mau nói, kia họ Kỳ tiểu từ đâu? Dâu ngắn thanh niên cười lạnh. Ân Giao Nhi đang muốn nói chuyện, nơi xa đỉnh núi, một thanh âm yếu ớt truyền đến, vung nặng ra. Ừm. Dâu ngắn thanh niên nghe tiếng nhìn lại, phía sau núi trong rừng trúc, một vị ngọc trâm buộc tóc, tay áo phiêu nhiên thiếu niên đạo nhân, chậm rãi đi tới. Chính là Kỳ Duyên. Dâu ngắn thanh niên bước xuống trong tay Ân Giao Nhi, ngẩng đầu quát hỏi, tiểu tử, ngươi chính là tân tấn đệ tử Kỳ Duyên? Là ta. Kỳ Duyên ánh mắt nhìn về phía Ú Lan viện trước, bị kiếm chém ngã xuống đất lực sĩ, lại nhìn về phía những cái kia cầm trong tay binh khí, khí thế hung hăng các đạo nhân, trong giọng nói chứa một tia sát ý, ta khi ngươi có gì pháp lực, hoặc là ngày thường ba đầu sáu tay đâu, chân nhân lại chịu đem pháp thuật truyền thụ cho ngươi, ngươi lai, đúng là một chỉ lá tóc vàng tiểu nhi. Có cầm trong tay dài anh thương tu sĩ, cất tiếng cười to. Vừa mới đối mặt, kia cầm Ân Giao Nhi, chạm lật lực sĩ dâu ngắn thanh niên, liền không kịp chờ đợi rút ra bảo kiếm, dẫn đầu phi thân lên. Trận chiến pháp lực bay vút lên tại không trung, chớp mắt ngang sơ lược mấy chục trượng, một kiếm hướng Kỳ Duyên đâm tới. Còn lại tu sĩ thấy thế, cũng là nhao nhao bỏ những cái kia lực sĩ đồng nhi, đều cầm binh khí, hoặc tay không tất sát, đồng loạt hướng Kỳ Duyên đánh tới. Những người này đều là giới trước luyện thành pháp lực hạng người, trong đó pháp lực cao người, số kia phách lối dâu ngắn thanh niên, lại không dưới 200 năm pháp lực. Đến trước đó, bọn hắn đã nghe ngóng, biết cái này Kỳ Duyên võ nghệ cao cường, thần lực kinh người. Cho nên vừa thấy mặt, liền là đám người cùng lên, dự định trước đem Kỳ Duyên bắt giữ. Sau đó, lại tra hỏi ra linh hạt chân nhân truyền lại pháp thuật. Ta vốn chỉ muốn hảo hảo tu luyện, các ngươi những người này, thật sự là một điểm sống yên ổn thời gian cũng không cho ta. Kỳ Duyên trong lòng tức giận chập trùng, chỉ một ngón tay, chỉ một thoáng cắt bay đá chạy, trước mặt bụi mù cuộn cuộn, chống giống một trận gió lên, trong khoảnh khắc hóa thành trăm trượng tập tụ, như một đầu ngân long càn quét. Trăm trượng gió lốc gào thét, kia trước hết nhất đánh tới dâu ngắn thanh niên, vội vàng không kịp chuẩn bị một đầu đụng vào trong gió, chỉ cảm thấy tràn trề gió lốc đánh tới, toàn bộ thân hình lập tức bị gió xoáy tại không trung mấy chục trượng. A, dâu ngắn thanh niên kêu sợ hãi không thôi, cùng tôi pháp lực, ý đồ ổn định thân thể. Hắn pháp lực tuy cao, không dưới 200 năm, nhưng đối mặt cái này là đủ cuốn lên mấy chục vạn cân cự thạch gió lốc, lại không có một chút tác dụng nào. Thân ở trong gió, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt đen kịt. Vẹn vẹn một cái trước mắt, dâu ngắn thanh niên toàn bộ thân hình liền bị cơn lốc quét bay vài dặm, ầm ầm. Rơi xuống đối diện núi rừng bên trong, nện đứt không ít cây cối bóng rừng, không rõ sống chết. Cái gì? Lâm đạo huynh. Những người còn lại đều quá sợ hãi. Thần thông. Niệm động mà phát, đây là thần thông. Có người sắc mặt kỳ biến, ánh mắt bên trong đã là hoảng sợ, lại hiện hiện vẻ tham lam. Cái này, đây không phải khả năng, hắn mới nhập đạo chỉ là mấy ngày, làm sao có thể luyện thành thần thông? Có người khó mà tin tưởng, nhưng càng nhiều người lại là mặt như màu đất. Thần thông, niệm động mà phát, đừng nói bọn hắn những này nhập đạo chỉ là trên dưới trăm năm, chỉ có võ nghệ mà không cách nào thuật tu sĩ. Liên là nắm giữ pháp thuật, cũng vô pháp cùng nắm giữ thần thông giả chống lại. Luyện thành pháp thuật, vẫn cần muốn niệm chú bấm niệm pháp quyết, hoặc vẽ đùa thi thuật, điều vận pháp lực mới có thể thi triển. Mà thần thông có thể trong nháy mắt phát động, mau lẹ như điện, lại trưởng không nhập vi. Hai người ở giữa, cách biệt một trời. Thử. Kỳ Duyên tay áo vung lên, hai trong tay áo, siêu siêu tập tụ, phun ra ngoài. Từng kia tập tụ hóa thành mấy chục cánh tay thô, mắt trần có thể thấy màu trắng bạc gió khí, cuốn tới. Những tu sĩ kia còn không có từ chấn kinh ngạc nhiên bên trong, lấy lại tinh thần, liền bị mấy chục đầu gió tác cuốn lấy, thân thể chật nhẹ, một thân võ nghệ không kịp thi triển, đều đã bị gió xoáy tại không trung. Đinh đinh đang đang binh khí rớt xuống đất, trong trận kêu sợ hãi liên tục. Luyện thành pháp thuật tu sĩ, cùng không có pháp thuật tu sĩ, trên lệch chi lớn, giống như là trời. Đạo huynh. Đạo huynh thủ hạ lưu tình. Tha mạng. Tiền bối tha mạng. Thậm chí có người không quan tâm mặt mũi, miệng nói tiền bối cầu xin tha thứ. Kỳ Duyên không chút nào để ý, thần thông hô mưa gọi gió toàn lực thi triển. Không trung gió lốc gào thét, giống như vòi rồng đồng dạng, đem những cái kia đạo nhân, giống như sâu kiến, quyền quét vào không trung, thoáng chốc tung bay ở 7-8 dặm bên ngoài. lại gậy ngón tay một cái, gió sương mù lượn vòng, lại kéo gió đem những cái kia đạo nhân cuốn trở về. Tựa như bánh xe sóc này xoay tròn, như thế vừa đi vừa về 7-8 vòng. Mấy chục giây qua đi, tiếng kêu sợ hãi lắng lại, yên tĩnh một mảnh, kia phá tại không trung các tu sĩ, cả đám đều choáng choáng hô hô. Lúc này mới thu thần hồn, làm tập tục tản đi. Không trung tựa như hạ như sủi cảo, đem những cái kia đạo nhân bịch bịch ngã trên đất. Chơi vui, Kỷ Nhị bé con ngươi thật lợi hại. Đánh chết bọn hắn. Ân Giao Nhi mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Kỷ Duyên đi lên trước, rắc một mặt hưng phấn Ân Giao Nhi, nhìn về phía trong viện rơi lệ lực sĩ, đồng mục nhóm. Kỷ tiên trưởng, Tần đại ca bị bọn hắn dùng kiếm đâm đả thương. Có đồng mục chỉ vào bả vai trung kiếm, cái kia nằm trên mặt đất không rõ sống chết hùng tráng lực sĩ. Ta xem một chút. Kỷ Duyên độ chạy bộ lên trước, đỡ dậy kia bị ném lăn lực sĩ thương thế. Cái này bị ném lăn lực sĩ, Kỷ Duyên nhận biết, tên là Tần Phong, là thở nhỏ sinh trưởng ở Ân gia người hầu, theo Ân Giao Nhi lên núi tu hành, bị đưa lên núi đến phục thị Ân Giao Nhi. Cũng chính là trước đây tại đạo đồng biệt lúc, bị Ân Giao Nhi đến mời Kỷ Duyên đến U Lan viện người kia. Người này xưa nay trung thành nhất chất phác, cũng bởi vậy dám lên trước ngăn cản những cái kia xâm nhập U Lan viện tu sĩ, mới bị kiếm khí chặt tổn thương. Hắn bị kiếm đâm đả thương bả vai, ngất đi rồi, ngược lại cũng không lo ngại, các ngươi trước dìu hắn đi vào nghỉ ngơi. Cái khác đồng bộ, lực sĩ nghe vậy, đều nhẹ nhàng thở ra, đến hai người đem Tần Phong lưng vào trong phòng tu dưỡng. Kỳ Nhị bé con, những người kia làm sao bây giờ? Ân Giao Nhi chỉ vào rơi vào trong viện, bị gió phá ngất đi những tu sĩ kia. Người tới, tìm dây gai đến, đinh của gỗ, đem những người này trước cho ta trói ở trong viện. Kỳ Duyên phất tay. Đúng. Những này đạo nhân trước đó bị gió phá tại không trung, quyền đến đầu góc choáng váng, lúc này mê mẩn chừng chừng, nên cũng không dám phản kháng. Rất nhanh, cái này hơn 20 cái đạo nhân liên tới lấy trước đó bị gió phá rơi vào ba dặm bên ngoài, rơi trong rừng quẳng ngất đi dâu ngắn thanh niên, đều bị lực sĩ tại viện nhi bên trong hiện đinh của gỗ, lần lượt trói ở trong viện. Giao Nhi, cầm roi đi, một người trước thưởng bọn hắn 20 roi. Ha ha ha, tốt. Ân Giao Nhi cực kỳ vui mừng quá khứ, vui mừng chạy vào trong phòng, lấy ra nàng hồi lâu không dùng cây kia mãng roi ra. Cái này tiểu sát tinh thích nhất đã roi quật nô bộc, nhưng nàng xưa nay bị Kỷ Duyên quản thúc, từ Kỷ Duyên đi vào U Lan viện qua đi, lại không dám dùng roi tùy ý đánh người. Lúc này được Kỷ Duyên dặn dò, để nàng tùy ý đánh người, nàng trong lòng 10 điểm mừng rỡ. Cái thằng này cầm roi, đang bị trói tại cọc gỗ trên các đạo nhân lựa lựa chọn chọn, rất nhanh tuyển chúng cái già nhất lão đạo. 3. Ân Giao Nhi ra sức một roi xuống dưới, lão đạo trên mặt lập tức lưu lại một đầu vết máu. Lão đạo kêu thảm một tiếng, tại bị roi ra quật kịch liệt đau nhức bên trong, từ trong hôn mê tỉnh lại. Lão đạo này tuy có trên dưới 100 năm pháp lực, nhưng cũng không nhiều cao thâm khổ luyện võ nghệ cùng pháp thuật, thể phách cũng liền so người bình thường mạnh chút. Như thế nào chịu được quất? Vẹn vẹn một roi xuống dưới, liền đánh cho kêu rên không thôi, toàn thân run rẩy. Lão tạp mao không khỏi đánh, lúc này mới một roi, còn có 19 roi đấy. Ân Giao Nhi càng thêm hưng phấn, cơ roi mang theo tiếng gió vun vút. Tiền bối tha mạng. Niệm tình ta tuổi già sức yếu, cấm không nợ đánh như này của ta. Lão đạo mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hướng một bên ngồi trên ghế uống trà Kỷ Duyên cầu xin tha thứ. Những người khác lúc này cũng bị đánh thức qua, từng cái thọ tử hồ bi, mặt lộ vẻ hoảng sợ buồn rầu chi sắc. Người nào phái các ngươi tới? Kỷ Duyên quát hỏi, đưa tay ngừng lại còn muốn vung roi Ân Giao Nhi. Chúng ta nghe nói huynh đến chân nhân coi trọng, tu thành đạo hạnh, truyền thụ pháp thuật, chuyên tới để ăn mừng, không người sai khiến. Ăn mừng? Kỷ Duyên cũng không tin. Bất quá, những người này võ nghệ thường thường, lại không thông cao minh pháp thuật, cũng thực là không giống bị người sai khiến tới. Hẳn là nghe nói Linh Hạc chân nhân đem chiêu mây cầu mưa chân phủ truyền thụ cho hắn, trong lòng giận dữ bất bình, tới gây sự mà thôi. Đã các vị đạo hữu đến đây ăn mừng, nhưng mang theo lễ vật gì tới? Cái này, có. Trước hết nhất bị đánh cái kia tóc trắng lão đạo, có lẽ là bị đánh sợ lại chịu roi, này lại tranh thủ thời gian đoạt trước nói. Ta cùng năm vị đạo huynh hái trăm dược hoa lộ, phí một giáp khổ công luyện thành một vỏ bách hoa linh lộ, có thể điều hòa ngũ tạng, chú nhan đích họ, nhược tiền bối không chê, nguyện hiến cho tiền bối. Ờ. Kỷ Duyên nghe vậy, hứng thú. Phất tay, bên cạnh lực sĩ lên trước, hởi xuống dây thừng, đem lão đạo từ trên mặt cọc gỗ để xuống. Lão đạo được chứng kiến Kỷ Duyên thủ đoạn, phi thường thành thật đứng tại Kỷ Duyên trước mặt, lơm lớm lo sợ, lại vẫn như cũ không dám chút nào động đậy. Kỷ Duyên nâng chén trà lên, sắc mặt hòa hoãn một chút, khách khí, ta không đảm đương nổi tiền bối danh xưng, người ta đạo hữu tương xứng liền có thể, xin hỏi lão đạo huynh xưng hô như thế nào? Nơi nào tiên sơn tu hành? Bần đạo Lý Thừa Mây, đạo hiệu Nhận Mây Tử, núi hoang tại 300 dặm bên ngoài Chiếu Nguyệt núi Bảo Ninh các tu luyện, ta đạo huynh nhân cùng giết. Lão đạo mặt lộ vẻ sợ hãi, con người hạ bái. Vân Đài đạo viện, chỗ Vân Đài Sơn, rộng 7 trượng 200 dặm, dài hơn 4000 dặm, có đạo quán, cung cắt trên trăm tòa. Không vào nói đạo đồng cùng Linh Hạc chân nhân, chủ yếu tu hành tại Vân Đài chủ phong tử khí các. Mà thôi nhập đạo luyện thành pháp lực người, thì tại 7000 dặm Vân Đài Sơn bên trong từ chọn chỗ tu luyện, có gia tộc cung phụng, thì sai người chuyên môn xây dựng đạo quan, động phủ. Không có gia tộc cung phụng, liền chiêu tín nhiệm hảo hữu 3 năm kết bạn, cùng tồn tại một núi xây dựng động phủ tu luyện. Các ngươi nghĩ đến cướp ta pháp thuật? Cái này, Lý Thừa Vân lão nói ngay vậy, do dự một chút, đối mặt Kỷ Duyên như lướt ánh mắt, cuối cùng không dám nói hoảng, gật gật đầu, là linh trí tiền bối nói, ngươi mới vào nói, lại được một quyển chiêu mây cầu mưa thuật. Chúng ta khổ tu 100 năm, chưa đúng phương pháp thuật, như ý hạ bất bình, lúc này mới lên lấn tâm nhập đầu, mạo phạm đạo trưởng. Linh trí tiền bối. Kỷ Duyên nghi ngờ trong lòng. Mình có vẻ như cũng không gặp linh trí người này, cũng không đắc tội qua người này đi. Mạch, liền là viện chủ Linh Hạc chân nhân bên cạnh thần, hiệp trợ chấp trưởng đạo viện sự vật linh trí đạo trưởng. Kỳ Duyên nghe vậy gật đầu, ánh mắt lấp lóe, mặt không biểu tình thấy không rõ hỉ nộ. Ngược lại khoát tay ra hiệu, người tới.
Tại.
Lão gia có gì phân phó? Ú Lan viện một vị áo nâu thiếu niên đồng bộ, tranh thủ thời gian đáp ứng một tiếng, đi lên phía trước. Ngươi theo Lý đạo huynh đi một chuyến đi, đem đạo trưởng tặng ta kia cái gì bách hoa linh lộ, đem đến Ú Lan viện đến.
Đúng.
Lý đạo huynh, cũng không nên thất thức à, không phải sau đó bần đạo sẽ đích thân đến chiếu nguyện phong bảo linh các đi tìm ngươi. Kỳ Duyên nửa trò đùa, nửa uy hiếp nói.
Vậy bọn hắn?
Ngạch, Kỳ đạo huynh, bọn hắn năm vị là ta cùng nhau tại bảo linh các tu luyện hảo hữu, còn xin. Lý Thừa Mây chỉ còn bị cột vào cọc gỗ trong đó năm cái đạo nhân. Bọn hắn trước tiên ở ta chỗ này làm khách, chờ đạo hữu đem bách hoa linh lộ đưa tới, ta liền thả bọn hắn. Lý Thừa Mây nghe vậy, không dám phản bác, chắp tay không lời, ngược lại ôm đồm lên áo nâu đồng bộ, giẫm chân ngự phong mà lên, không một trận sương mù đầu, treo gió độ sương mù bay vút lên mà đi. Những người khác thấy thế, e ngại Ân Giao Nhi kia tiểu sát tinh lấy thêm roi đến đánh, cũng là nhao nhao tranh thủ thời gian mở miệng, móc ra áp đáy hòm đồ vật.
Kỳ đạo huynh,
ta trong động có hái linh tơ tầm dệt thành bắt đầu bắt quái pháp bảo, sau khi mà bảo, sở trường tránh gió bụi, không nhiễm cát bụi. Nguyện tăng cho đạo huynh.
Đạo huynh,
ta có trăm năm âm trầm một luyện thành trầm hương, có thể nhập định thanh tâm. Ta có pháp đàn bách linh kinh phiền, lúc tu luyện gắn vào tinh thất, có thể tích tâm quỷ, tâm ma.
Chương 27. 10 năm pháp lực, bằng hương ngự phong Ú Lan viện, Kỳ Duyên nhìn xem chồng chất giống như núi linh vật phát tài, có chút hài lòng. Lấy ra một cái hoàng bì hồ lô, uống vào một ngụm sắc như hộ phách, đây chính là cái gọi là bách hoa linh lộ. Cửa vào hơi ngọn, từng kia từng sợi tinh khí chạy vào nội phủ, ngũ tạng lục phủ, thoáng chốc một trận thanh lương.
Không sai, mặc dù không thể gia tăng pháp lực, cũng thực là có thể điều dưỡng ngũ tạng, mà lại cũng có thể dùng để chữa thương. Những tu sĩ này trên thân, đồ tốt thật không ít đâu. Còn có cái này ba cây linh dược, cũng có thể ăn vào gia tăng pháp lực. Mở ra ba cái hộp gấm, trong hộp phân biệt chứa đựng lấy hai gốc linh chi, một gốc xanh tươi bích ngọc trúc mang giống như đồ vật, đều linh quang mở mịt. Muốn nói quý giá, liền cái này ba cây linh dược quý giá nhất. Hai gốc linh chi, đã mấy trăm năm dược linh, còn có một gốc kêu là thanh nguyên trúc, này trúc trăm năm mới mọc một tiết, giòn non ngon miệng, phục dụng có thể tăng trưởng pháp lực. Về phần cái khác cái gì pháp bảo, trầm hương, cờ kinh, đối Kỳ Duyên mà nói, cũng không nhiều tác dụng lớn. Kỳ Duyên cầm hồ lô, đi vào Tần Phong trong phòng.
Kỳ tiên trưởng.
Tần Phong sắc mặt trắng bệnh, chống đỡ thân thể, muốn đứng dậy.
Ai?
Không cần đa lễ. Kỳ Duyên lấy ra một cái sứ ngọn, đem trong hồ lô bách hoa linh lộ đổ mấy giọt.
Đi theo ta, cũng là thật sự là khổ các ngươi, ba ngày hai đầu, đã có người tới gây chuyện, ta ngược lại không ngại, lại liên lụy các ngươi.
Kỳ Duyên trên mặt đầy náy,
nói, đem được lấy linh lộ chén rượu đưa tới.
Ta không sao, tiên trưởng linh dược quý giá, ta kẻ ti tiện không chịu nổi.
Tần Phong sợ xanh mặt lại, dáng chống đỡ lấy đứng dậy chối từ.
An vào đi, ngươi nên được, có cái này linh lộ, ngày mai ngươi hẳn là có thể xuống giường nhảy nhót tương mừng.
Kỳ Duyên ấm áp mỉm cười.
Những tu sĩ kia lúc đến, cái khác lực sĩ, đồng bộ đều e ngại nhau nhau tránh né. Chỉ có người này, dám lên trước ngăn cản, thu một kiếm chạm tại trên vai, kém chút đem cánh tay đều tháo xuống, như thế tận tâm tận lực, Kỳ Duyên ha có thể keo kiệt chỉ là linh lộ.
Gặp Kỳ Duyên ngữ khí kiên quyết,
Tần Phong không còn dám nhăn nhó chối từ, đành phải sợ xanh mặt lại tiếp nhận sứ ngọn, lại kiên định nói:
"Tiên trưởng đại ân, phong thể sống chết khó báo.
Bản này liền là ngươi nên đến, nói gì cái gì đại ân đại đức."
Kỳ Duyên lắc đầu, đứng dậy đi ra cửa bên ngoài.
"Thật tốt tu dưỡng đi, chờ thương lành, ta có kiện sự tình dặn dò ngươi đi làm."
Tần Phong nhìn xem Kỳ Duyên bóng lưng, trong lòng lại tràn ngập phức tạp cảm khái, Kỳ tiên trưởng tuổi tác tuy nhỏ, lại thật sự là tiên gia bên trong, khó được hữu tình nghĩa hạng người. Có lẽ cái này theo Kỳ Duyên, cũng không tính là gì. Nhưng thở nhỏ làm ân gia nô bộc, mặc cho đánh mặc cho mắng, như châu ngựa đồng dạng đã quen hắn, lại là lần đầu tiên cảm nhận được thân là người được coi trọng cùng ân tình. Tại ân gia mà nói, bất quá nô bộc mà thôi, chết thì cũng đã chết rồi, không có chút nào giá trị. Có thể được tiên trưởng coi trọng, cái này đã là phúc phần của ta, cũng là vận may của ta, ta làm thể sống chết báo chi.
Tần Phong trong lòng âm thầm thể,
ngươi lại muốn ở đâu đi?
Gặp Kỳ Duyên đi ra ngoài, Ân Giao Nhi đuổi theo sát đến.
Phía sau núi đi, tu luyện.
Ú Lan luyện không thể tu hành sao?
Cần gì phải lên núi đi?
Có thể, nhưng ta muốn tu luyện lâu dài một đoạn thời gian, không muốn bị người quấy rầy, lại Ú Lan luyện bên trong không tốt bên ngoài hái thiên địa chi khí.
Nói, Kỳ Duyên nhìn xem Ân Giao Nhi, ngươi cũng muốn thật tốt tu luyện, ngươi nhập đạo hồi lâu, mà ngay cả một đạo pháp lực cũng không luyện thành, lần trước lại bị người một chiêu bắt giữ.
Phi, kia là cô nãi nãi ta còn chưa chuẩn bị xong, hắn liền đánh lén, thật không nói võ đức.
Ân Giao Nhi nhà ránh,
lại nói, ngươi không phải cũng một đạo pháp lực không luyện thành nhà, nói hình như ngươi cao bao nhiêu đạo hạnh giống như.
Nói, nàng kéo lấy Kỳ Duyên tay áo, ngươi muốn đi có thể, đem ngươi cái kia có thể gọi gió thần thông, giao cho ta thế nào?
Dựa vào cái gì? Vạn nhất lại có người đến gây chuyện, ta là có thể đem bọn hắn đánh bại, sau đó bắt được à? Dạng này cũng không nhọc đến phiền ngài lão.
Ân Giao Nhi trong mắt lóe lên rào hoạt ánh sáng,
nàng trong lòng hiện từng tia tham lam, đây chính là thần thông a, tiểu tử ngốc này hàm, chỉ sợ căn bản không biết luyện thành thần thông là cái khái niệm gì.
Nếu là nàng sẽ loại thần thông này, luyện thêm thành cái mấy ngàn năm pháp lực, ngày sau tung hoành thiên hạ, còn có người nào có thể cản?
Không cần tiếp tục sợ ra ra quan thúc.
Một ngọn gió, liền đem ra ra cho quét đến bầu trời.
Đến lúc đó, cái thứ nhất đem tiểu tử này cho quét đến mấy nghìn mấy vạn dặm bên ngoài đi ăn hạt cát.
Ân Giao Nhi trong lòng mỹ nghĩ đến.
Ha ha, ta đó cũng không phải là thần thông, là chiêu mây cầu mưa thuật, nhà ngươi ra ra cảnh giới cao thâm, sẽ không ngay cả loại này tiểu thuật cũng không tìm tới đi. Kỳ Duyên lắc đầu. Phi, Ân Giao Nhi cũng không tin tưởng. Thân là tiên học thế gia, thở nhỏ mưa dầm thấm đất, chiêu mây cầu mưa thuật, nàng có thể chưa thấy qua. Chiêu mây cầu mưa thuật, nói châu bò, trên thực tế nhiều nhất gọi một đạo mây mù, tiếp theo mưa rào nước. Cùng Linh Huyền đạo nhân ánh lửa thần diễm thuật đồng dạng, có thể triệu ra một đầu hơn 10 trượng hỏa long, đó cũng là Linh Huyền đạo nhân vất vả tu luyện mấy trăm năm mới có thể đạt tới tạo nghệ. Chỉ thế thôi, uy lực thường thường. Mà Kỳ Duyên kia hô phong biện pháp, niệm động ở giữa, liền có thể đưa tới mấy trăm trượng cuồng phong, càn quét hơn 10 dặm. Phải biết, Kỳ Duyên mới chỉ là một năm pháp lực không đến. Nếu là Kỳ Duyên có ngàn năm, mấy vạn năm pháp lực, chẳng phải là có thể đưa tới vạn dặm, ước vạn dặm cuồng phong, càn quét bát hoang, quét ngang một vực. Cái này căn bản cũng không phải là chiêu mây cầu mưa thuật, mà là loại nào đó thần thông loại nào đó chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe thần thông. Ngươi nếu là không đem thần thông giao cho ta, ta liền ra ngoài khắp nơi tuyển giường, làm cho tất cả mọi người đều đến đoạn. Ân Giao Nhi hùng dữ nói. A. Kỳ Duyên cười khẽ, ngươi nói, ta muốn là sợ người đến đoạn, cần gì phải đem thần thông lộ ra đâu? Cái này. Ân Giao Nhi trong nháy mắt đại nào đừng máy. Nàng nhưng quá rõ ràng Kỳ Duyên thủ đoạn rồi, muốn thu thập hôm nay những cái kia đạo nhân, đều không cần dùng thần thông. Bất luận là võ nghệ, vẫn là ông giết, tùy tiện cái nào những người kia cũng ngăn không được cả ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Không muốn làm gì, chỉ là vừa vặn thiếu một ít linh dược phát tài, lại không có cớ bằng đi không đoạt mà thôi. Kỳ Duyên lạnh nhạt nói. Vừa vặn, cũng nghĩ nhìn xem cái này đạo viện bên trong, có bao nhiêu đại năng cao nhân, thủ đoạn so ta lại như thế nào? Ân Giao Nhi ngạc nhiên ngốc trệ, ngươi, tiểu tử ngươi cũng qua cuồng vọng đi. Tiểu tử ngươi sẽ không thật sự cho rằng luyện thành thần thông, thiên hạ này liền không ai có thể chế ngươi đi. Vậy ta cũng không có nghĩ như vậy, ta đạo hạnh tầm thường, sao dám khinh thường thiên hạ cao thủ? Kỳ Duyên lắc đầu. Trải qua hơn lần cùng những tu sĩ này chi sĩ giao thủ, tăng thêm mình cũng đã luyện thành pháp lực. Kỳ Duyên sớm không phải lúc trước ngây thơ tiểu bạch rồi. Đối với những tu sĩ này nền tảng cùng năng lực rất là rõ ràng. Có thể dò xét du thần thông, tất nhiên chỉ là một ít có không quan trọng thủ đoạn, không đủ gây sợ. Không dò xét du thần thông, đây mới thực sự là đáng sợ hàng người, trong tay tất nhiên nắm giữ lấy cường đại hơn thủ đoạn thần thông. Nếu là không người dò xét du còn tốt, nếu là có người lại đến dò xét du pháp thuật của hắn thần thông, vừa bật lấy ra tôi luyện thần thông. Vừa lúc muốn luyện liền do túi, ngoại trừ dị thú gia lông, còn kém rất nhiều chân quý linh vật pháp tài làm phụ. Tốt, ngươi liền lưu tại U Lan luyện bên trong thật tốt tu luyện, như lại có người đến gây chuyện, liền để bọn hắn trên phía sau núi tới tìm ta. Kỳ Duyên dứt lời, đẩy ra Ân Giao Nhi, phối hợp đi vào rừng trúc, thẳng lên đỉnh núi. Vẫn như cũ đến lần trước tu luyện thần thông chỗ trên vách núi ngồi xếp bằng. Kỳ Duyên từ tay áo trong túi lấy ra trong hộp gấm kia một gốc linh chi, trực tiếp vò nát nuốt vào bụng. Thế này bên trong, tu hành hệ thống rất là đơn sơ nguyên thủy, người trong tu hành đối với linh dược đều là như này trực tiếp thô bạo nuốt luyện hóa. Không nghe nói có người sẽ đem linh dược luyện thành đan hoặc luyện thành hoàn tán. Kỳ Duyên chưa từng nghe qua, chưa thấy qua, cũng không biết luyện đan. Tự nhiên chỉ có thể nhập ra tùy tụng, trực tiếp thô bạo nuốt. Linh chi cửa vào, hóa thành chất lỏng chảy vào trong bụng, bàng đại linh khí tại thể nội nôn náo. Ngoại giới, ngồi xếp bằng Kỳ Duyên sắc mặt hoàn toàn đỏ đậm, trên thân lại có từng tia xương trắng dâng lên. Cái này gốc giành được linh chi, chừng 500 năm dược lực. Tại thể nội hóa thành quần cuộn sóng cả giống như bàng bạc linh khí, bị Kỳ Duyên không ngừng bận lên luyện khí pháp môn luyện hóa, hóa thành từng tia từng sợi pháp lực, không ngừng tăng trưởng. Một tia, một sợi, một đạo. Mấy ngày về sau, Kỳ Duyên mở ra hai con ngươi. Trước đây nuốt gốc kia linh chi dược lực đã toàn bộ luyện hóa, lại lấy ra hai cái hộp gấm. Trong hộp chứa chính là một bụi khác 500 năm linh chi cùng gốc kia ngàn năm linh mang thanh nguyên trúc. Kỳ Duyên cầm lên linh chi, lần nữa vò nát một ngụm nuốt. Đồng thời, hắn còn lại không đủ, đem kia giòn mòn măng cũng cùng nhau nhai nát nuốt vào trong bụng. Quần quần linh khí tại thể nội điên cuồng phun trào, thân thể mấy trượng phương viên, không khí đều tại trận chập chờn. Kỳ Duyên không dám thất lễ nửa phần, tranh thủ thời gian tổn thân luyện khí pháp môn luyện hóa. Đảo mắt, nửa tháng trôi qua. Dưới núi không có truyền đến văn động, cũng không có Kỳ Duyên trước đây dự liệu như kia, có người lại đến gây chuyện. Hết thể gió êm sóng lặng. Đỉnh núi, Kỳ Duyên lần nữa mở ra hai mắt, đáy mắt thần quang lấp lóe. Cảm thụ được trong cơ thể pháp lực phun trào, giống như sông dài cuộn cuộn. Lại mới khó khăn lắm 10 năm pháp lực. Không hề tưởng tượng bên trong như vậy thần hiệu, ta còn tưởng rằng ba cây linh dược cộng lại 1500 năm dược linh, đầy đủ ta luyện thành ngàn năm pháp lực đấy. Kỳ Duyên hơi có chút thất vọng. Thứ nhất là linh dược niên hạn, vẻn vẹn biểu thị dược linh cùng linh khí nhiều ít, cũng không thể đại biểu liền có thể luyện thành pháp lực niên hạn. Thứ hai, vẫn là trong đó dược lực trôi qua nhiều lắm, cũng không thể hoàn toàn luyện hóa. Như này đến xem, muốn luyện thành 500 năm pháp lực, chẳng phải là ít nhất phải nuốt 50 gốc trở lên vạn năm linh dược. Đây là không cân nhắc pháp lực càng thâm hậu thì càng khó tăng trưởng tình huống. Bất quá, thế giới này giống như man hoang chi thế, cái gì đều thiếu, liền là không thiếu linh dược, nhất là đại hoang thâm sơn, người ở hy lưu đến thì càng gian lận năm, vạn năm linh vật. Khó khăn là, thường thường kỳ chân linh dược sinh trưởng chỗ, luôn có cường đại dị thú thủ hộ. Dị thú cũng chính là yêu thú, thường thường nhục thân cường đại, trí tuệ thấp, trời sinh cường đại, có sẽ có thiên phú pháp thuật. Mà yêu thì lại khác, yêu là phi cầm tẩu thú mở linh tu thành, sẽ hóa hình người, có thể hiểu tu luyện, trí tuệ cùng người không khác, có thể luyện pháp lực, học pháp thuật thần thông, cùng tu sĩ không khác nhau chút nào. Chỉ bất quá nhân tộc luyện khí sĩ sư từ tiên nhân đạo chủ, mà yêu thì sư từ hồng hoàng chân thánh mà thôi. Hai cái này so sánh, dị thú là thần thú, thần ma hậu duệ, trời sinh bất phàm, mà yêu loại thì hệ phàm vật tu thành đạo hạnh. Nhìn xem dưới vách bên ngoài trăm bước, khối kia mấy trượng vương cự đại nham thạch.
Kỳ Duyên ý niệm khẽ nhúc đích, thần thông hô mưa gọi gió lần nữa phát động. 10 năm pháp lực hóa thành sông dài cuộn cuộn, thúc làm thần thông. Hô hô bên cạnh thần, từng kia từng sợi tập tục lượn lờ, gió lốc tiếng rít lại vang vọng thung lũng mấy chục dặm. Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa, mấy trăm trượng gió lốc càn quét, hóa thành ngàn trượng hàng dài, màu xanh gió khí, mắt trần có thể thấy, cuốn về phía cự thạch. Ầm ầm, cự thạch bị gió xoáy ở, căn cơ lay động, tiếng vang như sấm chấn. Sau một khắc, mấy trượng vuông, nặng không dưới mấy chục vạn cân đàn núi, lại triệt để cách mặt đất bay lên. Trong nháy mắt, bị gió xoáy lên, xông lên mây xanh. Hô hô, tiếng gió lượn lờ, vang vọng sơn lĩnh, giống như quỷ khóc thần hảo. Xiêu xiêu, cuốn lên mấy chục vạn cân cự thạch, cách mặt đất trăm trượng, tại không trung xoay tròn. Thoáng chốc bay sơn biển lĩnh, cự đại nham thạch đã bị gió xoáy đến ngoài mấy chục dặm, xa xa nhìn lại, nhỏ như hạt bừng. Kỳ Duyên vẫy tay, cuồng phong đảo ngược, lại càn quét mà quay về. Kia mấy trượng vuông, nặng không hạ 10 vạn cân cự nham, trong gió giống như đồ chơi đồng dạng, bị vừa đi vừa về lôi kéo. Hô hô tiếng gió hú, chấn động mấy chục dặm, thanh thế cực kỳ dọa người. Quả nhiên, theo ta pháp lực tăng trưởng, thần thông uy năng cũng từng bước tăng gấp bội. Kỳ Duyên trong lòng hết sức hài lòng. Lại thử diễn một phen, mới đưa cự thạch vẫn như cũ thả lại chỗ cũ. Pháp lực tăng trưởng gấp 10, thần thông uy năng cũng tăng trưởng không dưới gấp 10. Đáng tiếc, mấy ngày nay cũng không có người đến gây chuyện, có chút vượt quá dự liệu của ta, khiến cho ta cái này thần thông đều không có đất dụng võ. Kỳ Duyên đưa tay chộp một cái, đầu ngón tay mang theo một tia vô hình tập tụ, tại chóp mũi hít hà, trong đó cũng không có đao binh chi khí. Đây là nắm giữ hô mưa gọi gió thần thông về sau, bổ sung một chút vi diệu năng lực. Có thể trào phong khí, biết vương viên mấy trăm dặm đao binh lưới mát chi khí. Lần trước những cái kia đến đoạn pháp thuật đạo nhân tu sĩ, vừa tới U Lan huyện, Kỳ Duyên theo sát phía sau liền biết nền tảng, lập tức xuống núi cứu Ân Giao Nhi bọn họ. Chính là bằng vào này thuật, phát giác trong gió lưới mát sát khí. Cái này thần thông sự ảo diệu, thật sự là viễn siêu tưởng tượng. Cũng đang bởi vậy, Kỳ Duyên dù không dám nói khinh thường đạo viện cao nhân, nhưng cũng chưa lại đem đạo viện bên trong những cái kia trong vòng ngàn năm pháp lực tu sĩ đến cỡ nào đặt ở trong mắt. Ừm, nhìn đến đạo viện lại có người tới tìm ta, Kỳ Duyên bắt lấy nơi xa phiêu diêu mà đến một sợi vô hình tập tụng, trong lòng đống nhiên minh ngộ. Cái này sợi tập tụng từ U Lan huyện mà đến, bao hàm Ân Giao Nhi cùng U Lan huyện bên trong lực sĩ, đồng một mấy chục sợi quen thuộc khí cơ. Nhưng hôm nay cái này sợi trong gió còn bao hàm có một tia lạ lâm khí cơ. Đi xem một chút là ai tìm ta. Kỳ Duyên đứng người lên, tại bên bờ vực bước ra một bước, dẫm chân mà lên, hai tay áo ở giữa phiêu bạt một ngọn gió khí, vờn quanh quanh thân, đúng là ngự phong mà cách mặt đất bay vút lên. Bên hai hô hô gió qua, Kỳ Duyên khép hờ hai mắt, thân thể tựa hồ cùng gió hợp nhất, cách mặt đất mấy trăm trượng, lướt qua thung lũng không trung. Ngọc châm buộc tóc, tay áo tung bay, thoáng như bằng hư ngự phong chi tiên. Trong nháy mắt, đã ở bên ngoài mấy dặm. Chương 28. Phụng chỉ rời núi, chư giáo tổ sư tiên nhân căn nguyên Kỳ Duyên cưỡi gió mà đi, mấy chục cái hô hấp, tính qua trong vòng hơn 10 dặm, rơi vào U Lan huyện bên trong. Một đám lực sĩ, đồng bộ đội vàng ra liên tiếp. Không cần đa lễ, mới là có người hay không tới tìm ta. Tiên trưởng thần cơ diệu toán, có thể tiên tri. Lực sĩ bên trong, dẫn đầu Tần Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc, vừa rồi huyện bên trong sát thực người đến, tự xưng tử khí các tới đạo trưởng, ta đang chuẩn bị lên núi thông báo ngài đâu. Nói, từ huyện bên trong, lĩnh xuất một người mặc áo xanh, trúc châm buộc tóc mập lùn đạo nhân. Kỳ Duyên đục lỗ nhìn lên, cái này mập lùn đạo nhân toàn thân khí tức cao thâm, lại không dưới 300 năm trở lên pháp lực. Vân đạo linh trí, Kỳ đạo hữu, linh hạt chân nhân lấy ta đến xin, nói đến tử khí các một lần. Linh trí đạo nhân ánh mắt dò xét Kỳ Duyên, chấp lễ rất cung. Linh trí. Kỳ Duyên như có điều suy nghĩ. Trước đây gây chuyện Lý Thừa Vân nói, tiết lộ mình bị chân nhân truyền thụ pháp thuật tin tức, liền làm một cái gọi linh trí tiền bối làm. Ngược lại khôi phục lại bình tĩnh, hỏi, linh trí đạo hữu, chân nhân có chuyện gì tìm ta? Nay cũng không nói, còn xin đạo hữu theo ta đi một chuyến đi. Nói, linh trí đạo nhân ống tay áo quét qua, đóa đóa mây mù phiêu diêu mà ra, càn quét tại hai người dưới chân. Kia mời đi. Kỳ Duyên cũng không động tác mặc cho linh trí khung gió sương mù thừa lên hai người, vọt lên trăm trượng không trung. Cái này thuận gió sương mù, Kỳ Duyên còn là lần đầu tiên đứng tại sương mù bên trong, nhìn dưới chân núi non sông ngòi bẽ qua, cảm thấy mới lạ. So ngự phong càng thêm bình ổn hòa hoãn, liền là tốc độ quá chậm. Luyện khí sĩ bay nâng, điểm đằng vân, đột bằng, khung sương mù nhiều loại. Đằng vân thường thường là vạn năm trở lên pháp lực đại năng độc quyền, tốc độ cực nhanh, có thể lên trời cao bên ngoài. Mà đồng dạng mấy trăm năm, ngàn năm đạo hạnh, nhiều nhất liền là khung sương mù mà đi, tốc độ cực kỳ chậm chạp. Ngoài ra còn có một số đột pháp, bất quá đột pháp cũng thuộc tại cao thâm pháp thuật một loại, chuyên dụng tại chạy trốn bảo mệnh, hoặc cẩn thân tiềm hành, trong thời gian ngắn tốc độ siêu tuyệt, cực kỳ chân quý. U Lan huyện khoảng cách tử khí các 70 dặm, không xương ngủ mà đi, lại phải kể tới 10 cái hô hấp mới có thể đến, tốc độ chi chậm, có thể thấy được chút ít. Linh trí đạo nhân tại tử khí các trước điện rơi xuống xương ngủ đầu, ra hiệu để Kỳ Duyên một mình tiến vào bên trong. Kỳ Duyên độ đi vào trong các, u tĩnh đại điện bên trong, chỉ có linh hạt chân nhân vẫn như cũng phảng phất vạn năm bất động giống như, ngồi xếp bằng tại pháp đài. Chân nhân, Kỳ Duyên không mình hành lễ. Ngươi đã luyện thành đạo thuật, cũng nhanh xuống núi đi. Linh Hạc chân nhân hai đầu mày trắng, mặt túi thấp gò má, hắn mở hai mắt ra, tang thương đôi mắt dò xét Kỳ Duyên. Xuống núi. Chân nhân, ngươi đây là muốn đuổi ta đi? Kỳ Duyên ngạc nhiên. Nếu không xuống núi, ngày sau định sinh không tốt. Linh Hạc chân nhân có ý riêng. Có người muốn hại ta. Kỳ Duyên có chút hiểu được. Định sinh không tốt, ý là sẽ phát sinh không tốt, bất lợi với hắn sự tình. Là đi hay ở, bằng quân tử quyết. Linh Hạc chân nhân cũng không nhiều lời, kia Kỷ Duyên đương nhiên lựa chọn xuống núi. Linh Hạc chân nhân là trưởng viện chân nhân, lịch kiếp đại pháp sư, loại này bậc công, nhân gian vạn người không được một, cao minh cảnh giới, sở trường tiên tri, định sẽ không vô cớ tối tha. Nhưng ta một khi xuống núi, nên đi về nơi đâu? Kỷ Duyên nghĩ nghĩ, con mắt chăm chú nhìn về phía chân nhân, hỏi nói. Hắn còn tưởng rằng chân nhân hạ câu sẽ nói ngươi từ chỗ nào đến, liền về đâu mà đi. Không ngờ Linh Hạc chân nhân khẽ vỗ tuyết trắng râu dài, ngược lại nói, Vân Châu đại hạn mấy năm, nhân gian tiên tử mấy lần gián thông báo, treo thưởng vạn kim cầu vấn chư giáo luyện khí sĩ cầu mưa, lại không người dám biết bản cầu mưa. Ngươi có vạn quân thần lực, có thể hàng long phục hổ, lại kiêm thần thông quảng đại, có thể tùy tiện bại ta đạo viện chư vị cao đạo trên thần. Đã như vậy, ngươi đi đem Cam Lâm cầu đến, cứu vớt vạn dân, đã rõ ta Huyền Vi nói đại giáo uy danh, cái này cũng chính là ngươi một trận công đức. Kỷ Duyên cau lại lông mày, không người dám biết bản cầu mưa. Luôn không khả năng, chư giáo tiên nhân, cao minh luyện khí sĩ vô số, không có một cái sẽ chuyển nước mưa xuống thần thông phép thuật ta. Ở trong đó, chỉ sợ còn có một số bí ẩn quan thiếu. Chân nhân, vậy ngươi còn có lời gì muốn giao phó ta sao? Kỷ Duyên nghĩ nghĩ, lại không người hỏi. Ngươi lần này đi, đã muốn mềm lòng, lại không thể nương tay, càng không thể mất ta đại giáo khí độ. Chỉ cần nắm tốt trong đó độ, trong giáo tự có tiền bối đại thần thông giả tại ước vạn dặm bên ngoài chiếu ứng ngươi. Chân nhân duỗi ngón, chỉ thiên thượng. Chân nhân lại lấy ra một quyển đồ lục đưa cho Kỷ Duyên, ngươi pháp lực quá thấp, có thể theo như này đổ dựng pháp đàn, lấy pháp đài chi lực, cầu một châu chi vũ. Kỷ Duyên gật đầu, tiếp nhận kia quyển pháp đài đồ lục là xem, không tiếp tục nói. Linh Hạc chân nhân dứt lời, vung lên phất trần, đi thôi, hôm nay liền xuống núi đi, đến Vân Châu Kim đỉnh quan, hiển lộ huyền vi pháp lực, tự sẽ có người tiếp ứng ngươi. Vân đạo cáo lui. Kỷ Duyên chắc tay, chậm rãi rời khỏi Tử Khí Các. Không có tự xưng đệ tử bởi vì Kỷ Duyên nhập đạo luyện thành pháp lực, còn không có bối phận, trên lý luận, cùng Linh Hạc chân nhân ngang hàng luận giao. Kỷ Duyên đi rồi, Linh Chí mới bước nhanh đi vào trong điện, mặt mũi tràn đầy không hiểu, chân nhân, ngươi vì sao muốn cứu hắn? Kẻ này thần thông khó lường, bây giờ mà ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Theo ta thấy, coi như Triệu Thừa Ẩn đem người kia mời đến, thắng bại chỉ sợ cũng 5 năm số lượng. Linh Hạc chân nhân lắc đầu. Nhớ tới trước đây thấy quần quận ngàn trượng gió lốc gào thét thung lũng, đem mấy chục vạn cân cự thạch giống như đồ chơi giống như, cũng tại ngoài mấy chục dặm vừa đi vừa về lôi kéo kinh khủng tràn diện. Linh Chí đạo nhân cũng là không khỏi gật đầu, xác thực, cho dù Linh Phong sư huynh thành danh nhiều năm, phi sơn rời con đường bằng đá thuật tinh diệu, nhưng cái này Kỷ Duyên cũng đã xem như vực bên trong đại năng nhân vật, thật đấu, khó nói thắng bại. Cái này, Linh Huyền đạo nhân cũng từ bên ngoài đi vào. Chân nhân, ta đi Lăng Dương quận câu đến quận trưởng, huyện lệnh điều nghiệm hộ tịch, điều tra người này tổ tông mười mấy đời, lại hóa thành Vân Du bốn phương đạo nhân, tham viếng trong thôn một chuyến. Thế nào? Hắn có phải hay không dị tộc gian tế? Linh Chí bội hỏi. Không, kẻ này là thuần khiết nhân tộc, đến nguyên thanh chính, không có chút nào dị thường, chỉ là con nhỏ xinh đốc, lại tâm địa thuần thiện, hậu văn lôi chấn, mà một khi tỉnh ngộ, thông minh tuyệt luân. Linh Huyền lắc đầu. Nghe tiếng sấm mà bừng tỉnh. Cái này, làm sao nghe có chút quen thuộc? Linh Chí đạo nhân như có điều suy nghĩ. Ngược lại, hắn đông nhiên ngẩng đầu, chờ chút, đạo kinh ghi chép, Huyền Minh thần tiêu giáo chủ, liền là năm chấn trạch lôi đỉnh chi khí mà thác sinh người thai. Hắn, không phải là thần ma chuyển thế a? Khó trách tuổi còn nhỏ, trời sinh thần lực, như thế cũng nói thông. Đạo kinh ghi chép, Huyền Minh giáo tổ, hiệu thần tiêu tổ sư, thái cổ nhân hoàng một trong, nghe đồn thái cổ hồng mông sơ tích lúc, hắn mẫu là bộ lạc Hải Dâu, gặp to lớn dấu chân, hắn mẫu liền ấn một cước, về nhà ngược lại mang thai. Hậu sinh thần tiêu tổ sư, trời sinh túc tuệ, thần lực kinh người, có thể đọ sức hổ báo, được tôn sùng là nhân hoàng. Gặp tiên đạo thứ nhất tổ sư Huyền Quân giáo tổ, Huyền Quân cửu lão tổ sư chỉ điểm, tu thành tiên đạo, chứng nhập vạn kiếp bất diệt, tích khai thiên chi thần thông. Mở vô thượng đại giáo nói Huyền Minh là vì vị thứ tư tiên nhân giáo tổ, cũng là chư vị tiên nhân bên trong duy nhất chân chính thuần chính nhân tộc. Ngoài ra còn có Huyền Khung Nguyên Hoàng tổ sư, là tôn thứ nhất vạn kiếp khó mài chi tiên nhân, trưởng trí bảo nguyên hoàng trung có thể định thời gian không, quét ngang vạn cổ đánh bại chư thiên thần ma, thần thông thứ nhất. Huyền Quân cửu lão tổ sư, cổ xưa nhất tiên đạo mở người, thứ hai tôn tiên nhân, chỉ điểm qua Huyền Khung Nguyên Hoàng, Huyền Minh thần tiêu đám người nhiều giáo tổ, nói phán hồng mông hỗn nguyên, chấp chư giáo người cầm đầu, là vị chư giáo tôn thứ nhất giải. Huyền Tố Quá Thật tổ sư, thượng cổ thần nữ, luyện thạch bổ thiên, trưởng quá trắng thuần khí, bại tận chư thiên trần thánh, quét ngang thượng cổ vô địch chư thiên. Huyền Nguyên Động Minh tổ sư, trưởng trí bảo động minh kính, xem chiếu đại thiên, thiện chi trước sau kiếp số. Còn có bọn hắn Huyền Vi Ngọc Kinh tổ sư, đạo tham vũ trụ hư không, trí như biển sâu vực lớn, khai sáng phù lục đạo thuật, trưởng trí bảo hỗn nguyên kim đỉnh. Hỗn nguyên khí nghịch luyện tuần tự thiên ngũ hành, có thể ma diệt thân thể bất tử. Bất quá, ngoại trừ Huyền Minh thần tiêu tổ sư bên ngoài, còn lại 5 vị tổ sư đều hệ tiên thiên chi khí bảy hóa huyết đục chi khu, hoặc thái cổ thần ma chuyển thế người thai. Nói như vậy, hắn không phải dị tộc gian tế, mà có thể là dị giáo gian tế. Huyền Minh đạo phái tới quấy rối. Linh Chí đạo nhân náo động mở rộng. Xuyệt. Linh Hạc chân nhân cùng Linh Huyền giật nảy mình, tranh thủ thời gian ngừng lại Linh Chí suy nghĩ lung tung. Tiên nhân giáo tổ sự tình, đây là chúng ta có thể nghị luận sao? Linh Chí ngươi hồ đồ. Linh Huyền câm như hến. Tiên nhân giáo tổ tục danh, sách cũng không thể sách, ngay cả nghĩ cũng không thể nghĩ. Tiên nhân cùng đại đạo hợp nhất, đã là nói nhân cách hóa, hóa thân hàng xa ước vạn chư thiên. Phù du sâu kiến, trong lòng suy nghĩ tiên nhân giáo tổ, lên ý niệm, cách ước vạn giảm, giáo tổ liền có thể mà biết. Loại này vô thượng giáo tổ vĩ nạn thần thông, kinh khủng đến cực điểm. Người ta nếu là không so đo cũng không sao, nếu là so đo, trên trời rơi xuống lôi đỉnh, tại chỗ đem người luyện thành cho bụi. Bất quá Huyền Vi giáo bên trong người, xem như giáo tổ đồ tử đồ tôn, tất cả mọi người là người một nhà, nói một chút bình thường cũng bó tay, tổ sư gia già cũng sẽ không so đo. Từ khí các 40 dặm bên ngoài, Triệu gia biệt viện trong độc phủ. Triệu Thận nán lại đứng ở trong viện, nhìn về chân trời một đầu vân quang rơi xuống, hiện lộ ra trong đó Triệu Thừa ẩn thân hình, vội vàng đi lên bài kiến. Thập Tam Thúc, ngài không phải hướng Tam Sơn Ngũ Nhạc đi mời cao nhân sao? Làm sao lại ngươi một người trở về? Triệu Thận nghi hoặc. Ha ha, yên tâm đi, ta khung xương mù đến 92.000 dặm bên ngoài giao quang núi giao quang viện, rốt cục mời được một tôn cao nhân tiền bối. Triệu Thừa ẩn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, như cái này đại năng giả có thể đến, tuyệt không hưởng chúng ta Triệu gia ra 10 cây ngàn năm linh dược. Đến lúc đó, chúng ta đem tiểu nhi kia rút hồn luyện phách, tra hỏi ra võ học của hắn bí mật đến. Là cái gì cao nhân? Thật có thể bắt giữ kia kỳ tiểu nhi sao? Người này đạo hiệu Linh Phong, cũng là ta giáo đại năng tiền bối, hắn tại giao quang đạo viện tu hành nhiều năm, có phi sơn rời thạch đại pháp, nhấp chỉ chỗ, cắt bay đá chạy, có thể vận chuyển dãy núi thạch nham, phi không để người. Đừng nói tiểu nhi kia vạn quân thần lực lại như thế nào, chỉ cần hắn vẫn là huyết đục chi khu, tuyệt không địch Linh Phong sư minh đại pháp. Triệu Thừa ẩn hồng quang đầy mặt. Huyền vi giáo tại vực bên trong đạo viện có không ít, không chỉ cái này Vân Đài đạo viện, Triệu Thừa ẩn đắc đạo nhiều năm, giao hữu rộng lớn, lại có gia học bên nguyên, nhận biết rất nhiều cao nhân. Quả thực là Vân Đài đạo viện tu sĩ dù không ít, không tiếc mấy ngàn người, nhưng Triệu Thừa ẩn suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra đạo viện bên trong có ai có thể có tuyệt đối nắm chắc chế phục kỳ duyên. Lúc này mới khung xương mù bay đằng sơn biển, thăm Tam Sơn, bơi Ngũ Nhạc, tìm nói bên trong bằng hữu đến chế kỳ duyên. Tới gần nhân gian biến đổi, sát kiếp chi khí tràn ngập Trung Châu, rất nhiều cao nhân luyện khí sĩ đều bế quan không thấy, hoặc từ chối không thể xuống núi. Cũng may, Linh Phong đạo nhân nhận qua nhà hắn lao tổ chỉ điểm, có nhân quả ân huệ, lại bị hắn lấy 10 cây linh dược cung phụng, mới đáp ứng ra tay trợ hắn. Quá tốt rồi, kia Linh Phong tiền bối khi nào tới? Ừm, Linh Phong sư huynh vừa lúc thụ mệnh muốn đi nhân gian hàng một tôn đại yêu, hắn nói đợi hắn thu thập yêu ma kia, luyện ma sau khi thành công, rút tay ra liền đến Vân Đài viện. Ước chừng đến nửa tháng công phu đi. Triệu Thừa ẩn xem chừng nói. Ú Lan Huyền, Kỳ Duyên cũng thu thập xong bọc hành lý, cùng Ân Giao Nhi bọn người từ biệt. Không có mang quá nhiều đồ vật. Vẹn vẹn 2 cây kim tiên vác tại trên lưng xem như hộ thân binh khí, vác lấy bao phục, bên trong chứa 2 kiện thay giặt quần áo đảm bảo, kia quyển dị thú da lông, cùng túi ngô phong. Về phần viên kia huyết linh chi cùng một chút thượng vàng hạ cám đồ vật, Kỳ Duyên đều lưu tại đạo viện bên trong. Lúc gần đi, dặn dò Ân Giao Nhi nói, ta sau khi đi, vạn nhất kia Triệu gia lại tới gây hấn, các ngươi không được lại, liền đem kia huyết linh chi dâng lên, cũng coi như trả bọn hắn. Cuối cùng đạo viện bên trong, giết người phá giới, mà lại bọn hắn muốn tìm chính là ta, hẳn là sẽ không làm khó dễ các ngươi. Vậy ngươi lúc nào trở về? Ân Giao Nhi mặt mũi tràn đầy hưng phấn, rốt cục không ai trông coi nàng. Nhanh thì mấy ngày, chậm thì mấy tháng đi. Kỳ Duyên cũng không thể xác định. Nếu là ta trở về, biết ngươi lại vô cớ phạt đòn lực đồng bộc, hoặc chạy tán loạn khắp nơi gây tai họa, đến lúc đó, ngươi coi như thẳng rồi. Kỳ Duyên trừng mặt mũi tràn đầy hưng phấn Ân Giao Nhi một chút. Phi, ta mới sẽ không gây tai họa, ai giống ngươi à, đi đến chỗ nào, liền đặt chỗ nào gây tai họa. Ân Giao Nhi nhà rảnh. Tiên trưởng, để cho ta đi theo ngài cùng một chỗ đi, ven đường cũng có thể hầu hạ ngài sinh hoạt thường ngày. Lực sĩ Tần Phong chủ động xin đi. Không cần. Kỳ Duyên lắc đầu cự tuyệt. Hắn dự định đem túi ngô phong lưu tại U Lan huyện, để Ân Giao Nhi bọn họ có sức tự vệ. Nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng làm a đến một lần Ân Giao Nhi cái này tiểu sát tinh, nếu là nắm giữ túi ngô phong, chỉ sợ muốn quấy đến đạo viện lòng trời lở đất, không người có thể chế nàng. Thứ hai, thật sự là Triệu gia đến gây hấn, chỉ sợ người ta liền làm vạn toàn chuẩn bị, chỉ là ong giết dị thuật, cũng mại hà không được người nhà. Tốt, các ngươi không cần tiền nữa. Kỳ Duyên quát tay, từ biệt đám người, bước nhanh ra ngoài đi đến. Chương 29. Kính qua 48.000 dặm, cổ quái nạn hạn hán qua tử khí cát, dọc theo trên Vân Đài Sơn lúc con đường, ra khỏi sơn môn, Kỳ Duyên phất tay áo ngự phong mà lên, phiêu diêu mà xuống. Mấy hơi thở, bay ra Vân Đài Sơn bên ngoài, qua mênh mông lang giang, cách đó không xa, đã có thể trông thấy Tính Châu bến tàu. Lúc đến phàm xương phàm thai nặng, đi lúc thân nhẹ thể cũng nhẹ. Kỳ Duyên không khỏi ở trong lòng nhắc tới, lúc lên núi, muốn đi một ngày một đêm, xuống núi lúc, chỉ cần ngắn ngủi mấy hơi thở. Ừm. Ấn khai sơn khí cơ, lại không tại Kính Châu rồi. Kỳ Duyên hơi cảm ứng, không có tại Kính Châu cảm ứng được mảy may người tu hành khí cơ. Kia loại đại thần thông người ở bên, tràn ngập ngàn dặm vạn dặm như có như không cảm giác gáp bách cũng đã biến mất. Bất quá, lại tại trong nước, trông thấy từng tia từng sợi mắt thường khó gặp, ngũ thải ban lan các loại khí cơ. Cùng tu sĩ thanh linh khí tức mờ ảo có khác. Yêu, trong nước có yêu, đây là yêu khí. Kỳ Duyên giật mình. Thủy tộc bên trong đại thần thông giả cũng không ít, Kỳ Duyên cũng không tính trêu chọc, tranh thủ thời gian thu liễm tự thân khí tức, lâm không bay qua lang giang, cũng không trên bầu trời Kính Châu dừng lại, trực tiếp bay qua, hướng bắc mà đi. Vân Châu tại Trần Quốc Bắc cảnh biên giới, cách Kính Châu hơn 46.000 dặm. Kỳ Duyên trong lòng suy nghĩ, năm đó ở Thanh Đường theo Dê Phu Tử đọc sách về sau, liền đặc biệt lưu ý qua Trần Quốc địa lý. Bây giờ lại là phát huy được tác dụng. Ta hiện tại ngự phong toàn lực mà đi, ngày đêm không ngừng, một ngày nhưng hơn bạn dặm, 4 ngày rưỡi nhưng đến. Lúc đầu, Kỳ Duyên dự định ở trên đường đến các thành trì đi dạo, lãnh hội một chút các nơi phong tục phong cảnh. Nhưng nhớ tới Linh Hạc chân nhân nói, Vân Châu nạn hạn hán chừng mấy năm, cái gọi là cứu tế như cứu hỏa. Kỳ Duyên cũng liền không tâm tư chậm trễ. Đảo mắt, 4 ngày đêm quá khứ. Đến ngày thứ tư buổi trưa, Kỳ Duyên không chút nào dừng lại, đã bay qua mấy vạn dặm, đến Vân Châu địa giới. So sánh Kính Châu, Vân Châu lộ ra 10 điểm hoang vu, ven đường chỗ qua,
ngay cả sợi cỏ, vỏ cây đều không có một cây. Từ không trung quan sát, đại địa bên trên, ven đường người như sâu kiến, khắp nơi đều là mang theo nhà mang miệng chạy nạn chi bách tính. Muốn cầu một châu chi vũ, ta cần quan phủ hiệp trợ dựng cỡ lớn phát đàn, còn cần trước khôi phục tinh thần. Kỳ duyên ngự phong từ không trung rơi vào thành trên đại đạo, liên tục ngày đêm không ngừng, dòng dã 4 ngày phi độn đi đường, hắn tinh thần cực kỳ mỏi mệt, cần gấp tìm kiếm địa phương nghỉ ngơi. Ngoài ra, muốn cầu một châu chi vũ, bao trùm mấy bạn, chính là đến 10 bạn giảm, cái này cũng không đơn giản, cần làm phép trước từ thủy vực thu mênh mông nước khí, lại vận chuyển đến Vân Châu. Cho nên, Kỳ duyên mạch suy nghĩ, là trước tiên tìm quan phụ trợ giúp dựng cỡ lớn phát đài, sau đó lấy chiêu mây cầu mưa chân phủ luyện chế một tôn bảo bình hoặc là hồ lô. Đăng đàn làm phép, cầu mượn tổ sư vô lượng pháp lực, hiệu triệu bát phương, dùng bảo bình thu thủy vực tinh khí, lại vận chuyển nước khí đến Vân Châu, làm phép mưa xuống. Gặp đại đạo bên cạnh, có một nham thạch, Kỳ duyên liền xếp bằng ở đạo bên cạnh nham thạch bên trên nghỉ ngơi tinh thần. Một chút vọng không thấy giới hạn trên đại đạo, thỉnh thoảng có quần áo tả tơi nạn dân đi ngang qua, gặp Kỳ duyên áo bào chỉnh tề, đều rất là kinh dị. Những này nạn dân, từng cái bất luận lao hấu, đều gầy như quét ủi, bờ môi khô nước, bụng tăng đến tròn vo, giống như hoài thai 3 tháng. Đây là cực đói, ăn đất cát, lại không được tiêu hóa dấu hiệu. Tiên sinh, ngài vì sao ngồi một mình ở nơi này? Một vị tóc muối tiêu lão phụ nhân, chật vật tựa ở thạch nham bên trên, cả gan cầu vấn Kỳ duyên. Thế này có kiến thức, đem đạo nhân gọi đạo gia tiên sinh đạo trưởng Lỗ Mũi Châu lão đạo. Kỳ duyên tuổi tác tuy nhỏ, lại một thân đạo bào cách ăn mặc, lại không người sẽ gọi hắn là tiểu đạo sĩ, đây là sơ hở trong lời nói, trừ phi là không kiến thức, căn bản không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Lão bà, ta hướng Vân Châu đi, xin hỏi phía trước tòa thành trì kia là Vân Châu sao? Kỳ duyên nhảy xuống thạch nham đỡ dậy nàng, trầm âm thanh hỏi thăm. Là Vân Châu thành, ngay tại 7-8 dặm bên ngoài không xa. Kỳ duyên nhíu mày mắt nhìn, có thể cảm ứng được bên ngoài mấy dặm, Vân Châu thành bên trong sinh cơ bừng bừng, sinh linh bách tính vẫn như cũ không dưới 10 mấy bạn. Không khỏi nghi hoặc hỏi, ta nghe nói Vân Châu nạn hạn hán không dưới mấy năm, vì sao thành bên trong vẫn như cũ phồn hoa? Đó căn bản không giống gặp nạn chi tượng. Lão bà ngoại ý muốn nhìn về phía Kỳ duyên, trong lòng âm thầm suy tư, cái này tiên sinh không tới Vân Châu, cách 7-8 dặm, lại biết Vân Châu hư thực, không phải là tiên nhân. Thế là không dám thất lễ, dáng chống đỡ lấy đứng dậy nói, Vân Châu khô hạn mấy năm, đất chết vạn dặm, ngay cả thảm có cây cối đều gặm sạch, khắp nơi trên đất bạch cốt, giếng nước cũng sớm đã khô cạn. Nhưng thành bên trong quyền quý thế gia, lại không biết có gì con đường có thể đánh giếng lấy nước, cho nên những cái kia thế gia đại tộc, thậm chí có thể có nước tưới tiêu dùng đồng. Khô hạn, chỉ có lê dân bách tính mà thôi. Chúng ta đều chỉ có thể hướng nào thế gia lấy nước uống. Bây giờ, một giọt nước giá trị 10 cái kim, muốn uống nước, chỉ có thể từ thế gia đi mua, nếu là không có tiền, liền lấy đi thế chấp. Không có đất, bán nữ, bán mình làm nô, cũng có thể sống. Lại có chuyện như thế. Kỳ duyên nghe được lông mày nhíu lên. Khô hạn, hạn chính là lao bách tính, thế gia đại tộc lại phú quý vẫn như cũ, không thiếu cam lâm, thậm chí có thể đem nước cầm đi bán. Dùng cái này thôn tính bách tính điền sản ruộng đất. Cái này, cách đó không xa vây xem cái khác nạn dân, cũng muốn phun lên trước, nhao nhao nói. Không dám dầu giếm tiên trưởng, lão thái bà này nói là sự thật, ngoại trừ thế gia đại tộc, vẫn còn có hai cái địa phương có thể lấy nước. Ở nơi nào có thể lấy nước? Một cái là thành Bắc Vạn Trượng dưới vách Phi Ương Giản, kia giản đầm sâu mấy ngàn thước, không dám xuống dưới, nghe nói giản ngọn nguồn núi thẳng Đông Hải Long Cung, chỉ là nói chuyện khô gầy hắn tử, gượng cười. Chỉ là cái gì? Chỉ là muốn từ Phi Ương Giản lấy nước, đến ném anh hải xuống dưới. Bên cạnh một cái bẩn thỉu phụ nhân nước nở nói, ném một đứa bé hoặc chưa đầy 10 tuổi hài nhi xuống dưới, giản trung thần rồng xoay người, có thể vỗ lên mặt nước sóng vẩy ra mấy ngàn thước, phương viên 10 dặm hạ xuống cam lâm, từng nhà đều có thể tiếp đủ 10 ngày nước. Lẽ nào lại như vậy? Cái này cái gì rồng, rõ ràng là hại người yêu nghiệt. Kỳ duyên nghe được tê cả da đầu, chăm chú bóp năm đấm. Người làm bách linh chi trưởng, nhất là trẻ sơ sinh, thai bên trong một ngụm tiên tiên khí chưa tiêu. Yêu ma ăn chi, tăng công lực thọ. Các ngươi nói còn có một nơi có thể lấy nước, lại là chỗ nào? Trung niên hán tử đưa tay chỉ hướng phía trước, một tòa liên miên ngàn dặm, mạo như nằm đỉnh dãy núi. Nói, cách đó không xa, kia tên núi gọi Kim đỉnh sơn, trên núi trong đạo quán có miệng giếng cổ, đạo gia nhóm mỗi ngày cũng sẽ thi một chút nước. Chúng ta chính là chuẩn bị hướng Kim đỉnh quan đi xin nước. Thì ra là thế, Kim đỉnh quan không hổ đại giáo hạ viện, quả nhiên có tiên gia từ bi phong độ. Kỳ duyên trong lòng trấn an một ít. Kim đỉnh quan cũng là Huyền Vi giáo Vân Đài đạo viện hạ hạt đạo quan một trong, cũng là kỳ duyên đích đến của chuyến này. Kim đỉnh quan hẳn là miễn phí thi quán nước. Cái gì miễn phí thi nước? Đạo gia nhóm nói, trên đời không có bổng phí tới cơm canh, một bát nước, 10 cái tiền đấy. Đúng đấy, chính là không có tiền, liền bán địa, không có đất, liền viết phiếu nợ, hoặc thế chấp bất động sản, dù đồng. Chúng ta chỉ là muốn đi khẩn cầu tiên trưởng, thi một ít rửa rau vo gạo đã dùng qua nước thải, nhiều ít cũng có thể chống đỡ một ít đói khát. Bất quá đạo gia nhóm vẫn còn tính từ bi, bán nước xác thực so với cái kia thế gia tiện nghi nhiều, trả lại ký sổ. Những này nạn dân nghe xong, từng cái nhà rãnh, không ngừng tiêu khổ. Kỳ duyên nghe được tức giận trong lòng, đang đến đứng người lên, từ biệt đám người nói, đa tạ chư vị bẩm báo, các ngươi yên tâm, không ra mấy ngày, Vân Châu nhất định có cam lâm hạ xuống, bần đạo còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước. Cái gì? Tiên trưởng nói thế nhưng là thật. Những cái kia phụ cận vây xem nạn dân nghe vậy cực kỳ vui mừng, nhưng lại bán tín bán nghi, không dám tin. Nói xong, trên lưng bọc hành lý, xài bước hướng Kim đỉnh sơn bên trong đi. Cái này Vân Châu nạn hạn hán, rất có cổ quái. Đến cùng có phải hay không như thế,
hắn trước tiên cần phải nhìn thấy Kim đỉnh quan tu sĩ mới có thể biết rõ ràng tình huống.
Chương 30.
Quỷ vực kỹ lưỡng, Kim Tiên Hàng Ma đại khái là bình thường quan lại quyền quý thường xuyên lên núi tế bái tiên sư. Trên Kim đỉnh quan con đường, xây dựng rất rộng rãi, rất bằng phẳng, đạo quan chiếm diện tích vài mẫu, tráng lệ, ven đường kỳ tùng thủy bách, xem trước ba gốc năm cây cây liễu, mấy cây tu trúc. Xem trước trên đất trống, lít nha lít nhít quỷ đều là người, tiếng kêu rên cầu tiếng nước bên tai không dứt. Mấy cái đạo nhân giơ lên đánh đẩy nước thùng gỗ, mặt mũi tràn đầy vẻ chán ghét đứng tại xem trước, chúng ta trong quán nước cũng không phải đến không, muốn uống nước, đem tiền lấy ra. Cầm đầu mập trắng đạo nhân lớn tiếng nói, không có tiền, liền đi vạn trượng sườn núi phi ưng giản, chỉ cần ném một đứa bé xuống dưới, các ngươi liền có nước uống, không nỡ nhà mình hải tử, các ngươi cũng có thể ném người khác hải tử xuống dưới nhà. Đạo gia, van cầu ngươi đạo gia, mẹ ta sắp chết khát. Cầu tiên trưởng bố thí chút nước đi. Nói, đói khát khó nhịn các nạn dân xông lên, lại bị những cái kia nắm lấy đao kiếm, côn đồng đạo sĩ, dùng trong tay côn đồng không lưu tình chút nào quét ra. Đạo trưởng, van ngươi, mẹ ta nàng. Bờ môi khô nước thiếu niên gầy yếu liều mạng trên côn đồng quất, vẫn như cũ gắt gao ôm mập trắng đạo nhân ủi. Tốt tốt tốt, không có tiền còn muốn uống nước đúng không? Dẫn đầu mập trắng đạo nhân cười, từ trong thùng múc tràn đầy một bầu thanh thủy. Ta ơn nói. Thiếu niên mừng rỡ như điên, buông tay ra đang chuẩn bị dùng trên thân mang ấm nước đi đón. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết. Béo trắng đạo nhân nụ cười trên mặt biến thành cười lạnh, đưa tay mở giường, bầu bên trong nước vẩy vào không trung, dưới ánh mặt trời chiếu rọi ra từng tia cầu vồng. Giọt nước tưới vào mấy bước bên ngoài bùn hoa bên trong, rất nhanh rót vào bùn đất bên trong. Thiếu niên cùng những cái kia dân nói, điên rồi đồng dạng nhào vào trên phóng hoa, từ khô héo rễ cây hạ, tranh đoạt lấy vớt ra ướt át thổ nhượng cho ăn ở trong miệng, tham lam mút lấy, ý đồ hấp thu ra kia một tia lượng nước. Ha ha ha. Mập trắng trung niên đạo nhân cười to không thôi, có câu nói rất đúng, nhanh chết khát chết đói người, đã không phải là người, mà là xuất sinh. Bọn hắn sẽ dùng con của mình, thân nhân của mình, đi đổi mình sống sót, không phải sao? Cái này so cái gọi là coi con là thức ăn muốn tốt đi, ha ha ha. Bên cạnh cầm trong tay côn đồng mấy cái thanh niên đạo nhân nghe vậy, mặt lộ vẻ dãy rủa, lại cũng chỉ có thể phụ họa lộ ra miễn cưỡng ý cười. Uống đi. Gặp mọi người điên cuồng tranh đoạt ướt át thổ nhưỡng, mập trắng đạo nhân càng thêm hưng phấn, múc một bầu gáo nước, tưới vào bồn hoa bên trong. Có người vì tranh đoạt một ngụm ướt át bùn cát, thậm chí tại đạo quan trước đánh lên. Nhưng không có một cái dân đói dám đi trực tiếp đi đoạt cái kia trung niên béo đạo nhân sau lưng trong thùng gỗ thanh thủy. Không phải, cách đó không xa bị đạo đồng nhóm sách, ném vách núi từng cỗ thi thể, liền là hạ chẳng. Kỳ Duyên lặng yên đứng tại trên ngọn cây, mắt thấy đây hết thảy, lông mày nhíu lên. Chẳng lẽ, những này Kim đỉnh quan đạo nhân lại cũng cùng nạn hạn hán có quan hệ? Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kỳ Duyên có chút nhức đầu. Không nghĩ ra, liền không nghĩ. Sau đó, bắt lấy những này đạo nhân, lại lần lượt thu thập trà tấn. Kỳ Duyên đứng tại ngọn cây đầu cảnh, không nhịn được bấm niệm pháp quyết một chỉ, vận chuyển pháp lực, thần thông hô mưa gọi gió vận chuyển. Kỳ Duyên biết, đây chỉ là trị ngọn không trị gốc, thậm chí bằng trước mắt hắn pháp lực, mưa gió chỉ có thể bao trùm mấy chục dặm. Nhưng cuối cùng vẫn là, nhịn không được thi pháp, chí ít có thể giải cơn cấp bách trước mắt. Mưa đến, hô hô từng sợi gió sương mù, thoáng chốc tại pháp lực quấy hạ, hội tụ thành mây đen, bao phủ toàn bộ Kim đỉnh quan trên không. Cái này, mập trắng đạo nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đây không có khả năng, người nào dám thi pháp điều đến mây mưa. Đạo quan ngói trên mái hiên, từng tia nước mưa như tuyến rơi xuống. Những cái kia dân đòi nhóm, lại khó mà tin tưởng mừng rỡ không thôi, cùng hoan luận vũ, ông trời mở mắt ta. Mưa tới, mưa đến rồi. Tiên nhân hiển linh, ông trời mở mắt ta. Tí tách nước mưa, rơi vào trên mặt mọi người, bọn hắn khó mà tin tưởng, đây là đã lâu cam lâm tới. Đám nạn dân từng cái quỳ trên mặt đất, chống lên buồn buồn bình bình thu thập nước mưa. Kỳ Duyên nhảy xuống cây sao, từ đám nạn dân bên cạnh thân đi qua, hướng về Kim đỉnh quan cửa lớn đi đến. Những nơi đi qua, nước mưa lâm không vài thước vòng qua, không chút nào dính tại thân. Mập trắng đạo nhân chú ý tới Kỳ Duyên, không khỏi lớn tiếng chất vấn, ngươi là ai? Ngươi dám thi pháp điều đến mây mưa, chẳng lẽ không sợ Vân Châu chư nhà đưa ngươi thiên đạo vạn quả sao? Dừng lại. Kỳ Duyên giống như chưa nghe thấy, từng bước một hướng hắn đi đến. Bắt lại cho ta. Mập trắng đạo nhân có chút hoảng sợ, hướng tả hữu giống to. 7-8 đầu côn đồng, mang theo hô hô áp phong. Cong. Hai đầu kim quang hiện lên, ầm ầm một tiếng nổ vang, đem bốn phương tám hướng đánh tới côn đồng, quét thành hai đoạn. A. Ai u. Mấy cái cầm trong tay côn đồng thanh niên nói sĩ bị kim tiên tràn trề cự lực đánh lui mấy bước, siêu siêu mẹo mẹo lăn trên mặt đất. Bọn hắn cầm cắt thành một nửa côn đồng, đầy mắt hoảng sợ. Lại động đậy một chút, cái này một roi xuống dưới, ngươi sẽ nhìn thấy mình óc bay múa đầy trời. Kỳ Duyên đem trong tay kim tiên, chỉ hướng đang chuẩn bị chạy trốn mập trắng đạo nhân đầu. Ngươi, tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Dám ở ta Huyền Vi giáo địa bàn gây rối? Mập trắng đạo nhân giáng chống đỡ, nghiêm nghị uy hiếp hỏi. Bần đạo Huyền Vi giáo Vân Đài Sơn luyện khí sĩ Kỳ Duyên. Mập trắng đạo nhân nghe vậy, hơi biến sắc mặt, liều lĩnh hai tay nắm quyền, đột nhiên đánh út về phía Kỳ Duyên lồng ngực. Nhưng hắn này một ít võ nghệ, đánh phàm nhân đi, đối mặt luyện thành thần ma huyền công Kỳ Duyên, căn bản không đáng chú ý ba. Kỳ Duyên một tay duỗi ra, phát sau mà đến trước, đem mập trắng đạo nhân hai cánh tay nắm lấy, có chút dùng sức bóp. A. Mập trắng đạo nhân lộ ra như mổ heo kêu thảm, toàn bộ thân thể sủi lơ trên mặt đất, bốn phía mấy cái tuổi trẻ đạo nhân cũng là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đã thấy mập trắng đạo nhân tráng kiện hai đầu cánh tay, tại Kỳ Duyên trong tay, bị ken két bóp thành tan nát huyết đục, có thể thấy được xương vụn bể ra. Những này đạo nhân đều là có pháp lực trong người. Mập trắng đạo nhân trên thân cũng có vài chục năm pháp lực, cũng đang bởi vậy coi như song trưởng bị ép thành mảnh vỡ, hắn cũng không mất máu ngất đi, thậm chí vẫn như cũ có thể kiếm dương cầu xin tha thứ. Biết ta là Huyền Vi giáo tới đồng môn luyện khí sĩ, ngươi còn dám ra tay tập sát ta, thật sự là thật lớn gan chó. Ra ra, ra ra tha mạng. Mập trắng đạo nhân mặt không có chút máu, đau đến gương mặt run rẩy, không được cầu xin tha thứ. Tạm thời tha cho ngươi mạng chó, mấy người các ngươi đi đem xem bên trong chủ sự gọi tới gặp ta. Nói, Kỷ Duyên một thanh nắm lại co quắp trên mặt đất mập trắng đạo nhân, một tay đem hắn xách tại không trung, một tay cầm song kim tiên, cất bước đi vào xem bên trong. Mấy cái kia tuổi trẻ đạo nhân bị Kỷ Duyên như này hung tàn thủ đoạn, dọa đến hai cô rung động, vội vàng bỏ dậy theo ở phía sau. Kỷ Duyên tựa như về nhà mình đồng dạng, không hề cố kỵ, đi vào đại điện chủ đường, ném béo đạo nhân, phối hợp ngồi tại ở giữa chủ tọa. Mập trắng đạo nhân toàn thân lội máu, ngã lăn ở trong điện, không ngừng kêu rên, thanh âm chấn thiên. Kỷ Duyên đợi mấy hơi thở, đã thấy mấy cái kia tuổi trẻ đạo nhân sợ hãi đứng tại trước điện, không thấy động tác, không khỏi hỏi, "Ừm, để các ngươi đi tướng chủ sự tình gọi tới, làm sao đều bất động?" Mấy cái tiểu đạo sĩ dọa đến run lên, không ai dám nói chuyện. Mắt thấy Kỷ Duyên mặt lộ vẻ vẻ không kiên nhẫn, Sách Kim Tiên đứng dậy. Trong đó có cái má trái trên mọc da lông nốt ruồi, ước chừng 20 tuổi hứa thanh niên nói sĩ, bị mọi người đẩy đẩy, cả gan nói, "Trước tiền bối, ngài dẫm tại dưới chân, chính là chúng ta quán chủ Linh Thành đạo trưởng." Hán, Linh Thành đạo nhân. Kỷ Duyên buông lòng ra chân, tỉ mỉ cảm ứng một phen, đạo quan trăm dặm phụ cận, bằng Kỷ Duyên pháp lực đạo hạnh có thể cảm ứng được tu sĩ khí cơ, pháp lực kẻ cao nhất, xác thực đã là cái này mập trắng đạo nhân. Muốn nghĩ xem bên trong còn có cao nhân, bằng mình cảnh giới pháp lực không cách nào cảm ứng được đối phương khí cơ. Cũng đang bởi vậy cố kỵ, mới để lại cái này Linh Thành đạo nhân một mạng. Dù sao mình là khách, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu, làm sao có ý tứ vừa đến đã đại khai sát giới đâu. Hồi tiên bối, hắn đúng là chúng ta quán chủ lao ra. Lại một cái đạo sĩ đứng ra nói, đã dạng này, Kỷ Duyên nâng lên kim tiên. Không, không muốn. Đạo huynh tha ta. Linh Thành đạo nhân hoảng sợ trên mặt đất lúc nhích. Lời còn chưa dứt, kim tiên đã rơi xuống. Ầm. Mập mạp đầu nổ bể ra đến. Huyết vụ báo tố bay vài thước, hỗn hợp có góc đỏ, trắng, bay múa đầy trời. Kỷ Duyên phất tay áo lấy pháp lực quát ra. Lại tung tóe những cái kia tiểu đạo sĩ một thần, dọa đến bọn hắn cả đám đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân run rẩy, không ngừng dùng ống tay áo lau mặt trên huyết tương. Lúc gần đi, Linh Hạc chân nhân từng nói, đã muốn mềm lòng, lại không thể nương tay. Kỷ Duyên hoàn toàn nghe lời làm theo. Người tên là gì? Kỷ Duyên chỉ vào trước hết nhất nói chuyện kia má trái lông dài nốt rồi hèn mọn tiểu đạo sĩ. Trương. Trương Phúc, còn không có đạo hiệu. Trương Phúc đầy mắt hoảng sợ, run giọng trả lời. Vân đạo này đến, thụ Vân Đài viện Linh Hạc đại pháp sư pháp chỉ, là Vân Châu cầu mưa chỉ thai, hiện tại đến xem, cái này cái gọi là nạn hạn hán, căn bản không phải thiên tai, mà là nhân họa. Kỷ Duyên nhìn về phía Trương Phúc, có phải hay không các ngươi trong bóng tối cùng yêu nghiệt cấu kết, thi pháp khóa đóng được bên trong thủy khí? Mới Kỷ Duyên thi pháp hoàn vũ, luôn có cản tay cảm giác. Hán tại Vân Đài sơ lúc, pháp lực toàn bộ triển khai, có thể tùy tiện triệu mấy trăm dặm gió sương mù khí, bao phủ toàn bộ đạo viện. Đến cái này Vân Châu, hao hết toàn thân pháp lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng câu đến vài tia thủy khí, để trong phạm vi cho phép, hạ xuống mấy giọt nước. Phảng phất giang, hà, hồ, trong biển thủy khí, bị người cưỡng ép khóa lại giam cầm đồng dạng, căn bản triệu chi bất động. Không dám, không dám. Chúng ta làm sao dám cùng yêu ma cấu kết? Trương Phúc sợ Kỷ Duyên kim tiên đánh tới với mình, quỳ trên mặt đất, lắc đầu liên tục. Vậy ngươi nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Là tiểu nhân vị ti trước nhỏ, pháp lực thấp, ta cũng không biết ta. Trương Phúc trước gật đầu, lại lắc đầu liên tục. Không nói, đây chính là hạ tràng. Kỷ Duyên chậm rãi đi đến trước người hắn, kim tiên chỉ vào trên mặt đất thi thể không đầu. Những người khác đi ra ngoài trước. Gặp Trương Phúc tựa hồ có chỗ cố kỵ, Kỷ Duyên nhìn về phía ngoài điện cái khác đạo nhân. Cái khác đạo sĩ nghe vậy, như được đại xá, vận điệu không ngã đứng dậy ra ngoài, còn sẽ cửa điện cái đóng. Nói đi, ta chỉ biết là Vân Châu nạn hạn hán, xác thực không phải thiên tai, nhưng cũng không phải nhân họa, mà là yêu họa. Ờ, yêu họa. Tỉ mỉ nói một chút. Kỷ Duyên cũng không lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Mười mấy năm trước, từ Đông Hải tới đầu Giao Long, hiệu Bạch Long Thái Tử tại vạn trượng dưới vách phi ương giàn cư trú. Cái này Bạch Long Thái Tử thần thông quảng đại, hút đi Vân Châu vạn dặm thủy khí, lúc này mới làm Vân Châu khô hạn mấy năm. Kỷ Duyên nhíu mày, yêu tộc dị loại, dám đến vực bên trong quấy phá, lại không sợ nhân tộc ta chư giáo cao nhân trị nó sao? Vực bên trong, vị trí chỗ sáu vực trung ương, xưng là huyện Xích Thần Châu là nhân tộc tinh hoa chi địa, phải nói là chỗ an toàn nhất. Theo lẽ thường nói bất kỳ cái gì đại yêu, cự ma đều là không dám tùy tiện tiến vào Trung Châu. Nhân tộc sáu dạy cao nhân luyện khí sĩ rất nhiều, cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt. Có chút không biết sâu cạn, đến cầu mưa tán tu đều bị Bạch Long Thái Tử một búng nước, hoặc một cái đuôi quét thành thịt muối. Tiền bối, tiền bối ngài. Trương Phúc nhìn về phía Kỷ Duyên, muốn nói lại thôi. Kỷ Duyên đánh gãy hỏi, cái này mưa, ta là cầu định, ta nhìn ngươi bản tính không xấu, tha cho ngươi một mạng. Ngươi nói một chút, vì sao bốn phía khô hạn, các ngươi Kim Đỉnh Quan cùng Vân Châu thành bên trong chư thế gia lại không thiếu nước? Cái này chỗ ta biết cũng không nhiều, chỉ biết là những cái kia thế gia đều cùng Phi Ưng Giản yêu lòng có cấu kết, hoặc là trong bóng tối đặt thành giao dịch gì. Trương Phúc nhíu mày suy tư. Về phần chúng ta đạo quan, có miệng giếng cổ con suối, là thông Phi Ưng Giản, trăm ngàn năm qua chưa từng đoạn nước qua. Thì ra là thế. Kỷ Duyên có chút hiểu được. Thế này những thế gia này muốn thiệt, không chỉ có là đơn giản gia tài thịnh vượng và giàu có thể bị trở thành thế gia, trong tộc đều là có tu hành chi sĩ. Thậm chí cùng được bên trong chư đại giáo, đều có thiên ti vạn lũ liên hệ, hoặc là căn bản chính là trong tộc có người tại đại giáo tu luyện. Như Trần Hải chỗ Trần gia, Ân Giao chỗ Ân gia đều là như này. Giáng cấu kết yêu nghiệt, xem ra là thời điểm cho bọn hắn một ít lợi hại nếm thử. Kỳ Duyên cũng không có nhiều e ngại. Thế ra lại như thế nào ấn Huyền Vi giáo pháp, dám can đảm cấu kết yêu nghiệt, tội đáng rút hồn luyện phách. Thành bên trong cái kia tiên học thế gia hiển hách nhất. Kỳ Duyên chuẩn bị giải quyết dứt khoát. Thần An Triệu thị, Vân Lục Lý thị, ngạch. Còn có ta bản gia Hồ Công Trương thị. Trương Phúc lại tranh thủ thời gian giải thích nói, ta chỉ là bản chi, thở nhỏ tại Kim đỉnh quan hầu hạ linh thành tiên trưởng, Trương gia giống ta như này bản chi con cháu có hơn 1000 người nhiều, trong tộc hạch tâm có cái gì mưu đồ, ta cũng không biết. Cái này ba nhà, tu vi cao nhất thế nào? Có cái gì thần thông? Kỳ Duyên cũng không so đo. Ba nhà thế hệ này tộc trưởng đều đã mấy trăm năm tu vi, còn thần thông kia chỗ nào là phổ thông tu sĩ có thể tiếp xúc đến. Bất quá, truyền thuyết cái này Vân Châu Triệu gia cũng là chi nhánh, đại tộc Triệu gia lão tổ tại vực ngoại Nam Tiện vực Huyền Vi giáo tu hành, nghe nói có mấy vạn năm tu vi, là vô cùng lợi hại đại thần thông giả. Nắm giữ ngũ ngục độn tiên thung cái kia, đúng không? Kỳ Duyên đột nhiên hỏi. Ừm. Ai, ngài làm sao biết? Ta cùng hắn nhà tại Vân Đài viện hậu nhân lấy trước có cái giao, cho nên nghe nói qua. Tiền bối, có muốn hay không ta đi thông chi ba nhà, nói có Huyền Vi giáo tiền bối đến Vân Châu, để bọn họ chạy tới gặp ngươi. Trương Phúc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ba nhà thế lực lợi hại hơn nữa, cuối cùng chỉ là đại năng hậu duệ thế gian môn thiệt, cái gọi là tộc trưởng cũng không phải Huyền Vi giáo môn đồ, Kỳ Duyên thế nhưng là chính mà bắt kinh đại biểu Huyền Vi giáo tới. Kỳ Duyên trở lại ngồi trên ghế, lắc đầu nhìn ra phía ngoài, không cần, vừa rồi mấy cái đạo nhân bên trong có người vụng trộm chạy tới thông truyền, hiện tại bọn hắn đã qua tới. A, cái này tới thật đúng lúc, tránh khỏi ta lại từng nhà tới cửa đi tìm. Kỳ Duyên nắm chặt kim tiền, ngưng thần cảm ứng, xem bên ngoài ba đạo tu sĩ khí cơ, khí thế hùng hổ, ngay tại nhanh chóng tới gần. Nhìn điệu bộ này, khó tránh khỏi là muốn làm qua một trận. Chương 31. Trung Châu sát kiếp khí, lần đầu nghe thấy sát kiếp bí mật để linh thành lao đạo cút ra đây. Ai bảo ngươi thi pháp chiếu mưa? Ngoài điện, truyền đến vài tiếng hét lớn, xen lẫn các đạo nhân kêu thảm. Kỳ Duyên tưởng rằng xem nửa đường người vụng trộm đi báo tin, kỳ thật trách oan những cái kia đạo nhân, bọn hắn kiến thức Kỳ Duyên thủ đoạn, nào dám sinh thêm sự cố. Lại là ba nhà tộc trưởng cảm ứng được không trung đột nhiên hạ xuống mây mưa, tưởng rằng linh thành đạo nhân thi pháp, cho nên mới đến tìm linh thành đạo nhân hỏi tội. Kỳ Duyên dẫn theo kim tiền, đi ra chủ điện. Không trung ba đạo nhân ảnh đáp lấy sương mù rơi xuống, một sử trưởng lão niên, hai cái cầm thường, cầm đao trung niên tu sĩ, đều một thân cẩm tú hoa phục, ba người ẩn ẩn lấy ở giữa lão giả tóc muối tiêu cầm đầu. Người đạo đồng này là ai? Linh thành đạo nhân đâu? Bọn hắn gặp Kỳ Duyên thiếu niên bộ dáng, trên thân bất quá chỉ là hơn 10 năm pháp lực, còn tưởng rằng là linh thành đạo nhân đồ đệ, 10 điểm kinh miệt. Kỳ Duyên phủi ba người một chút, gặp bọn họ bên trong, tu vi cao nhất lão giả, ước hẹn chớ 300 năm pháp lực, nghĩ đến, liền là cái gọi là ba nhà tộc trưởng. Cũng không đem bọn hắn để vào mắt, ngẩng đầu nói, linh thành đã bị bần đạo chém giết, ngươi muốn như nào? Ba người nghe vậy, sắc mặt kinh biến, tỉ mỉ cảm ứng, mới giật mình xem bên trong linh thành đạo nhân khí tức đã biến mất. Ngươi lại là người nào? Dám thi pháp chiếu mưa. Dù vậy lão giả toàn thân pháp lực phùng lên, gần 300 năm cường hãn tu vi khí thế, bao phủ áp bách mà đến. Tu vi cường hãn, mang tới áp bách dám vẫn phải có. Nhưng Kỳ Duyên lười nhắc cùng bọn hắn nhiều lời. Nhấc roi lên trước, chuẩn bị trực tiếp trước cho ba người một người tới một chút, đánh trước phục lại nói. Thật can đảm. Cầm trường thương cường tráng trung niên lại dẫn đầu đỉnh thường, cất bước phi thân lên, hướng Kỳ Duyên đâm tới. Nhìn tư thế kia, hiển nhiên luyện thành tinh thâm võ nghệ. Kỳ Duyên lại cười lạnh một tiếng, giật ra bên hông túi nô phòng. Ong ong từng cái lớn chừng quả đấm ong giết, hóa thành hồ quang, bay múa lầy trời, tựa như bao quanh sa băng, lại phóng xuất ra từng kia yêu thú khí tức. Không tốt, Lý huynh mau tránh ra. Dù vậy lão giả sắc mặt kinh biến, nhấc chỉ chỗ, từng kia từng sợi thanh quang, như cái lồng giống như, móc được tới, đem tự thân cùng bên cạnh thân cầm đao trung niên bao lại. Thứ gì? A. Nhưng kia bay lên tại không trung, cầm thương đâm tới trung niên tu sĩ nhưng căn bản né tránh không kịp, bị lít nha lít nhít ong giết bao lấy, quay đầu đốt. Lập tức kêu thảm, từ không trung ngã xuống, ong 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 giết tiếng vang triệt, thật dài ngao đâm xuyên áo thủng giáp, đinh vào thịt bên trong. Két, két. Tiếng vang triệt. Mấy giây về sau, kêu thảm tiếng kêu rên ngừng. Ong giết tán đi, trên mặt đất chỉ còn lại một đống mảnh cốt, cùng tán vãi quần áo cùng kia cây trường thương. Ừm. Nuốt ăn tu sĩ, ong giết thân thể lại cũng có thể tăng trưởng. Kỳ Duyên có thể cảm nhận được, thôn vệ tu sĩ huyết đục về sau, ong giết lại tăng mạnh một kia. Quay đầu nhìn về phía trốn ở thanh quang bên trong lão giả cùng trung niên. Ong giết nhào vào thanh quang phía trên, dường như phi trùng đụng vào pha lê, một đầu bắn ra, lại liên tục không ngừng nhào cắn lên đi, trong chốc lát đinh đinh đàng đàng vàng vọng không ngừng. Đánh cho kia lồng ánh sáng màu xanh, một trận chập chờn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan. Các ngươi ai là Triệu gia tộc trưởng? Ai lại là Trương gia tộc trưởng? Kỳ Duyên hỏi. Lão giả sắc mặt xích hồng, toàn lực thi pháp ổn định thanh quang chống cự ong giết, bên cạnh bề nói, "Các hạ, mời các hạ trước thu những này dị chủng, có chuyện thật tốt nói." "Có thể." Kỳ Duyên lại 10 điểm nghe lời, mở ra túi ngô phong lỗ hồng, siêu siêu ong giết bay trở về trong túi. Nhưng thật ra là ong giết chính là dị thuật nhất lưu, loại dị thuật này tốt nhất là dùng cho chiến trận đánh lén, mà không phải chính diện đối địch. Giống như kia cầm thương trung niên tu sĩ, không dưới 100 năm pháp lực, liền bởi vì nhất thời chủ quan chưa từng phòng bị ong giết cuốn lên, đem toàn thân huyết nhục thôn phệ trong không. Một khi địch nhân có phòng bị, chống ra pháp lực ngăn cản, ong giết sẽ rất khó thành công, rồi ngược lại sẽ bị không ngừng tiêu hao. Nếu ong giết thể lực, độc tính hao hết, ngược lại bị người hạn chế. đây chính là dị thuật ưu thế cùng thiếu hụt. Đi mau. Ông giết mới vừa thu lại, kia cầm trượng lão giả khẽ quát một tiếng, dẫn đầu đằng không mà lên, một cái khác cầm đao trung niên cũng theo sát lấy bay vút lên. Hai người cưỡi mây sương mù, trong nháy mắt vọt lên cao trăm trượng hùng, liền muốn hướng dưới núi chạy trốn mà đi. Người này dị thuật huyền bí, về nhà triệu tập trong tộc tu sĩ, đồng loạt vây giết chi. Lão giả trong lòng thầm hận, mặt lộ vẻ rét lạnh sắc cơ. Còn đang là vừa rồi lừa qua kỳ duyên mà may mắn đâu. Hầu nghe âm thanh hậu chuyện đến cười lạnh, hai vị muốn đi về nơi đâu? Sau một khắc, bên hai siêu siêu phong thành, bốn phương tám hướng vô hình tập tục căn quét. Thần thông, đại thần thông giả. Lão giả cùng cầm đao trung niên trong lòng cuồng loạn. Hắn tự cho là đắc kế, lừa qua kỳ duyên rút đi ong giết thuật, há không biết kỳ duyên cũng đang chờ hắn triệt hồi phòng ngự pháp thuật chạy trốn. Sau một khắc, lão giả cùng cầm đao trung niên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn thân pháp lực đều vận chuyển mất linh, bị gió lốc bao lấy, trận trận trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Ầm. Một tiếng, thân thể rơi đập tại cứng rắn trên sàn nhà, toàn thân đau nhức, đầu óc choáng váng. Đợi hai người lấy lại tinh thần, trước mặt một đôi giày chậm rãi đi đến trước mắt, lạnh buốt kim tiên đã treo ở sau. Tiền, tiền bối tha mạng. Cầm đao trung niên rất thẳng thắn lấy đầu đụng địa, toàn thân run rẩy. Hắn cầu xin tha thứ. Ngươi đây, còn phải lại đánh sao? Kỳ duyên nhìn về phía lão giả, dùng chân đá đá bả vai hắn. Tiền bối thần thông cái thế, chúng ta sâu kiến mà thôi, sao thoát tiền bối chi thủ? Vọng tiền bối tha mạng. Lão giả sắc mặt một trận biến ảo, cuối cùng cũng quỳ xuống đất xin tha. Trong lòng của hắn cuồng loạn. Cái này nhìn như không đáng chú ý mặt trắng thiếu niên, đúng là nắm giữ thần thông đại năng. Vượt bên trong, khi nào lại tới như thế đại thần thông giả? Vung tay áo ở giữa, bát phương tập tục càn quét mấy chục dặm. Hắn mấy trăm năm pháp lực, không gây mảy may sức phản kháng, liền bị gió lốc nhất trụ, túi nện ở địa. Loại này thủ đoạn, tuyệt không phải bình thường hỏa diễm thuật, phong nhận thuật trở pháp thuật có thể làm được. Loại này thần thông, hoặc là vô thượng đại giáo thiên kiêu chân truyền, hoặc là liền là tu luyện nhiều năm, phản lão hoàn đồng đại năng. Bất luận loại kia, đều không phải bọn hắn có thể đắc tội nổi. Lần này nên trở về đáp ta vấn đề mới vừa rồi a? Kỳ duyên hỏi. Lão giả tỉ mỉ suy tư thật lâu, mới nhớ tới Kỳ duyên vừa rồi hỏi cái gì. Có vẻ như cũng hỏi ai là Triệu gia tộc trưởng, ai là Trương gia tộc trưởng tới. Mau nói, hồi tiền bối, ta là Triệu Thừa Mây, Triệu gia tộc trưởng, vừa rồi ngươi dị trùng thôn phệ cái kia là Lý Huyền, Lý gia tộc trưởng, bên cạnh đây là Trương Bình, Trương gia tộc trưởng. Triệu Thừa Mây, Triệu Thừa ẩn là gì của ngươi? Là ta bà con xa tộc huynh. Triệu Thừa Mây mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn tại Huyền Vi giáo tu hành, ngài cũng là Huyền Vi giáo tu sĩ. Ngài biết hắn? Vân đạo Huyền Vi giáo Vân Đại Sơn luyện khí sĩ Kỳ Duyên. Nói, Kỳ Duyên cười khẽ, là nhận biết, ta cùng hắn quan hệ tốt cực kỳ đâu. Triệu Thừa Mây nghe vậy cực kỳ vui mừng, đang muốn nói chuyện trèo bấu víu quan hệ. Kỳ Duyên đột nhiên đổi sắc mặt, lạnh giọng quát hỏi, các ngươi dám cấu kết yêu nghiệt, này tội đáng chết. Hai người giật nảy mình, tranh thủ thời gian về nói, không dám, không dám, không liên quan chúng ta sự tình a. Nói thật cho các ngươi biết, Vân đạo thụ Vân Đại viện linh hạt đại pháp sư pháp chỉ, chuyên tới để cầu mưa chỉ hai. Đến trước đó, ta sớm đã điều tra cẩn thận, rõ ràng là các ngươi cấu kết yêu lòng, tùy ý áp bách bách tính, mới khiến Vân Châu đại hạ, thương sinh lê dân, tử thương vô số. Còn dám giả biện? Kỳ Duyên nói, nâng lên kim tiên, liền chuẩn bị để hai người này trước chướng một cái. Không không không, cái này thật không có quan hệ gì với chúng ta à? Tiền bối xin nghe ta một lời, chúng ta chỉ là tiểu tu, sao dám coi trời bằng vùng đi cấu kết yêu người ta? Trương Bình đầy mắt e ngại nhìn xem kim tiên, nói. Kỳ Duyên ngừng tay. Vô luận như thế nào, hắn còn cuối cùng cần những thế gia này hỗ trợ, mới có thể dựng pháp đàn, cầu một châu chi vũ. Ta không dám nói. Trương Quỳnh lại đột nhiên rụt rụt đầu, hai mắt nhắm lại. Một bộ tình nguyện chết tại Kim Thiên Hạ, cũng không dám nói bộ dáng. Ta thích nhất xương cứng, cái này thành vào ngươi. Kỳ Duyên nghe răng cười một tiếng, nhấc Kim Tiên liền phải đặt xuống. Tiền bối ngài chẳng lẽ không có nghe gần mấy ngàn năm nay, Tam Sơn Ngũ Nhạc có nghe đồn, đóng chặt độc phủ, tính tụng đạo kinh hai ba quyển, thân ném minh phủ, anh linh trên đài có danh nhân sao? Triệu gia tộc trưởng Triệu Thừa Mây đột nhiên nói. Cái gì? Kỳ Duyên thật đúng là chưa nghe nói qua. Trung Châu sát kiếp chi khí tràn ngập, giáo tổ pháp chỉ, nói nhân gian đem cách đỉnh, là lúc chư giáo chân truyền, xuống núi ứng kiếp phân thần thông cao thấp, đến lúc đó cường giả thành tiên, kẻ yếu chết, lấy toàn sáu dạy sát kiếp. Cái này cùng Vân Châu khô hạ, lại có quan hệ gì? Kỳ Duyên triệt để nghi ngờ. Trung Châu sát kiếp chi khí tràn ngập, nhân gian sắp cách đỉnh, hắn tử linh hạt chân nhân châu cũng có chỗ nghe thấy. Không biết là đạo hạnh quá thấp, còn là nguyên nhân gì, Kỳ Duyên cũng không cảm ứng được cái gọi là sát kiếp chi khí. Ngay nghĩ, thiên hạ này bất loạn, dân loạn không sinh, như thế nào cách đỉnh? Trương Bình yếu đất nói. Cái này, Kỳ Duyên trong lòng hãi nhiên, phản phất chạm đến một tia bí ẩn. Khó trách chư giáo cao nhân, không người hết bảng cầu mưa. Khó trách vượt ngoại yêu long, dám đến Trung Châu làm ác. Chẳng lẽ, kẻ đầu têu, đúng là? Kỳ Duyên không dám nghĩ tiếp. Nhưng nhớ tới lúc gần đi, linh hạc chân nhân dặn dò, Kỳ Duyên trong lòng lại an tâm rất nhiều. Cầu mưa, không phải Kỳ Duyên chủ trương, mà là linh hạc chân nhân chủ giải, cũng có thể là Huyền Vi giáo chủ trương. Chân nhân còn nói, chỉ cần nắm giữ trong đó độ, bất luận phát sinh chuyện gì, đều có trong giáo đại thần thông giả tại ước vạn dặm bên ngoài cách không chiếu ứng hắn. Tiền bối, thực không dám dâu dếm, chúng ta cũng là thụ yêu long uy hiếp, kia yêu long mỗi tháng còn muốn chúng ta bảy đổ cúng lượng lớn linh dược phát tài, thậm chí cung cấp trong tộc anh hải cung phụng, chúng ta từ lâu không chịu nổi áp bách. Ngươi muốn cầu mưa, chúng ta Vân Châu chư nhà tộc đều nguyện ý giúp ngươi, chỉ là Triệu Thừa Mây nói, mặt lộ vẻ khó xử. Chỉ là cái gì? Kia bạn trưởng sườn núi phi ương giản yêu long, hắn bản lĩnh phi phàm,
chính là nó làm pháp, đem phương viên mấy vạn dặm thủy trạch chi khí phong bế. Nếu ngươi muốn cầu mưa, liền trước tiên cần phải qua yêu long kia quan, mới có thể làm pháp thu lại bát phương thủy khí. Triệu Thừa Mây mặt lộ vẻ khó xử. Ờ, kia yêu long là cái gì theo hầu, thần thông như thế nào? Kỳ Duyên nhíu mày hỏi. Nó từ Đông Hải Long cũng tới, dưới trướng mang theo 3000 thủy tộc binh chúng, có thể kết quân trận bình thường tu sĩ cho dù pháp thuật cao cường, thần thông quảng đại, nhưng nếu không thông võ nghệ, tất nhiên mệnh tang trong trận. Ngoài ra, không biết hắn võ nghệ thần thông như thế nào, làm cái gì binh khí, nhưng long chủng trời sinh, cự lực kinh người, nghĩ đến võ nghệ cũng tất nhiên là không kém. Linh Huyền Khuê chỉ cũng ghi chép qua, tại tất cả các loại dị loại trong vạn tộc, nếu bàn về khí lực, rồng khí lực là trời sinh số 1 số 2. Chân long tại thái cổ thần ma trung thần lực thứ nhất, sau chuyển thuộc hồng hoang chân thánh một loại, pháp thân đo đạc vũ trụ, có khả năng hủy thiên diệt địa, chứng nhập bất tử bất diệt, luật vị cách cùng tiên nhân giáo tổ cung cấp. Bất quá trên đời cái gì giao long, ly long, bàn long ngàn ngàn vạn vạn loại, có thể tu thành chân long người, ước vạn không một. Đừng nói tu thành chân long, coi như tu thành một tia chân long huyết mạch, đều là đủ hái trăng bắt sao, tung hành chư thiên vạn giới. Đầu kia phi ưng giản yêu long, hiển nhiên không thể nào là chân long. Nó nuốt ở vạn trượng dưới vách phi ưng giản, ta không sợ trường thủy chiến, các ngươi có biện pháp có thể đem kia yêu long dẫn lên đến sao? Cái này, Triệu Thừa Mây hai người nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử. Dẫn nó đi lên cũng không khó, bất quá bạn nhất ngài hàng không được nó, vậy chúng ta coi như thảm rồi. Kỳ Duyên gật đầu, ta hiện tại xác thực không có nắm chắc, bất quá các ngươi theo ta dặn dò, tìm đến một chút phát tài, ta ắt có niềm tin. Không biết hai vị có nguyện ý hay không giúp ta. Nói, năm ngón tay nắm chặt kim tiền, có chút vung dậy, mang theo ô ô ác phong âm thanh thấy Triệu Thừa Mây hai người gương mặt nhảy một cái, bọn hắn tự biết, nếu không đáp ứng, chỉ sợ sau một khắc kim tiền liền nện trên đầu, liền vội vàng gật đầu như dã tỏi, nguyện ý nguyện ý, có thể tương trợ tiền bối, là phúc phần của chúng ta. Cực kỳ tốt. Kỳ Duyên hài lòng cười một tiếng. Đối phó yêu long, hắn hiện tại xác thực không có tuyệt đối nắm chắc. Bất quá nếu là đem gió túi luyện thành, đến lúc đó thần thông tạo nghệ đem cao hơn mấy tầng, nói không chừng ắt có niềm tin. Với bạn, muốn luyện chế gió túi, khuyết thiếu rất nhiều linh tài phụ trợ. Những thế gia này đại tộc ngàn năm, vạn năm tích lũy, trong nhà linh vật pháp tài vô số. Lại với bạn, cho bọn hắn mượn chi thủ, đến luyện thành gió túi. Chương 32. Đạo vận tinh vi, thần thông tiểu thành kim đỉnh quan, Kỳ Duyên một mình ngồi xếp bằng bồ đoàn, ngưng thần tu nghĩ, một lần cuối cùng trải bước nghiên cứu luyện chế gió túi chính tự. Đạo trưởng, ngươi muốn lò chế tạo tốt. Ngoài điện, truyền đến Trương Phúc thận trọng thanh âm. Kỳ Duyên đứng dậy, đi ra đại điện. Trước điện trên đất trống, mấy cái cường tráng đại hán, truyền đến một tôn cao 7-8 thước, mới tinh tròn bụng ba chân lưu đồng, gác ở trước điện. Cực kỳ tốt, Trương Phúc, sai người chuyển tuổi đem lửa đốt lên đến, trước đem lò đốt tấu. Kỳ Duyên quan sát một phen, rất là hài lòng. Lần này luyện bảo, đem cùng lúc trước luyện chế túi nô phong khác biệt. Lần này, Kỳ Duyên dự định khai thác mình suy nghĩ ra phương pháp hòa luyện. Trước lấy lò lửa, đem dị thú ra lông luyện đấu, đồng thời gia nhập rất nhiều kỳ chân linh tài, bảo đảm tại trong quá trình này sẽ không làm dị thú ra lông bị đốt thành cho bụi. Lại lấy pháp lực làm mút, linh dịch là tài, khắc dấu chín đạo gió túi chân phủ, tơ vàng là tuyến, dệt thành túi đeo, thu bắt phương thần phong. Kỳ chân nhân, ngài muốn vật liệu, chúng ta tìm khắp tới. Xem bên ngoài, truyền đến Trương gia tộc trưởng Trương Quỳnh thô hào thanh âm. Nói, Trương Quỳnh dẫn mấy cái tu sĩ to con, bương khay, chứa đựng từng cái hộp gấm, bình ngọc, chén ngọc, trân châu 30 hạt, linh tơ tầm một quyển, pháp ngân 10 lượng, xích dương cắt một bình, vô căn thủy một chồng, bảo ngọc 10 cân. Trương Quỳnh trong mắt lóe lên một tia vẻ nhức nhối. Thế này thu thập phương thức đơn sơ, châu ngọc những vật này càng là cực kỳ chân quý, giá trị vạn kim không đủ, nhất là linh tơ tằm, bí ngân càng là khó được phát tài, cho dù Trương, Triệu, Lý Tam nhà mấy đời nối tiếp nhau tu tiên đại tộc, như này vơ vét mấy lần trước, cũng là thường cân độ cốt. Thả chỗ này đi, Trương đạo hữu, ngươi có thể đi ra. Kỳ Duyên từng cái kiểm kê nhận lấy, lại bắt đầu chụp người. Kỳ chân nhân, ngươi cái này đốt lô phương pháp hòa luyện, ta còn là lần đầu tiên gặp, có thể hỏi một chút cuối cùng là muốn làm gì sao? Trương Quỳnh lúc gần đi, vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Không chỉ có Trương Quỳnh, còn lại Trương Phúc chờ xem nửa đường người, đều là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Loại này phương pháp hòa luyện, quả thực chưa từng nghe thấy. Ừm, chẳng lẽ các ngươi chưa thấy qua loại phương pháp này? Gặp bọn họ mở miệng gật đầu. Kỳ Duyên có chút ngoài ý muốn, truyền thuyết kia bên trong nào như Triệu gia lão tổ ngũ ngục độn tiên tung ngân lão thái uy âm dương song giao kiếm chờ trí bảo, lại là như thế nào luyện thành? Luyện thành? Mới từ bên ngoài đi vào xem bên trong Triệu Thừa Mây nghe vậy ngạc nhiên. Loại kia trong truyền thuyết vô thượng chí bảo, làm sao có thể hậu thiên luyện thành, đều là tiên thiên thành tựu. Trương Quỳnh, Triệu Thừa Mây bọn người, so Kỳ Duyên còn chấn kinh. Nhất là Triệu Thừa Mây, hắn thân là Triệu gia bảng chi tộc trưởng, cũng coi là Triệu thị hậu nhân, dù chưa từng gặp qua bọn hắn Triệu gia chí bảo, nhưng còn xa so những người khác hiểu rõ hơn một chút bí mật. Kia là ta Triệu gia lão tổ mấy vạn năm trước, thủ tiên nhân giáo tổ chỉ điểm, từ bực ngoại tiểu thiên thế giới lấy được một đoàn tiên tiên bất diệt linh quang hồng mông kim tinh, sau khi được lão tổ pháp lực tẩy luyện, nương theo tu luyện vài năm, cuối cùng luyện tới cùng hình thần hợp một, mới thành tựu căn cứ chính xác nói chí bảo. Nghe nói, bởi vậy bảo là một kim cái quặp, bên trên có 5 cái vòng vàng, nếu tế lên bảo vật này, tử khí mông lung trải rộng vũ nội, lập tức thiên hôn địa ám, bất luận người, tiên, ở trong đó thần bất tỉnh điên đảo, đợi lấy lại tinh thần, đã bị bảo vật này trói buộc tại kim cái cọc bên trên, cho dù tiên nhân giáo tổ thiên biến văn hóa, cũng trốn không thoát. Lao tổ chí bảo sơ thành lúc, có dị tộc vô thượng cường giả cách không cắt đoạn, bị lao tổ tế lên bảo vật này, cách ngoài bạn giảm, càng đem dị tộc chân thánh chân thân trói buộc, liên tiếp chém giết mấy lần, may tôn này chân thánh tu thành vạn kiếp bất diệt đạo quả,
bất tử bất diệt, không cách nào bị vật chất chém giết ma diệt, không phải liền chôn vùi tại nhà ta lão tổ trong tay. Sau đến giáo tổ ban tên Ngũ Ngục Độn Tiên Thung từ đó danh truyền chư vực, không ai không biết, không người không hay. Triệu Thừa Mây nói lên lão tổ sự tích, điệp điệp không ngừng, một mặt ngạo nghễ. Phản phất tôn này cầm trong tay chí bảo, đấu chiến vô thượng đại năng cường giả, là hắn đồng dạng. Kỳ Duyên cũng không đánh gãy, những bí ẩn này, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Nguyên lai, thế này bảo vật, chia làm pháp khí, pháp bảo hai loại. Pháp khí, ở trong chứa phụ lục, là tu sĩ lấy pháp thuật tế luyện mà ra, điểm 72 lớp cấm chế càng cao thì uy lực càng mạnh, tương đối phổ biến. Túi Ngô Phong có một đạo cấm chế, cũng có thể miễn cưỡng phép tính khí. Pháp bảo thì hệ tiên tiên chất liệu, lại xưng tiên tiên chí bảo, cũng không cấm chế chia cao thấp, là tu sĩ thu hoạch được khai tiên tích địa trước đó một ít linh bảo, cùng tự thân pháp lực tương hợp, tu thành độc nhất vô nhị chứng đạo chí bảo. Pháp bảo có linh, độc nhất vô nhị, càng cùng loại quy tắc tính vô địch bảo vật, tu sĩ cầm chi, có thể tung hoành vô địch, chính là đến tu thành khả năng hủy thiên diệt địa, địch nổi tiên nhân giáo chủ. Chỉ là tiên nhân giáo chủ, lợi hại nhất, không phải thần thông, ngược lại là vạn kiếp bất diệt thân thể, bất tử bất diệt, tại chỗ số không giây phục sinh đặc chất, nghe nói giáo chủ chân thánh thậm chí có thể tránh thoát vũ trụ tịch diệt, lại hóa thân thần ma khai thiên tích địa, đây mới thật sự là trường sinh, bất tử. Nói một cách khác, liền là tiên nhân giáo tổ đứng đấy bất động, có thể để ngươi chém giết ngàn tỷ lần, đem ngươi pháp lực hao hết, tinh thần mệt mỏi, rốt cuộc giết bất động, bọn hắn cũng làm mưa bụi. Đạo kinh nói, tiên nhân người, cùng đại đạo hợp nhất, không vì pháp câu, không vì nói buồn, hình siêu ngũ hành vô tung, thoát thập phương vô ảnh, xuất nhập ở giữa có và không, vô sinh vô diệt. Bất quá, lấy tiên nhân giáo tổ thần thông vĩ lực, có thể đánh đến tiên nhân giáo chủ một lần, còn có thể sống được chỗ tới, đều đã có thể ra ngoài thổi mấy vạn năm như bước, trở thành truyền thuyết. Về phần luyện bảo chi thuật, thì không có hệ thống tính phương pháp tế luyện. Ngược lại là có chút luyện khí sĩ, sẽ lấy hỏa lô đốt luyện kim tinh, duyên hống một loại, luyện thành pháp ngân, pháp đồng chờ nguyên vật liệu phôi thai, sau đó lại tùy thần tu luyện, dùng pháp thuật chậm rãi tế luyện trăm ngàn năm, tự nhiên thành tựu pháp khí. Chân chính tu luyện pháp khí, pháp bảo, thì vô dụng hỏa lô luyện thành, cái này chưa từng nghe thấy. Đừng nói pháp bảo, liền là pháp khí, đó cũng là vạn kim khó cầu vật hi hắn rồi. Kỳ chân nhân thần thông quảng đại, nếu có thể lấy phương pháp hòa luyện, luyện thành pháp khí, một khi truyền đi, chắc chắn dẫn thiên hạ chấn động. Trương Quỳnh ánh mắt để lộ ra vẻ hưng phấn. Như Kỳ Duyên thật có thể lấy loại này hòa luyện pháp, trong thời gian ngắn, luyện thành cái gì pháp khí, pháp bảo, vậy bọn hắn nỗ lực những này linh vật phát tài, cũng liền không đủ thành đạo. Thậm chí vì thế vơ vét toàn bộ Vân Châu tu hành giới, lại trả giá gấp 10 lần, gấp 100 lần đều được. Chỉ cần Kỳ chân nhân đáp ứng, cũng có thể giúp bọn hắn cũng luyện thành một kiện pháp khí, đó chính là đáng giá. Mỗi một kiện pháp khí đều là tiếng tăm lừng lây đồ vật, cơ hồ đồng dạng độc nhất vô nhị, cần cao minh luyện khí sĩ trăm ngàn năm pháp thuật tu luyện mà thành. Có thể để cho mấy năm không quan trọng pháp lực người, cầm pháp khi đánh bại dễ dàng mấy trăm năm, chính là đến ngàn năm đạo hạnh tu sĩ. Ta cũng không xác định, đến cùng có thể thành hay không. Kỳ Duyên lắc đầu. Bản thân hắn cũng không hiểu tu luyện như thế nào pháp khí, nhưng cái này phương pháp hòa luyện, là do túi pháp bảo phương pháp tế luyện bên trong, cùng chín đạo chân phủ cùng một chỗ ghi lại. Đặt ở quy tắc đại đạo hoàn toàn khác biệt thế này, còn có thể hay không luyện thành, Kỳ Duyên cũng không nắm chắc. Chân nhân, Lư Đồng đã thiêu đến đỏ đấu. Đem pháp ngân trước ném vào trong lô. Trương Bình, Triệu Thừa Mây nhị lao nghe vậy, trực tiếp tranh đoạt lấy quét ra chương phúc, nhấc khai lò đóng, đem pháp ngân ném vào xích hồng lưu đồng bên trong. Kỳ Duyên ngồi xếp bằng pháp đài, chỉ một ngón tay, vô hình pháp lực thăm dò vào trong lô, đem pháp ngân bao lấy xoay chuyển đúng cô. Triệu lão, thôi hỏa. Đúng. Triệu Thừa Mây thành đốt hỏa đạo nhân, hắn râu tóc đều dựng, quần quần pháp lực nắm nhập trong lửa, oanh nhiên một tiếng, quần quần hỏa diễm vọt lên mấy trượng chi cao. Xì. Lạp lạp quần quần khói đen từ lưu đồng lỗ thủng bốc lên, dùng vạn lượng bạch ngân để luyện ra pháp ngân, rất nhanh bị đùng khô thành lớn nhỏ cỡ nắm tay một đoàn xích hồng chất lỏng nóng rực. Kỳ Duyên bấm đốt ngón tay thời gian, phất tay áo vung lên, dị thú ra lông từ ống tay áo bay ra, bị tập tục phá nhập trong lô. Ầm ầm. Gia thú nhập lô, lập tức bị rào rạt hỏa diễm đốt thành một đoàn, mùi cháy khét ngút trời. Không ổn. Chân nhân, người kia dị thú ra lông nhận không được hỏa luyện, muốn hóa thành cho bụi. Trương Quỳnh biến sắc, lên tiếng nhắc nhở. Kỳ Duyên cũng không động tác, chỉ là yên lặng lấy pháp lực cảm ứng trong lô tình huống. Không thể như này đốt đi, lại đốt xuống dưới, ngay cả sám cũng không dư thừa đi. Triệu Thừa Mây cũng nuốt dâu lắc đầu, bởi vì cái gọi là lửa rèn chân kim, muốn siêu phàm thoát tục, cần phải trải qua thủy hỏa ma luyện mới được. Kỳ Duyên nhàn nhạt nói, xì, xì, âm thanh không ngừng từ trong lô vang vọng, dị thú ra lông, cho dù lấy cứng cỏi lấy sưng, nhưng ở rào rạt ánh lửa bên trong, phi tốc quan xoắn, sắp biến thành thang cốc. Theo do túi tế luyện chi pháp ghi chép, lúc này lấy hỏa trúc linh xa, tẩy luyện dị thú ra lông chất liệu, làm cho thuế phàm thoát tục, cố bất diệt chi tính, mới có thể trang bị bát phương thần phong. Cái này, xem chừng không sai biệt lắm, Kỳ Duyên mới hạ lệnh Trương Quỳnh, đem xích dương cắt ngược lại toàn bộ đổ vào trong lô. Gió túi ghi lại là dùng một loại tên là Thừa Minh cắt hỏa tính tinh xa. Nhưng Kỳ Duyên lật khắp linh huyền khuê chỉ chờ đạo viện phát tịch, lại hỏi thăm Triệu Thừa Mây bọn người nhiều lần. Xác định thế này không có một loại tên là Thừa Minh cắt linh xa. Xích dương cắt thì là thế này bên trong một loại chân quý linh xa, sinh tại trong nham tương, trải qua ngàn vạn năm nham tương cọ rửa hình thành một loại linh xa, có mãnh liệt hỏa thuộc tính. Thường thường bị luyện khí sĩ dùng để tu luyện một ít hỏa thuộc tính pháp thuật. Kỳ Duyên suy nghĩ hồi lâu, lựa chọn dùng loại này xích dương cắt để thay thế hỏa thuộc tính linh xa. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, rốt cuộc một kiện vật phẩm, khác biệt địa phương cách gọi cũng khác nhau, huống chi là đổi giới vực. Chỉ có thể suy nghĩ dùng không sai biệt lắm đặc chất cái khác linh vật thay thế. Đây cũng là Kỷ Duyên thu hoạch được gió túi phương pháp tế luyện, còn có nghiên cứu suy nghĩ hồi lâu sau, mới rốt cục bắt đầu ra tay luyện chế nguyên nhân. Trương Quỳnh nghe vậy, không dám thất lễ, tranh thủ thời gian mở ra hộp gấm, lấy pháp lực nhiếp lên xích dương cát, cách không thả vào trong lô. Từng hạt như hạt đậu nành, màu sắc xích hồng như lưu ly, tự mang nóng bỏng, chiếu lấp lánh mấy ngàn hạt tinh sa, bị đầu nhập trong lô. Cái này xích dương cát không hòa vào lửa, nhưng duy chỉ có không thể cùng bằng bạc tiếp xúc bằng bạc, biến sẽ dung thành thủy dịch. Bị đoàn kia luyện thành ngân dịch pháp ngân khẽ quấn, xích dương cát lập tức hòa tan, cùng ngân dịch hợp nhất, hóa thành một đoàn đỏ lập lòe, giống như chu sa giống như chất lỏng. Kỷ Duyên gặp này vỗ tay gọi tốt, trong lòng lớn thở phào, cái này biểu thị xích dương cát có thể thay thế thừa minh cát. Triệu Thừa Mây cùng Trương Quỳnh bọn người rất hiếu kỳ, tiếp xuống lại nên làm như thế nào? Nhưng Kỷ Duyên lại đột nhiên nói, tất cả mọi người rời khỏi xem bên ngoài đi, không thể tiến đến quấy rầy. Triệu, Trương hai người không dám không nghe, cố nén hiếu kỳ, riêng phần mình con người, cùng Trương Phúc chờ xem nửa đường người cùng một chỗ, rời khỏi xem bên ngoài chờ. Đợi tất cả mọi người đi, trước lò chỉ còn Kỷ Duyên một người lúc. Kỷ Duyên mới đánh ra một đạo pháp lực, chống rông nhiếp trụ trong lô đỏ lập loè thủy dịch, lấy pháp lực làm bút, linh tài làm mực. Tại đốt cháy khét ra thú bên trên, viết phù lục. Gió túi chín đạo chân phù, Kỷ Duyên những ngày qua đã triệt để nghiên cứu thông thấu, thậm chí tịch này luyện thành một tia hô mưa gọi gió thần thông. Lúc này nương theo chín đạo ánh vàng rực rỡ phù lục, tạo ra tại gia thú phía trên, toàn bộ đốt cháy khét ra thú, lại trong nháy mắt giăng ra. Chỉ một thoáng, điện trong cát, tập tục siêu siêu tiếng vang triệt. Vô số sợi tập tục, bao phủ toàn bộ Kim Đỉnh Sơn, Kỷ Duyên tay áo râu tóc đều bị gió nổi lên. Vô hình gió chất bị chín đạo chân phù thu nhiếp, bay vào trong lô, khắc sâu vào gia thú bên trong. Tùy ý rào rạt liệt diễm tiêu đốt, gia thú không hư hao chút nào, lại dần dần biến thành màu đỏ thâm khắc dấu phù cấm trường quyền. Tất cả lông tóc đều bị ngọn lửa đốt đi. Từng kia từng sợi tạp chất bị bỏng trong không. Chất liệu đã nhìn không ra là gia thú bộ dáng, mà là màu đen đỏ, không phải bố không phải lụa cũng không phải sắt, trên triển chín đạo chân phù, lấp lóe kim quang bạc sợi, chiếu rọi ở trong lò. Nương theo từng tia từng sợi tập tục, càng thêm thần diệu. Kỷ Duyên có thể cảm ứng được, toàn bộ gia thú chất liệu đã trở nên vô cùng tinh khiết thông thấu, pháp lực ở trong đó, thông suốt tôi phát chín đạo chân phù. Lúc này kỳ thật gió túi đã thành, nhưng còn kém một bước cuối cùng. Kỷ Duyên pháp lực nhiếp lên linh tơ tằm, bay vào trong lô, tơ tằm không sợ hỏa luyện, xuyên qua ở giữa, dần dần đem gia thú luyện thành túi ra. Lò lửa vẫn như cũ rào rạt thiêu đốt. Kỷ Duyên lại có chút nhắm hai mắt. Nương theo gió túi sắp luyện thành, bảo vật từ thiên địa ở giữa hấp thu từng tia từng sợi mắt thường không thể gặp, nhỏ không thể thấy từng tia linh quang. Vô hình càng nộ, cũng liên tục không ngừng xông lên đầu. Toàn bộ tâm thần phảng phất cùng trong lô gió túi hợp nhất. Gió túi phía trên, chín đạo phù lục co lại thành cực nhỏ chữ tiểu triện, hấp thu thiên địa vô hình tập tụ, chữ tiểu triện không ngừng biến ảo, mỗi một hơi thở đều sẽ diễn sinh khác biệt hình thái, như là một quyển thiên thư. Nói, đây là phong chi đại đạo. Kỷ Duyên trong lòng tỉnh ngộ. Vô tận tối nghĩa tạp nham tin tức truyền vào đầu óc, đối gió linh ngộ không ngừng kéo lên. Hô mưa gọi gió thần thông tạo nghệ, cũng phi tốc để cao. Đạo quan bên ngoài, Trương Quỳnh cùng Triệu Thừa Mây nhìn lên bầu trời bên trong, từng tia từng sợi tập tục hội tụ tại Kim Đỉnh Sơn bên trong, đều là một mặt vẻ kinh ngạc. Cái này, làm sao có thể? Hắn thật chẳng lẽ luyện thành pháp bảo rồi? Nhưng nhìn khí thế kia, cũng không giống luyện thành pháp bảo a. Triệu Thừa Mây lắc đầu. Theo hắn biết, mỗi một vị tiên tiên pháp bảo xuất thế, bảo quang chiếu khắp mấy vạn dặm, khí thế ngập trời, đem dẫn động chư thiên cường giả ghé mắt. Nhưng nếu nói không luyện thành, cái này tập tục càn quét mấy trăm dặm, lạnh lùng siêu siêu, không ngừng từ ngoại giới nhào vào xem bên trong, lại là nguyên nhân gì? Còn có từng tia từng sợi huyền diệu khí cơ từ đạo quan bên trong lộ ra mà ra. Đạo vận, đây là đạo vận. Pháp bảo thành tựu mới có đạo vận. Trương Quỳnh nhìn về phía đạo quan, khó mà tin tưởng. Pháp bảo là thần thông vật dẫn, thần thông là đại đạo xác minh, pháp bảo thành tựu tất có huyền diệu đạo vận. Tu sĩ tìm hiểu đạo vận, có thể tăng đường dài đi tuệ lực, chính là đến tịch này tu thành thần thông đạo thuật. Trương Quỳnh, Triệu Thừa Mây mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đang muốn ngồi xuống nếm thử lĩnh hội kia một tia đạo vận. Nhưng sau một khắc, tất cả dị tượng tu luyện biến mất, bọn hắn rốt cuộc chạm đến không đến nửa phần. Chẳng lẽ thất bại rồi? Hai người lẫn nhau đều là đầy mắt vẻ thất vọng. Như tia đạo vận lại nồng đậm một ít, lâu dài một chút, nói không chừng bọn hắn có thể bằng này tìm hiểu ra một chút pháp thuật. Đại thần thông giả luyện bảo, đối phổ thông tu sĩ mà nói, bản này liền là khó được cơ duyên. Hai người chính nghi hoặc lúc, két két, một tia tập tụ, mở ra đạo quan cửa lớn. Triệu, chúng bọn người đi nhanh lên nhập trong đó, gặp lô hạ hỏa diễm đã tắt. Kỷ Duyên nhắm mắt ngồi xếp bằng pháp đài. Kỷ chân nhân, được chuyện hay không? Trương Quỳnh nhịn không được hỏi. Chưa thành, bất quá hàng phục yêu long chi pháp, ta đã tìm hiểu thấu đáo. Kỷ Duyên mở mắt nhìn về phía bọn hắn. Trương Quỳnh, Triệu Thừa Mây bị ánh mắt kia đảo qua, lại đều không hiểu toàn thân thần trường, chỉ cảm thấy kia đôi mắt bên trong hình như có vô cùng đại đạo lưu chuyển. Làm người nhìn xem, như phủ du nhìn lên thanh thiên. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cái loại cảm giác này lại biến mất không còn tăm tích, trước mặt ngồi vẫn như cũng là kia quần áo một mạc thanh tú thiếu niên. Các ngươi về nhà trước chuẩn bị một chút, ngày mai đem kia yêu long dẫn ra, ta đến chỉ nó. Đúng. Triệu Thừa Mây hai người không dám hỏi nhiều, hành lễ về sau, thừa sương mù rời khỏi xem bên ngoài. Mãi cho đến bay ra Kim Đỉnh Sơn, Trương Quỳnh mới hí hư nói, ta đã nói rồi, muốn luyện pháp khí pháp bảo, như thế nào đơn giản như vậy, uổng phí chúng ta nhiều tài liệu như vậy linh vật. Bất quá cái này Kỷ chân nhân, cũng thật có một ít năng lực, có thể gọi đến một tia đạo vận, đợi một thời gian, chắc chắn nhất phi trùng thiên, chúng ta lãng phí những này linh vật, coi như kết giao hắn, cũng coi như không lỗ. Triệu Thừa Mây lại cũng không thèm để ý hắn, mặc dù xuất thân đại tộc, nhưng Vân Châu chi này Triệu gia chỉ là bằng chi, cùng Huyền Vi giáo Triệu gia lão tổ cũng không quan hệ máu mủ. Triệu gia giống như này bằng chi gia tộc, trải rộng Trung Châu, có hàng trăm hàng ngàn chi hệ, đều tự xưng Huyền Vi giáo đại năng Triệu lão tổ về sau, đều là Triệu gia lão tổ tu thành đại thần thông, thành danh chư thiên về sau, leo lên trên bối phận, hoặc là tự xưng Triệu lão tổ huyết duệ. Triệu lão tổ chân chính huyết duệ căn nguyên, thực tế sớm đã đem đến Nam Thiện được đi, cũng không tại Trung Châu. Không sai, linh vật pháp tài cuối cùng tự vật, trồng chất tại chỗ nào cũng là trồng chất tại chỗ nào, có thể lấy ra kết giao loại này tiền đồ không thể đo lường đại giáo thiên tiêu, mới là đúng lý. Trương Bình tán đồng gật đầu. Kỳ duyên tuổi còn nhỏ, pháp lực mới dừng hơn 10 năm, liền luyện thành quang đại thần thông. Coi như hiện tại còn không phải đại giáo chân truyền, đợi một thời gian, cũng tất có một chỗ cắm rủi. Bậc này nhân vật, đã không phải là bọn hắn đắc tội lên. Chớ nói Kỳ duyên không có luyện thành pháp bảo, pháp khí, liền là đã luyện thành, bọn hắn cũng không dám sinh nửa phần dò xét dù chi tâm. Trần Quốc, Vân Châu đều là Huyền Vi giáo thế lực địa bàn. Bất quá, Bạch Giao đại vương nơi nào, lại nên làm cái gì? Trương Quỳnh khổ não như mày. Liền nói Huyền Vi giáo luyện khí sĩ uy hiếp chúng ta không dám không nghe, để kêu Bạch Giao đại vương đến thay chúng ta giải quyết Huyền Vi giáo luyện khí sĩ, không phải chúng ta cũng không có cách nào hợp tác. Triệu Thừa Mây vớt dâu nói. Bất quá mặt ngoài công phu vẫn phải làm, chúng ta trong đêm đi chuẩn bị 500 cái trẻ sơ sinh, nói muốn hiến cho Bạch Giao, để nó ngày mai ra vạn trượng sườn núi tới lấy. Sáng mai lại bẩm báo Kỳ chân nhân, nói chúng ta định dùng anh hài dẫn Bạch Giao đi lên, để hắn đi vạn trượng sườn núi chờ lấy. Tốt tốt tốt, vậy liền nói như vậy, hai ta hai đầu không đắc tội, người nào thắng liền với ai. Trương Quỳnh liên tục gật đầu. Kim đỉnh quan, Kỳ duyên từ trong tay áo lấy ra bàn tay lớn ánh vàng rực rỡ cầm nang, lộ ra vẻ thất vọng, cuối cùng thì kém rất nhiều, không có luyện thành pháp bảo. Kỳ duyên cũng không thất bại, chỉ là cũng không hề tưởng tượng bên trong như kia luyện thành pháp bảo, vẹn vẹn đã luyện thành pháp khí. Bất quá cái này do túi tính là chân chính pháp khí. Kỳ duyên trong lòng lại lộ ra vẻ vui sướng, dù không phải pháp bảo, nhưng cuối cùng cái kia chớp mắt dẫn tới một tia đạo vận, lại làm này bảo cụ có hoàn chỉnh 72 lớp cấm chế, nhất cử trở thành đứng đầu nhất pháp khí. Luân huyền diệu, uy lực viễn siêu túi Ngô Phong đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Liền xem như pháp khí, cái này gió túi lại để cho ta luyện một lần, ta cũng luyện không ra, hoặc là không cách nào luyện ra loại hiệu quả này. Coi như lại đem chất liệu tăng lên gấp 10, thậm chí dùng tiên tiên chi tài, Kỳ duyên cũng không nắm chắc, lần nữa luyện thành đỉnh tiêm pháp khí, chính là đến pháp bảo gió túi. Hiện tại cái này đỉnh tiêm pháp khí gió túi, nếu nói chất liệu, kỳ thật cũng không tính được cao cấp nhất. Sắp luyện thành lúc, cấm chế cũng bất quá mười mấy nặng. Mấu chốt vẫn là cuối cùng kia một tia thiên địa đạo vận quan chú. Làm bảo vật này cấm chế phi tốc tăng trưởng, trong tích tắc ở giữa viên mãn đến tầng 72. Thậm chí khoảng cách luyện thành chân chính pháp bảo cũng chỉ kém như vậy một tia. Loại này đạo vận quan chú là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho nên coi như lại chuẩn bị càng tốt hơn càng sung túc, càng thượng thừa hơn tài liệu quý giá, Kỳ duyên cũng không có nắm chắc lần nữa luyện thành loại này đỉnh tiêm pháp khí. Không có vượt quá chỗ ta liệu, tu luyện pháp khí, pháp bảo, ta đối với thần thông lĩnh ngộ là cực kỳ nhanh chóng. Kỳ duyên vất tay áo vung lên, một đầu hơn một trượng tập tụ, càn quét mà qua, cao đến trước điện cắt bay đá chạy, khói bụi nổi lên một phía. Sau một khắc, Kỳ duyên thân ảnh chống rông xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng, cùng gió hợp nhất, thần thông tạo nghệ lại lên mấy tầng, phối hợp ta thần ma huyền công, quả thực như hổ thêm cánh. Trong thần hồn, huyền diệu phủ cấm càng thêm hòa hợp, cùng thần hồn hợp nhất, không ngừng từ giữa thiên địa hấp thu vi diệu đạo lý, làm Kỳ duyên mỗi một hơi thở ở giữa, phản phất đều tại tiếp xúc thiên địa đại đạo, thần hồn cùng đạo giao tan. Bị giới hạn cảnh giới pháp lực, thần thông uy lực cũng không có tăng cường bao nhiêu, nhưng đối thần thông nắm giữ nhập vi, huyền diệu trình độ tăng trưởng đến cực điểm cao điểm bước. Siêu siêu hơn một trượng tập tụ qua, Kỳ duyên thân ảnh lần nữa biến mất, phản phất triệt để dung nhập trong gió. Thân ảnh lần nữa hiện hiện lúc đã ở đạo quan vài dặm bên ngoài Kim đỉnh sơn bên trong, nơi xa một sợi tập tụ phiêu bạt mà đến, bị Kỳ duyên nắm ở trong tay. Triệu, Trương hai người đối thoại rõ ràng từ trong gió truyền đến, chỉ có Kỳ duyên mới có thể nghe nói. Kỳ duyên sau khi nghe xong, vê chỉ bung ra tập tụ, khẽ cười một tiếng. Đây là nghe gió chi thuật, đem một sợi vô hình tập tụ đi theo hai người sau lưng, hai người tại mấy trăm dặm lời nói, châu ngữ đều không thể gạt được Kỳ duyên. Kỳ duyên cũng không để ý, trở về tới xem bên trong, bắt đầu ngồi xếp bằng lĩnh hội. Lần này luyện bảo, đối Kỳ duyên mà nói, ý nghĩa trọng đại. Không chỉ có là luyện thành pháp khí, thần thông tạo nghệ để cao, càng là nghiệm chứng phương pháp hỏa luyện khả thi, có thật nhiều cảm ngộ, cần tiêu hóa lĩnh hội. Chương 33. Kim tiên đấu giao, tan tác bắt phương sáng sớm hôm sau thời gian. Vân Châu thành Bắc Vạn Trượng sườn núi, gập ghềnh dốc đứng, thẳng đứng ngàn trượng ở giữa, mây mù mờ mịt lờ lờ, phi ưng giản sâu mấy ngàn thước, dưới đây yếu ớt giản đầm sâu không thấy đáy. Từng cái trang phục quân nhân, dùng giỏ trúc trang bị anh hải, vận đến phi ưng giản. Kỳ chân nhân, thực lực chúng ta thấp, đi ngược lại là vương hữu, sau đó đầu kia yêu giao hẳn là sẽ xuất hiện. Trương Bình cùng Triệu Thừa Vân mặt mũi tràn đầy cười làm lành nói. Kỳ duyên người mặc một bộ áo xanh đạo bào, ngọc châm buộc tóc, trên vai có một đôi song kim tiền, nghe vậy, đối với cái này từ chối cho ý kiến. Đánh giá ngoài mấy chục dặm, phi ưng giản trên không, sông lên trời không yêu bụ. Còn tốt, hẳn không có ta tưởng tượng khó đối phó. Kỳ duyên trong lòng hiện lên ý niệm, khẽ buông lòng khẩu khí. Đầu này yêu long thực lực, tại Kỳ duyên có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Thứ yêu khí, cũng là có thể phán đoán đối phương đại khái thực lực. Cái này phi ưng giản hạo đang yêu khí, ngút trời mấy chục dặm, khí thế thậm chí vượt qua đạo viện bên trong có gần 500 năm đạo hạnh linh huyền đạo nhân, chỉ lần này trong tay viện chân nhân linh hạt đại pháp sư. nhưng so sánh thanh hủy loại kia yêu khí triển khai uy áp mấy vạn dặm kinh khủng tồn tại, vẫn là khác nhau một trời một vực. Nói một cách khác, như cái này yêu long thật có toàn thịnh lúc thanh hủy loại kia thực lực, kia Kỷ Duyên cũng đừng suy nghĩ cầm rồng, vẫn là tranh thủ thời gian chạy trốn cho thỏa đáng đi. Lúc này từng cái giỏ trúc bên trong trẻ sơ sinh bị đặt ở phi ương giản bên cạnh, y y y nha nha khóc tiếng gáy, đối trong nước yêu vật có chí mạng lực hấp dẫn. Ầm ầm, phi ương giản bên trong đông nhiên một tiếng nổ vang, thủy quang trùng thiên bay lên mấy ngàn thước chi cao, khí thế cường đại từ giản bên trong dâng lên, càn quét mấy ngàn dặm chi địa. Mấy trăm dặm bên trong, gà chó âm thanh ướt, chim thú kinh hoàng. Trương Phúc, Triệu Thừa Vân bọn người cảm thụ được tia khí tức cường đại, đều là sắc mặt kinh hoàng, trong mắt chứa e ngại chi sắc. Cùng lúc đó, thiên không chi bên trong, mây đen đột khởi, chỉ một thoáng che đậy mặt trời, lại lờ mờ ám một mảnh, phảng phất từ ban ngày đột nhiên tiến vào ban đêm. Chân nhân, yêu long, đầu kia yêu long muốn ra. Trương Quỳnh vội vàng quay đầu nhắc nhở, nhưng bên cạnh lại trống rỗng một mảnh. Lúc này mới phát giác, chẳng biết lúc nào Kỷ Duyên đã theo gió sương mù mà lên, thân hình tại ngoài mấy chục dặm phi ương giản bên cạnh. Cong, một đôi kim tiên như hai đầu kim quang giữ tại Kỷ Duyên trong tay, lấp lóe quang hoa, tại trong âm u mấy chục dặm có thể thấy được. Bỏ họ, nồng đậm mây đen bên trong, một tiếng giống to như là ngàn vạn lợi nhận, xé nát không khí, mang theo tịch diệt vạn vật khí thế, thẳng hướng Kỷ Duyên đánh tới. Hơn một trượng gió lốc hiện lên, Kỷ Duyên thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Mây đen bên trong bay ra ngàn vạn lợi nhận, đánh cái không. Một trận gió qua, làm Kỷ Duyên thân hình lần nữa hiện hiện, đã lướt qua mấy trăm trượng, ngự phong xuất hiện tại mây đen bên trong. Lúc này, Kỷ Duyên mới nhìn rõ ràng mây đen bên trong, kia cái gọi là yêu long thân thể. Ước chừng có dài 20 trượng, đại hoàng thùng thô, toàn thân trắng bệ, đôi cá đầu rắn, đỏ tiên phun ra nuốt vào, dưới hàm có xích hồng râu dài, tứ chi có lợi trảo, trèo vân độ sương mù. Bạch giao thân hình ẩn cùng mây mù, gỗ lượn xoay quanh, thấy đầu không thấy đuôi, toàn thân khí thế hùng hãn có lượng. Nhưng coi cảnh giới khí tượng, cũng tại một mạch cảnh bên trong, chưa luyện thành tam hoa năm khí. Kỷ Duyên trong lòng nắm chắc, không nói hai lời, hai tay bàn về kim tiên, vận dương toàn thân khí lực, chiếu đầu liền đánh. Bốn thước thân hình, cùng mấy chục trượng bạch giao so sánh, nhỏ như sâu kiến. Bạch giao cũng không đem Kỷ Duyên đặt ở trong mắt, mắt dọc xà mục bên trong lộ ra vẻ khinh miệt, rũi ra dài hơn một trượng to lớn đại tả chân trước, dự định đem trước mắt mắt không mở sâu kiến đánh bay ra ngoài. Giao long tham trảo, vô hình khí thế, bao phủ phương viên mấy chục trượng, tùy ý một kích mang theo mấy vạn cân cự lực, phản phất đem không khí đều ngưng kết thành sền sệt trạng thái. Như tu sĩ tầm thường, không luyện nhục thân huyền công, cho dù tu thành tam hoa năm khí, nhục thân đơn bạc bất lực, cũng tuyệt ngăn không được một trảo này vồ xuống. Nhưng đối tu luyện thần ma huyền công, nhục thân luyện thành vạn quân cự lực Kỷ Duyên mà nói, cái này giao long chi lực, luận khí lực, cũng bất quá cùng hắn tỷ lệ 5 năm. Xì. Rồi kim tiên mang theo vạn quân chi lực, rút phá hư không, đem sền sệt không khí vỡ ra đến. Bạch giao miệt nhưng ánh mắt cứng đờ, thế mới biết lợi hại, vội vàng ý đổ rút ra móng trái, nhưng đã quá muộn. Ầm. Kim tiên rút nện ở giao long năm ngón tay bên trên, một tiếng vang thật lớn, huyết nục bay ra, đồng vậy hư không. Bỏ họ. Bạch giao thân thể bặm mẹo, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Giao long móng trái người eo giống như tráng kiện năm ngón tay, bị Kỷ Duyên một roi xuống dưới, cứ thế mà đánh gãy hai cây, trực tiếp vỡ thành bọt thịt, xương cặn bã hỗn hợp huyết vụ vẩy ra mấy chục trượng bên ngoài. To bằng chậu rửa mặt lân giáp, cùng huyết vụ bay múa lượn trời. Tích tích như hổ phách giống như long huyết, rơi vào mấy ngàn thước hạ phi ương giản trong đầm nước, kích thích tôm cá, rùa, ba bà tranh đoạn. Nghe đồn, chân long chi huyết có thể làm tôm cá vạn thú thuế mà làm rồng, thế có cây mở linh, trở thành tiên dược. Bạch giao cách chân long, kém cách xa vạn dặm, nhưng hắn máu cũng sở hữu dị năng, tôm cá có được, có thể nhập yêu đạo, trở thành tinh quái. Kim tiên cuối cùng không chịu nổi dùng, cũng không tiện tay. Kỷ Duyên nhìn xem trong tay phải, kia cán đã có chút hơi bốn lượng kim tiên, trong lòng hiện lên ý niệm. Cái này kim tiên cho đồng dạng luyện khí sĩ dùng là đủ rồi, có thể xưng thần binh lợi khí. Nhưng đối luyện liền thần ma huyền công về sau, thần lực kinh người Kỷ Duyên mà nói, quá mức nhẹ nhàng linh hoạt, quá mức mềm mại, không trải qua dùng. Lúc này, hiển nhiên không phải nên suy nghĩ binh khí thừa dịp không tiện tay thời cơ. Bạch giao đau đến toàn thân run rẩy, càng không dám lại tùy tiện ra tay, mà là đem thân thể rút vào tầng tầng trong mây mù, có vẻ hơi e ngại chi ý tiểu tử. Không hổ đại giáo xuất thân, ta thừa nhận ngươi là ngạnh cha tử, nhưng ta không sợ ngươi, có gan, chờ ta mặc vào khoác binh khí, hai ta lại đến đánh qua 300 hiệp. Bạch giao đỏ tín phun ra nuốt vào, lại miệng nói tiếng người. Thanh âm ngây ngô, cùng mười mấy tuổi thiếu niên tương tự. Cho cười, ta từ xuất đạo đến nay, đều chưa hề cùng người đấu qua 30 hiệp, làm sao đảm 300 nha. Kỷ Duyên cười nhạo. Từ đến thanh hủy truyền thụ huyền công, rời núi đến nay, luận võ nghệ, cơ bản đều là đánh đâu thắng đó, tung hoành vô địch. Bất luận Vân Đài viện cái gọi là cao đạo thượng chân vẫn là khổ luyện tuyệt học lấy Dương Triệu Thừa Ẩn hay là Kim đỉnh quan chủ Linh Thành đạo nhân, Kỷ Duyên đều là 2-3 chiêu bên trong phá tan đối thủ. Liên chiến đến 3 hiệp địch thủ đều không có, không nói đến 30-300 hiệp. Nói thì nói như thế, nhưng Kỷ Duyên căn bản không có ý định cho Bạch Giao cơ hội thở dốc. Túng gió vung roi, thẳng vào trong mây mù. Bạch Giao không dám tiếp tục rũi bắt tiếp chiêu, chỉ có thể mượn tầng tầng mây mù bao phủ, xoay chuyển tránh né. Một màn này, thấy dấu ở ngoài mấy chục dặm quan chiến Triệu Thừa Vân, Trương Quỳnh bọn người đều kém chút chấn kinh cái cằm. Chơi ạ, cái này Kỷ chân nhân đến tột cùng là cái gì quái thai a, lại chỉ bằng vào võ nghệ để Bạch Giao đại vương đều bó tay bó chân. Bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt cái này Bạch Giao chỗ lợi hại, từng có danh sơn tu luyện mấy trăm năm luyện khí sĩ, dựa vào pháp thuật cao minh đến đây cầu mưa cùng Bạch Giao đánh nhau, vẹn vẹn một hiệp liền bị Bạch Giao lợi chảo xé thành thịt mảnh. Còn có mấy năm qua Không phục Bạch Giao tu sĩ, Newton dùng võ học đánh bại Bạch Giao, kết quả trong mây mù, một cái đuôi xuống tới, trực tiếp bị quét thành thịt muối. Mấy năm qua, tất cả tu sĩ, bất luận pháp lực nhiều ít, pháp thuật như thế nào, võ nghệ như thế nào, đối mặt Bạch Giao, đều như kiến càng lay cây. Dùng hết tất cả của liếng, lại ngay cả Bạch Giao da lông đều không tổn thương được một sợi. Trương Quỳnh cùng Triệu Thừa Vân liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ may mắn. May mắn? May mắn chúng ta xem thời cơ nhanh, không phải chỉ sợ cũng hóa thành kỳ chân nhân kim tiên phía dưới thịt muối. Loại này thần thông võ nghệ, tan tác bát phương, chỉ sợ trong vạn quân đều vô địch tay, cho dù toàn bộ Trung Châu cũng tìm không ra mấy cái đến. Mấu chốt hắn còn tuổi còn nhỏ, cái này, điều này thực kinh khủng, về sau những cái kia linh vật, phát tài, chỉ cần chúng ta mấy nhà có, hắn muốn bao nhiêu cho bao nhiêu. Trương Quỳnh trong lòng cuồng loạn, run rẩy truyền âm cho Triệu Thừa Vân. Người này quả thực không thể đắc tội. Triệu Thừa Vân cũng trọng trọng gật đầu. Thiên không chi bên trong, trời u ám. Mắt thường căn bản nhìn không thấy tăm hơi, chỉ có thể gặp hai đầu kim quang lấp lóe, truy đuổi giao long. Bạch Giao đã muốn tránh cũng không được, đúng vào lúc này. Đừng tổn thương nhà ta đại vương. Phi ưng giản dưới, từng tiếng chỉnh tề hét lớn. Phi ưng giản bên trong, ầm ầm tiếng chống trận vang vọng, rào rạt sát khí, xông thẳng lên trời. Bị đột nhiên toát ra nồng đậm quân trận sát khí xông lên, Kỷ Duyên trong lòng bi kinh, chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực ngưng trệ, gần như không chịu nổi tập tụ, từ không trung ngã xuống. May mà trong thần hồn, luyện thành thần thông huyền diệu phù cấm có chút lấp lóe, một lần nữa ngự ở tập tụ, mới đưa thân hình ổn định. Bạch Giao mượn cơ hội này, mới phi tốc chạy ra kim tiền phía dưới. Kỷ Duyên cũng bước ra rơi vào phi ưng giản bên cạnh trên mặt đất, mới thấy rậm rạp đao thương, giáp trụ như rừng, từ bốn phương tám hướng bao bọc mà đến. Quân trận sát khí, có thể làm tu sĩ pháp lực vận chuyển mất linh. Kỷ Duyên sắc mặt hơi trầm xuống. Loại tình huống này, Kỷ Duyên còn là lần đầu tiên đụng vào. Bốn phía trinh mây nổi lên bốn phía, lít nha lít nhít yêu binh, hoặc tôm đầu, hoặc ba ba thân, hoặc ngư thú, hoặc răng nanh, hình thù kỳ quái khác nhau thủy tộc. Từng cái đều người mặc giáp trụ, khôi giáp, cầm trong tay vòng đao, trường mâu, bước giáo, trang nghiêm uy nghiêm, giống nhau quân đội, tiếng chống trận âm thanh, giáp trụ chiếu ánh nắng mang, đao thương lưỡi dao sắc tận xương, trải rộng ra vài dặm, không dưới mấy ngàn chi chúng. Bạch Giao rơi vào quân trận về sau, thân hình biến mất không thấy gì nữa, đợi bừng bừng mây mù hiện lên, tại chỗ một tôn hơn một trượng đến cao, mặt như ngọc, đầu đội kim môi trắng, người mặc kim lân núi văn giáp, cầm trong tay ngân thương tuấn dị thiếu niên, tựa như chỉ huy vạn quân chí tướng. Ha ha ha, tiểu tử, không được gió đi. Rơi vào ta vậy cá trong trận mặc ngươi võ nghệ siêu tuyệt, thần lực vạn quân, cũng khó thoát vạn nhận xuyên tim cái chết. Bạch Giao thanh âm, từ cầm thương thiếu niên trong miệng ra, chính là hóa thành hình người Bạch Giao. Kỷ Duyên cũng không ngôn ngữ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bảy tám dặm bên ngoài, dấu ở quân trận trung ương Bạch Giao. Quân trận sát khí, sát thực có thể ở một mức độ nào đó hạn chế tu sĩ pháp lực, nhưng tu sĩ cũng không phải hoàn toàn không có đổi tay chi lực. Chỉ là lâm vào sát khí bao phủ bên trong, thi triển pháp thuật thời gian sẽ chậm hơn mấy lần, pháp lực vận chuyển trở nên cực kỳ tối nghĩa. Nhưng cái này sát khí, có thể hạn chế pháp thuật, lại hạn chế không được thần thông. Thần thông niệm động đã phát, cùng nói hợp nhất, thần thông phù lục khắc sâu vào thần hồn nguyên thần, cũng không thụ sát khí ảnh hưởng. Trong tay áo pháp khí gió túi cùng ý nguyên linh quang mở miệng. Bạch Giao ra lệnh một tiếng, lính tôm tướng cua đi khắp, quân trận không ngừng biến ảo, tán như hoa sen, tụ như khóa bảng, tầng tầng lớp lớp tấm chắn xoay chuyển, giống như bảy cá lấp lóe, đem Kỷ Duyên tích lũy tại quân trận ở giữa. Giết! Bốn phương tám hướng, thương kiếm như rừng, trên dưới trái phải đều là lợi nhận, người ở trong đó, dù có ba đầu sáu tay, cũng là tránh cũng không thể tránh. Kỷ Duyên khẽ quát một tiếng, hai tay vung roi như từng cái kim quang, mang theo ô ô át phong lầm thành, càn quét xung quanh vài thước chi địa. Cong! Tiếng kim thiết chạm nhau nổ vang, hoa lửa văng khắp nơi, nương theo tôn cá tiếng kêu thảm thiết, bốn phía đâm tới lợi nhận, bị kim tiên quét thành mấy đoạn. Trang chê cự lực, đem hàng trước nhất một vòng yêu binh đánh cho miệng sặc bọt máu, bay rất ra ngoài bảy tám trượng, rơi đập ở trong trận. Nhưng sau một khắc, lại là vô tận lợi nhận, tích lũy đám mà đến. Như bình thường tu sĩ, lâm vào trong trận, cho dù võ nghệ siêu tuyệt, cũng tuyệt khó nhảy ra ngoài, chỉ có thể bị hao hết khí lực, bị vạn nhận chém giết. Cho dù luyện thành đại pháp, nhưng trước có quân trận sát khí trở ngại pháp lực, lại có dầm dạp binh khí liên miên không dứt, căn bản đều không có thi triển pháp thuật thời cơ. Những này yêu binh quân trận chi pháp, xác thực có chỗ độc đáo của nó. Lấy Kỷ Duyên võ nghệ, những này quân trận tích lũy đám mà đến, hắn mặc dù trong chốc lát đột không đi ra, nhưng cũng không đả thương được hắn. Không phải cái này thủy tộc yêu binh quân trận không lợi hại, mà là những này yêu binh số lượng quá ít, hoàn toàn không đủ để chân chính tạo thành hoàn chỉnh quân trận, không có phát huy ra 10 phần uy lực. Vẹn vẹn 3000 yêu binh mà thôi, lại muốn nhiều hơn cái 97, 8000 còn tạm được. Thậm chí Kỷ Duyên cảm giác mình có tự tin giết xuyên quân trận, đột tiến đến Bạch Giao bên cạnh. Nhưng hắn đã xưng rõ ràng Bạch Giao cùng cái này yêu binh quân trận cân lượng, không muốn lại rông dài. Quân trận bên trong, Kỷ Duyên hét dài một tiếng, thần thông vận chuyển, không nhìn từng tầng sát khí, một đạo hơn một trượng tập tục vòi rồng xoay quanh mà qua, đem xung quanh một vòng yêu binh trực tiếp quét bay mấy chục trượng. Tập tục càng quét mà qua, đợi chúng yêu binh tại tụ tập lên trước, lại đống nhiên phát hiện Kỷ Duyên thân hình đã theo gió biến mất tại nguyên chỗ. Bên ngoài mấy dặm, Bạch Giao một mặt ý cười cứng ở trên mặt, cái này làm sao có thể, rõ ràng lâm vào quân trận sát khí bên trong, hắn làm sao còn có thể sử dụng pháp thuật. Ngay tại kinh ngạc không hiểu, Bạch Giao đống nhiên lạnh cả sống lưng, dùng mình cảm giác từ bên cạnh thân chuyển đến, không kịp nghĩ nhiều, gần như bản năng hướng về sau vừa lui, giật ra bên cạnh thân một cái cua đầu yêu binh ngăn tại trước người. Ầm, kim tiên theo gió khí đột nhiên hiện, hung hăng nện xuống, cua đầu yêu binh ngay cả kêu thảm cũng không kịp, trực tiếp toàn bộ đầu nổ tung, trên nửa người ngay cả cánh tay đều bị nện nhập xuống một nửa giáp xác bên trong. Kỷ Duyên thân ảnh, cầm roi xuất hiện tại Bạch Giao trước người. Thần thông. Bạch Giao mắt rắn hai mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ. Kim Tiên lại lên. Bạch Giao cưỡng chế ý sợ hãi, chống toàn thân khí lực sách ngân thương ngăn cản. Cong. Kim Tiên ngân thương giao tiếp, hoa lửa lấp lóe, Bạch Giao đạp đạp bị đánh lui mấy bước, nửa người đều lâm vào tê liệt. Kỷ Duyên thân hình cũng là lung lay, cầm Kim Tiên tay, hơi run lên. Thần ma huyền công. Ngươi còn luyện thần ma huyền công? Ngươi này nhân loại, làm sao lại thần ma huyền công? Bạch Giao dò xét Kỷ Duyên, tựa hồ phát giác cái gì, sắc mặt kỳ biến. Kỷ Duyên vi kinh. Cái này còn là lần đầu tiên bị ngươi trực tiếp nhìn ra nền tảng. Giết. Lúc này, bốn phía lính tôm tướng cua đang vân thừa sương ngủ, phi không mà lên, lần nữa từ bốn phương tám hướng sát phạt mà đến. Ồn ào. Mấy lần bị những này đáng ghét yêu binh đánh gãy, Kỷ Duyên trong lòng hơi buồn bực, tay áo phất một cái, toàn lực vận chuyển hô mưa gọi gió thần thông. Ầm ầm. Thiên không chi bên trong, bị trắng nhở cây pháp thuật gọi đến mây mù, lập tức bay ra ra, đầy trời tập tụ, hội tụ thành mấy chục trượng một đầu gió lốc. Gió lốc lượn vòng, đem sau lưng giữa không trung thừa sương mù mà tới bao quanh yêu binh bao lấy. A. Ô ô do trong sương mù, tiếng kêu rên liên hồi, gió như vòi rồng mà lên, thần thông vĩ lực, đem phi ưng giàn hạ, bọt nước hút lên mấy ngàn thước. Từng đoàn thủy tộc yêu binh, toàn bộ bị gió lốc bao lấy, ở trên trời ngoài mấy chục dặm xoay tròn, tựa như thần phong cuốn đi con rồi sâu kiến đồng dạng. Hiền hách thần uy, kích thích vạn trượng sườn núi mấy chục dặm phạm vi bụi mù nổi lên bốn phía, ô ô gió nuốt, phảng phất quỷ khóc thần hào âm thanh. Cái này là lần đầu tiên, toàn lực thúc làm thần thông. Triệu Thừa Vân, Trương Quỳnh chờ nơi xa người quan chiến, chính trận mắt hốt mồm, cũng bị tập tục liên lụy, quằn xuống đất cút làm một đoàn mặc hắn nhóm đánh chống gieo họ phát lực, cũng không vững vàng thân hình. Cũng may, Kỷ Duyên mục tiêu cũng không phải là bọn hắn. Gió lốc càn quét mà qua, vòng quanh mấy ngàn yêu binh, trong nháy mắt liền xoay tròn bay lượn mấy chục dặm. Một mực bị cuốn đi đến trăm dặm, mới bị gió lốc để qua trên sân nham, quần thành bao quanh thịt muối. Bạch Giao ngơ ngác đứng sừng sững. Hắn gậy vào danh xưng vương làm bá, mấy trăm năm thời gian mới bồi dưỡng điểm hóa mà ra mấy ngàn yêu binh. Vẹn vẹn trong chớp mắt, đã phi hôi yên diệt. Hắn không dám tin nhìn xem Kỷ Duyên. Ngươi không thể giết ta. Bạch Giao thân hài nhở không ngừng ngửi lại. Kỷ Duyên cười nhạo một tiếng, vung lên kim tiên, một roi đem Bạch Giao trong tay ngân thương quét bay, lại một roi hướng Bạch Giao đầu lâu nện xuống. Chập. Đúng vào lúc này, một đạo cường hãn mênh mông khí cơ từ đằng xa hư không bên trong truyền đến. Sau một khắc, hư không phảng phất đều bị ngưng kết, cách không biết bao xa, Kỷ Duyên trong tay kim tiên phảng phất bị lực lượng vô hình khóa trói lại. Vạn quân chi lực càng không có cách nào phát huy mảy may, dùng hết toàn lực, kim tiên rốt cuộc rơi không dưới nửa phần. Kỷ Duyên trong lòng cuồng loạn, quay đầu nhìn lại, một bóng người phảng phất đột nhiên từ bên ngoài vạn dặm hư không bên trong xuất hiện, che ngập bầu trời uy thế, càn quét vạn dặm. Bước ra một bước, phảng phất chỉ xích thiên ai, co lại càn khôn vạn dặm tại vài tấc. Xuất hiện lần nữa lúc, đã ở trước mắt. Chương 34. Đạo diệu đại năng, đại diễn tổ sư mới từ tập tục càn quét bên trong, bị cuốn đến ngã xuống đất lăn loạn trường bình, Triệu Thừa Vân hai người lấy lại tinh thần. Liên bị đột ngột xuất hiện khí thế cường hãn, cả kinh hãi hùng kết bĩa, đạo diệu đại năng. Một mạch tam hoa tụ đỉnh, thông huyền ngũ khí triều nguyên, đạo diệu hợp đại đạo chi thật. Luyện thành một mạch, thọ ngàn năm trăm tuổi. Luyện thành thông huyền, thọ một vạn hai ngàn tuổi. Đạo diệu người, thọ đến nhất nguyên chi số, khoảng cách vô thượng tiên nhân giáo tổ, cũng chỉ kém cách xa một bước, cho dù mấy lần sáu dạy, cũng tìm không ra nhiều ít loại này đỉnh tiêm đại năng. Loại này đại năng vừa ra, chắc chắn dẫn động trừ vực cường giả ánh mắt. Người tới đầu rồng thân người, thương mục dâu trắng, tơ vàng cầm bảo, sừng sững trên bầu trời Kỷ Duyên bên ngoài hơn 10 trượng. Đưa tay chụp tới, hư không bên trong, đạo đạo chất lượng viễn siêu một mạch cảnh huyền diệu pháp lực, mênh mông đến cực điểm, trên mặt đất Bạch Giao còn chưa kịp ngôn ngữ, liền bị mênh mông pháp lực nhất trụ, lâm không bay lên, bị nhiếp đến người tới sau lưng. Kỷ Duyên cũng không động tác, cũng vô pháp động tác. Từ cái này đầu rồng bóng người xuất hiện về sau, hắn quanh mình trong phạm vi mấy chục dặm lực lượng vô hình, từ bốn phương tám hướng nghiền ép lên đến, đem hắn định tại chỗ. Ngay cả thần hồn ý niệm phảng phất đều muốn bị đông kết, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Nếu nói cảnh giới nghiền ép, đến loại này định tiêm đại năng cấp độ, mới có thể chân chính xương thượng cảnh giới áp chế. Đạo diệu hợp chân, xâm vũ trụ hư không, giơ tay nhấc chân, dẫn động thiên địa chi lực, đạo diệu phía dưới, giống như sâu kiến phủ du. Đầu rồng bóng người, giáp Bạch Giao cổ tay. Bạch Giao tay trái ngón cái, ngón trỏ, bị kim tiên đệ chúng, đã đứt thành thịt băng, cho dù hóa thành hình người, cũng là không chọn vẹn trạng thái. Hư không bên trong, từng tia từng sợi mắt trần có thể thấy màu xám khí tức lưu chuyển, lượn lờ tại Bạch Giao tay trái. Giống như cây khô nảy mầm, mầm thị không ngừng sinh trưởng, ngắn ngủi một hơi ở giữa, Bạch Giao không chọn vẹn ngón cái, ngón trỏ, một lần nữa sinh trưởng mà ra. Đạo diệu pháp lực. Kỷ Duyên con ngươi hơi co lại. Hắn đã xác định, trước mắt tôn này nhân vật, tuyệt đối là trong truyền thuyết đạo diệu đại năng. Chỉ có đạo diệu pháp lực, ẩn chứa tạo hóa sinh cơ, có thể tái tạo lại toàn thân, mới có loại này huyền diệu chi năng. Cao minh người, thậm chí có thể hư không tạo vật, đoàn thổ là sinh linh, tích giới tiểu tiên, tự thành một đạo. Đạo diệu lại như thế nào? Kỷ Duyên trong lòng quyết tâm. Thúc thủ chịu trói cũng không phải hắn tính cách. Cái này đầu rồng bóng người, cùng Bạch Giao hiển nhiên là cùng một bọn, thậm chí có thể là Bạch Giao tổ tông một loại. Vừa đến đã cho Kỷ Duyên cái ra vai phủ đầu, hiển nhiên không giống như là tới quên cùng. Quả nhiên, đầu rồng thân người người, râu bạc trắng phiêu diêu, đem một đôi thương mục nhìn chăm chú Kỷ Duyên, đáy mắt bên trong để lộ ra một tia hàn mang sắc cơ. Rồi ra long chảo cũng giống như năm ngón tay, bén nhọn móng tay chừng vài tấc, ngón tay có chút gãy ngón tay một cái. Vù vù lam quang lấp lóe, giống như vạn điểm sao lạnh bắn ra, từng hạt chân châu lớn nhỏ mượt mà giọt nước,
hư không ngưng ra, như lưu tinh truy điệp. Mỗi một hạt giọt nước đều có vạn quân chi lực, có thể tùy tiện phá toái hư không, gào thét lên giống như sao băng, rơi đập mà xuống. Xuy, một hạt giọt nước trước hết nhất rơi vào phía trên vạn trượng vách đá nham phía trên, cứng cỏi nham thạch trong nháy mắt bị xuyên thấu, động đất đùng dạng, ầm ầm nổ vang đình thai nhức óc. Đá vụn đầy trời bể ra, toàn bộ đỉnh núi rộng mấy chục trượng, dài mấy trăm trượng nham thạch đột nhiên vỡ vụn sụp đổ, núi mù hạo đang trăm dặm chi địa. Toàn bộ vạn trượng sườn núi đều gần như trong nháy mắt bị rời bình. Theo sát phía sau là vô số điểm lít nha lít nhít giọt nước, không khác biệt từ không trung rơi xuống. Bất luận là Kỳ Duyên, ngoài mấy chục dặm đều chưa bình, Triệu Thừa Vân bọn người, hay là càng xa xôi Vân Châu thành, đều tại giọt nước bao phủ phía dưới. Muốn đem đây hết thể liên đối phương viên mấy trăm dặm, hết thể sinh linh san thành bình địa. Tạch tạch tạch, Kỳ Duyên cắn chặt hàm răng, trong lòng quyết tâm, liều lĩnh, ý đồ sắp hết toàn thân pháp lực, toàn bộ rót vào gió túi bên trong. Sống chết trước mắt, từ nơi sâu xa, một tia vô hình dị lực từ hư không truyền đến tương trợ. Kỳ Duyên chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, rốt cục đánh vỡ giam cầm. Đầu rồng thân người lại năng, lộ ra kinh ý chi sắc. A! Kỳ Duyên toàn thân pháp lực lần nữa khôi phục vận chuyển, một thân hết giải, đem đạo bào tay áo phất một cái. Nhưng gặp đạo bào tay áo bay lên, ống tay áo bên trong, gió túi lấp loe ánh sáng, từng đầu mắt trần có thể thấy dài chừng 10 trượng ngân bạch tập tụ, bắn ra. Mới thoáng cái, liền là hàng trăm hàng ngàn đầu tập tụ, mỗi một đầu tập tụ đều dài chừng 10 trượng, uốn lượn xoay quanh, như rồng như rắn đi khắp. Trong chốc lát, bên mông tập tụ trải rộng hư không, toàn bộ không trung bạch mang mang một mảnh. Phương đông lên thao gió, xuyên rừng gãy cây, tạch tạch tạch, số một bẻ gãy, nhấc lên ngàn thước, mảnh gỗ vụn như rồng mặc cho giọt nước nện thành một biển, lại cấp tốc càn quét mà lên. Phương nam gió nam ấm áp, dung kim hóa thiết, giao quân xoắn xuýt, hóa sát hiện lên xích hồng, ven đường chỗ qua, đem không trung giọt nước cách không bốc hơi. Phương tây bao tô gió, bạo liệt tấn mãnh, quyền thổ hất bụi, những nơi đi qua núi đá nổ tung, đem không trung giọt nước cho bụi. Phương bắc gió lạnh, lạnh lùng siêu siêu thiên địa biến, vô hình vô ảnh đầy trời xoáy, đem hư không giọt nước ngưng tụ thành băng châu. Đông nam trường phong, liên miên không dứt, tây nam gió lốc, ẩn chứa cự lực, máy bạn vật giống như bánh xe xoay tròn, tây bắc lệ phòng, ven đường chốt qua, tấn mãnh không dứt. Bát phương gió khí, từ bát phương càn quét, giống như tám đầu ngàn thước hàng dài, uốn lượn đánh tới. Cùng hư không bên trong, như vạn điểm lưu tinh truy giọt nước quấy cùng một chỗ, ầm vang trận trận nổ vang. Sau một khắc, giọt nước tập tục lại đồng loạt chôn bụi. Hào tiểu tử, hư không bên trong mơ hồ truyền đến mấy đạo Phật trưởng gọi tốt âm thanh. Kỳ Duyên trong lòng tỉnh ngộ, vừa kinh vừa hỉ, biết là vừa rồi trong bóng tối tương trợ mình tránh thoát trói buộc một vị tiền bối đại năng. Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, pháp lực toàn bộ triển khai, thúc làm gió túi gọi ra cuối cùng một đạo thiên phong. Siêu siêu một đầu sáng loáng kim sắc gió khí từ chân trời phiêu diêu rơi xuống, rõ ràng là gió, lại giống như đao. Không trung đầu rồng thân người tôn này đạo diệu đại năng thấy thế, cũng là tay áo phất một cái. Từng tia từng sợi bàng bạc đạo diệu pháp lực lan tràn trăm ngàn dặm, hư không bên trong lại có một đạo trong suốt trường ấn, chống ra có lớn gần mẫu nhỏ, mang theo lên vô tận khí thế, hạo đạm thần uy, hướng về phía trên bắt vớt mà đi. Nhưng kim sắc thiên phong rơi xuống, suy suy tiếng vang triệt không không ngừng. To lớn trường ấn lại trong nháy mắt bị từng sợi kim phong xuyên thấu. Trong lòng bàn tay từng tia từng sợi mây mù chập chờn, sau một khắc, vạn sợi kim phong khiên cưỡng mà qua, lòng bàn tay thủng trăm ngàn lỗ, giống như bị vô số phong mang lợi nhận, tạc thành cái sàng đồng dạng. Tốt bảo vật, thật là thần gió, có thể tan rã vạn vật. Đầu rồng thân người đại năng mắt lộ ra tinh quang. Hắn nhìn ra Kỳ Duyên thân mang bảo vật, hơn nữa còn là một kiện trước đây chư vực chưa hề xuất hiện qua, loại nào đó thần bí bảo vật, có thể triệu tất cả các loại tập tụ. Đối mặt phía trên phiêu diêu rơi xuống, thậm chí lấy hắn đạo diệu cảnh giới, đều không thể ngăn ách thần dị thiên phong. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ánh mắt lộ ra tham lam chi quang, chỉ là mười mấy năm pháp lực, giống như sâu kiến tiểu nhi, có tài đức gì trưởng bảo vật này nên là lao tổ đạt được, ha ha ha. Một tay nhấc lên bạch dao, bước ra một bước, càn khôn đảo ngược, phảng phất ẩn vào hư không đồng dạng, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Phiêu diêu thiên phong lập tức mất đi đạo kia diệu đại năng khí tức, không có mục tiêu, vô hụt. Không được. Kỳ Duyên trong lòng căng lên. Gió túi không hổ là thần thoại chí bảo, cho dù hắn cái này gió túi chỉ là pháp khí nhất lưu, nhưng gọi ra kia một tia kim sắc thiên phong, ngay cả đạo diệu đại năng đều không thể ngăn ách, chỉ có thể luận mở, uy lực huyền diệu có thể thấy được chút ít. Xấu chính là ở chỗ, Kỳ Duyên vẫn là pháp lực quá nhỏ bé, cảnh giới quá thấp. Đối mặt loại này đạo diệu đại năng, trên lệch quá xa, giống như kiến càng lay cây, cho dù gió túi thần dị, cũng khó dung chuyển đối phương. Sau một khắc, hư không lần nữa bị giam cầm. Đối mặt loại này đạo diệu đại năng, trong vòng một chiều, chưa bắt lại đối phương, liền đã không có lần nữa cơ hội ra tay. Một đầu hơn một trượng thô, cao vài trượng long chảo, xanh đen lân giáp lấp lóe kỳ quang, chụp vào Kỳ Duyên. Kỳ Duyên toàn thân bị giam cầm, căn bản là không có cách tránh né. Kỳ quái là, Kỳ Duyên ánh mắt bình tĩnh, cũng không lộ ra kinh hoàng vẻ sợ hãi, làm kia long tộc đạo diệu đại năng có chút kinh nha. Đột nhiên, một sợi huyền quang dị lực dập dờn, chống giống chỗ, dâng lên một đóa hoa sen, chớp mắt liền vài trượng lớn nhỏ, nở rộ từng tia từng sợi mờ mịt hào quang, ngăn tại Kỳ Duyên trước mặt. Xì. Rồi long chảo xé rách mà xuống, đem hoa sen đánh rất mấy đóa cánh hoa. Trong mũi dị hương chợt chợt, trên thân giam cầm lần nữa cởi ra, Kỳ Duyên trong lòng mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, là trong giáo đại lao cách không tương trợ. Mình hậu trường cũng tới. Long tộc đạo diệu đại năng dẫn theo bạch dao, thân ảnh trống rỗng hiện lên ở ngoài mấy chục dặm phi ương giản bên trên, sắc mặt âm trầm nhìn về phía phương đông chân núi. Phương đông chân núi bên trong, chẳng biết lúc nào, lại ngồi đạo nhân ảnh, lúc này tựa hồ là nhìn đủ cho xiếc, mới chậm rãi đứng dậy đi tới.
Tiên phong đạo cốt vẫn như cũ gầy gò, áo bào xanh khỏa thân, ngọc châm khóa phát, chân trèo lên đông vải đi lại, thân đeo một túi. Mục Như Thần tinh tinh quang trong vắt, khí thế như hồng ngồi nằm như núi, long hành hổ bộ, bước không nhiễm bụi, đi như Phật liễu, lại như tật phong qua. Có vẻ như lão niên, lại như trung niên đạo nhân, thấy không rõ tuổi tác. Cầm trong tay trống ra cá, làm ca mà tới. Vũ ngu xuẩn ngoan có thể quân sao học, hai giống như vẫn là vô tâm thuốc, thừa dịp lúc còn sống có đạo phải nên xây, chớ sống đỗ. Nhận căn nguyên, thoát bản xác, tham trường sinh, cần nắm vững. Muốn lúc nào cũng minh xét, thể hồ trong trước. Thanh âm như tàng thương trung niên. Hừ, đừng cho ta hát người nào mù liệu, đại diễn lao tổ, này tiểu nhi bối hạ nặng tay, đã thương ta Đông Hải Long tộc, ta muốn đem hắn cầm đến Đông Hải rút hồn luyện phách, ngươi muốn ngăn ta sao? Long tộc đạo diệu lộ ra vẻ kiêng dè. Ngao Nhuận lao huynh, ngươi quá mức đi, nơi này thế nhưng là Trung Châu, cũng không phải là ngươi kia Đông Hải nhà. Đại diễn lao tổ bước ra một bước, lướt qua trăm ngàn dặm, đi đến Kỷ Duyên sau lưng không xa. Trắng giao nhi thế nhưng là thụ các ngươi những người này câu dẫn đến Trung Châu quay phá, nói xong sáu dạy chân chuyển phía trên đều không được ra tay. Hiện tại con cháu của ngươi bối hạ này nặng tay, xem này tiểu nhi thủ đoạn, tuyệt không phải bình thường, hiển nhiên là các ngươi huyền vi chân chuyển chi lưu. Cho nên làm hư quy củ thế nhưng là các ngươi, quá phận, cũng là các ngươi a. Ngao Nhuận nghe vậy, lộ ra vẻ phẫn nộ. Ha ha ha, ngươi nói đúng, nhưng hắn nhưng cũng không phải là chân chuyển, lại nói, ta đã cho ngươi thời cơ, ngươi trong vòng một chiêu, không bắt lấy hắn a. Đại diễn lao tổ cười khẽ. Tạ tiền bối ra tay. Kỷ Duyên túi người hành lễ. Đại diễn lao tổ khẽ gật đầu, hảo tiểu tử, là cái nhân vật hung ác, còn có đại cơ duyên hạng người, lại nắm giữ một kiện đỉnh tiêm pháp khí, đến vực ngoại về sau, nếu có thể tấn thăng chân truyền, đến đại diễn phong tìm ta, làm chuyển cho ngươi đại diễn chân pháp. Ngụ ý, biểu thị mình cùng Kỷ Duyên là cùng một tông môn, lại hướng Ngao Nhuận biểu thị, Kỷ Duyên cũng không phải là chân truyền. Kia nhìn hắn có thể hay không còn sống đến vực ngoại đi. Ngao Nhuận cảm giác mình bị coi nhẹ, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, rũi ra lợi trảo, lần nữa từ hư không bên trong chụp tới. Đại diễn lao tổ khẽ mỉm cười, từng sợi vân quang từ trên đỉnh cái tháp bay lên, nối thành một mảnh mờ mịt hào quang, kim, ngân, chỉ ba đóa hoa sen, trên dưới lưu động, chống ra mịt mờ thanh khí, có vài chục mẫu rộng. Ầm ầm. Long chảo đánh vào bên trên cánh vân, đánh cho từng tia từng sợi mờ mịt chập chờn, toàn bộ hư không đều tại rung động. Đại diễn lao tổ đưa tay trái ra, năm ngón tay khẽ nhếch, lại có năm đầu thanh khí buông xuống. Cánh vân pháp tướng, lần nữa tăng gọn, tầng tầng lớp lớp chất lên mấy ngàn thước cao, sương khói bên trong, tam hoa hiển kim quang vạn sợi, từng tia từng sợi hào quang rơi xuống, chiếu khắp hư không, giống như chuỗi ngọc rủ xuống châu. Tốt tốt tốt, ngươi có tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên, lão tổ ta tại Trung Châu không tổn thương được ngươi, ngươi tốt nhất có thể vĩnh viễn che chở hắn. Ngao Nhuận giận dữ thu tay lại, nói, oán hận nhìn đại diễn cùng Kỷ Duyên hai người một chút, nhấc lên bạch dao, đội không mà đi. Không trung khánh vân pháp tướng cũng tùy theo thu liễm. Đại diễn lao tổ quay người, nhìn về phía Kỷ Duyên, cầu mưa tiêu mất Vân Châu nạn hạn hán, thu hoạch được công đức về sau, mau chóng về núi đi thôi. Ngươi pháp khí, không muốn tại Trung Châu bên ngoài tùy tiện hiển lộ, nếu không đem làm cho người dò xét dù, ngươi đến lúc đó khó thoát hai ách. Về phần kia Ngao Nhuận uy hiếp, ngươi không cần sợ, ngươi nhập ta đại giáo bên trong, sớm muộn đứng hàng chân truyền, đến lúc đó tự có giáo tổ che chở. Nói xong, đại diễn lao tổ phủi ngoài mấy chục dặm, nằm trên mặt đất giả chết chưa bình, Triệu Thừa Vân hai người một chút. Không đợi Kỷ Duyên nói chuyện, thân hình lay động một cái, hóa thành mịt mờ khí cơ, biến mất tại nguyên chỗ. Mịt mờ khí cơ phiêu xa ngoài vạn dặm, cũng tiêu tán theo. Lại qua hồi lâu, xác nhận kia hai tôn đại năng đã đi. Nơi xa chưa bình, Triệu Thừa Vân hai người mới vội vàng chạy tới, mặt mũi tràn đầy lĩnh nọ chi sắc, chúc mừng Kỷ chân nhân. Ngươi đến đại giáo lao tổ coi trọng, về sau thẳng tới mây xanh, một mảnh đường bằng thẳng. Kỷ Duyên thì nhìn mình trong tay áo pháp khí gió túi, yên lặng lắc đầu nói, bây giờ yêu long đã đi, lại không trở ngại, còn xin hai vị phát động Bần Châu chư nhà ra người hiệp trợ, dựng pháp đàn, mau chóng cầu mưa. Lần này cũng coi như giao thủ một lần thế này đỉnh tiêm đại năng. Mặc dù đối mặt đạo diệu đại năng, coi như sau lưng có đồng dạng đạo hạnh khó lường tiền bối lao tổ trong bóng tối tương trợ, tăng thêm gió túi pháp khí, cũng bắt người ta không có cách nào. Quả thực để Kỷ Duyên cảm xúc rất sâu. Thế này bên trong, tu hành nhiều năm đại năng hạng người, là tuyệt đối không thể khinh thường, loại này tu hành hệ thống có chỗ độc đáo của nó. Thần thoại đồ lục pháp bảo có thể để cho Kỷ Duyên thiếu đi rất nhiều đường quanh co, bằng này viễn siêu cùng thế hệ. Nhưng nếu không tăng lên tự thân căn bản, đạo hạnh, pháp lực, cảnh giới, đối mặt loại này đỉnh tiêm đại năng, tu vi chênh lệch giống như là trời, liền cuối cùng là hư ảo. Thần thông, pháp bảo, uy lực mạnh hơn, đều căn bản đánh không chúng người ta. Kiện thứ nhất trọng yếu sự tình, liền là thu hoạch được cầu mưa công đức về sau, chăm chỉ tu luyện tự thân pháp lực, sớm ngày tu thành thông huyền. Chương 35. Hô mưa gọi gió trấn Trung Châu. Huyền Hoàng công đức khí Kỷ Duyên lấy pháp khí gió túi cứng rắn Long tộc đạo diệu lao tổ Ngao Nhuận, thanh thế to lớn, xa gần tu hành chi sĩ, mấy ngàn dặm có thể nghe. Hư không bên trong, từng đạo ý niệm cảm ứng giao lưu. Kia được xưng Kỷ chân nhân thiếu niên, tuổi còn nhỏ, lại nắm giữ một kiện đỉnh tiêm pháp khí. Chẳng lẽ lại là cái nào vượt ngoại lão quái, chuyển tiếp trùng tu hay sao? Quái thai, loại này thượng thừa pháp khí số lượng có hạn, mỗi một kiện đều là thành danh đã lâu, cái này có thể triệu chư thiên thần phong pháp khí, không biết ra sao bảo vật, vẫn còn chưa bao giờ thấy qua. Thật sự là tốt bảo vật à, kẻ này pháp lực quá mức thấp, đáng tiếc như thế bảo bối, vì đó quản lý, thật sự là phung phí của trời, phung phí của trời a. Bảo vật này nếu có thể là lão tổ chỗ ta đến, nhất định làm cho dương danh chư vực và giới, không phụ như này trọng bảo thần uy. Nhìn hắn pháp lực con đường, là huyền vi giáo không thể nghi ngờ, đại diễn lao tổ đều tự mình ra tay bảo vệ hắn, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Cái này Kỷ Chân Nhân quả thực là đại cơ duyên hạng người, tuổi còn nhỏ trưởng như thế cho bảo, có thể trận chiến chi quét ngang cùng thế hệ, bây giờ lại đem thu hoạch được cầu mưa công đức chi khí, quả thật đại khí bọn người. Có người lộ ra hâm mộ ngữ khí. Nhân vật bậc này, chỉ có thể kết giao tương trợ, không thể tùy tiện đắc tội. Đây chính là trưởng một châu ước vạn lê dân chi công a. Nếu không phải kia Bạch Giao võ nghệ phi phàm, nếu không phải ta tự nghĩ võ nghệ xa không phải hắn đối thủ, nói cái gì cũng muốn đem cái này công đức vứt đi. Bất quá kia Kỷ Chân Nhân khu trục yêu giao, chỉ sợ còn có mắt không mở hàm công đức chi khí, muốn tới nâng tay trên hắn cầu mưa chi công, chật chật, trận này công đức không biết rơi vào nhà nào. Ha ha, không tiếc câu đến yêu long thai hỏa trùng châu vài năm, cũng muốn xả hoạt hỉ rổ công đức chi khí, lấy tài bồi đại cơ duyên, đại khí số chi hậu bối. Cái này huyền vi giáo mưu đồ quá lớn, há có thể để người khác tùy tiện vứt đi. Kỷ Duyên biết được náo ra động tĩnh như vậy, thưa không bên trong, tất nhiên có phụ cận cao minh tu sĩ ý niệm cách không dò xét du quan chiến, cho nên khu trục Bạch Giao về sau cũng không tại vạn trượng sườn núi Phi Ưng giản chờ lâu, dặn dò Vân Châu chư nhà tộc nắm chặt phái người xây dựng cầu mưa pháp đàn về sau, liền ngự phong bay trở về Kim Đỉnh Sơn. Kim Đỉnh Sơn lại như thế nào, cũng là huyền vi giáo thế lực đạo trưởng bình thường dị giáo tu sĩ, cũng không dám tùy tiện xông đến gây chuyện. Muốn cầu một châu chi vũ, bằng Kỷ Duyên tự thân pháp lực, coi như nắm giữ hô mưa gọi gió đại thần thông, cũng đương nhiên là thiếu xa. Cho nên nhất định phải trước chọn đất mới, xây dựng pháp đàn, lại lấy Vân Châu chư nhà tu sĩ pháp lực tương trợ, lấy pháp đàn hội tụ đám người pháp lực triệu mưa. Trương Bình, Triệu Thừa Vân nhận Kỷ Duyên pháp chỉ, không dám thất lễ, lúc này liền triệu tập Vân Châu tất cả tu tiên thế gia, quyết định tại Vân Châu thành Nam Kim Đỉnh Sơn dựa theo Kỷ Duyên truyền lại đồ lục xây dựng pháp đàn. Có Vân Châu chư nhà tương trợ, ngắn ngủi mấy canh giờ, ngay tại Kim Đỉnh quan cách đó không xa, lấy linh mục là tài, xây dựng ra một tòa cao 99 trượng, rộng mấy trăm trượng pháp đàn. Bẩm Kỷ chân nhân, pháp đàn đã theo ngươi đồ phổ phương bị, dự tốt. Trương gia tu sĩ Trương Phúc đến đây bẩm báo. Kỷ Duyên nghe vậy gật đầu, ngọc châm buộc tóc, thanh khăn đạo bảo, mặc chỉnh tề, chậm rãi đi hướng pháp đàn, chuẩn bị cầu mưa. Pháp đàn hạ, Trương, Triệu hai nhà tu sĩ cầm đầu, thậm chí bị Kỷ Duyên chém giết tộc trưởng Lý gia, tại Trương, Triệu hai nhà uy hiếp hạ, cũng không thể không quẳng đi hiểm khích lúc trước điều động trong tộc trăm năm trở lên pháp lực tu sĩ đến đây tương trợ. Những này Vân Châu thế gia, gia đại nghiệp đại, mỗi nhà tu sĩ không tiết hàng trăm hàng ngàn, nhưng chân chính có thể tu được trăm năm trở lên pháp lực, bao quát chư nhà tộc trưởng, tổng cộng lại bất quá hơn 200 người. Hơn phân nửa đều là 3-400 tuổi lão giả. Lúc này, cái này hơn 200 tu sĩ, lấy Trương Bình, Triệu Thừa Vân cầm đầu, các theo phương hướng, ngồi xếp bằng pháp đàn nơi hẻo lánh, chuẩn bị tùy thời lấy toàn thân pháp lực, tương trợ Kỷ Duyên thi pháp. Mắt thấy Kỷ Duyên đi tới, Trương Bình tranh thủ thời gian lớn tiếng nói, "Đều nghe kỹ cho ta, Kỷ chân nhân thi triển đại pháp là Vân Châu cầu mưa, là chúng ta Vân Châu chi phúc, các ngươi đều muốn theo chân nhân phân phó, đem hết toàn lực tương trợ." "Đúng, nếu là ai dám không đem hết toàn lực, đừng trách Triệu mỗ hạ thủ vô tình." Triệu Thừa Vân cũng trầm giọng nói bổ sung, "Làm phiền chư vị sau đó hướng đàn bên trong phóng thích pháp lực liền có thể." Kỷ Duyên hướng bốn phía chắp tay. Pháp đàn tác dụng chính là có thể trong khoảng thời gian ngắn hội tụ còn lại tu sĩ pháp lực. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Kỷ Duyên đang chuẩn bị đăng đàn cầu mưa. Đột nhiên, chân trời một tiếng sắc lạnh, the thé thét dài, ha ha, ngay cả pháp đàn đều cho nào đó chuẩn bị xong, cầu mưa công đức nên vì ta đoạt được. Kỷ Duyên dương mắt nhìn lên, lại là một thân tài hùng tráng, tướng mạo xấu xí trung niên nữ tu, người mặc áo đen, trong tay bưng lấy một cái thủy quang mở mịn sứ ngọn. Lại bay thẳng nhập pháp đàn trên đỉnh, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nhìn xem hạ phương Vân Châu chư nhà tu sĩ. Kỷ Duyên lông mày cau lại, còn chưa lên tiếng, Trương Bình liền dẫn đầu đằng nội thân, làm càn, phương nào xấu xí yêu phụ, dám xông vào pháp đàn, còn không mau mau xuống tới, mù mắt chó của ngươi, mô ra huyền nguyên giáo Sầm Thanh. Sầm Thanh nghe vậy, xấu xí gương mặt hiện hiện sắc mặt giận dữ, phất tay áo vung lên, một trường phụ triện bay thấp mà xuống, phù lục chống giống bị bỏng, qua trong giây lát, hóa thành một đầu hơn một trượng hỏa xà, mang theo nóng rực sóng khí, nào về phía Trương Bình. Trương Bình dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hắn dù không đã mấy trăm năm pháp lực, lại sẽ chỉ đơn giản một chút pháp lực ngự vật chi thuật hòa ra truyền võ nghệ. Đối mặt loại này đại giáo đệ tử pháp thuật, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Kỷ Duyên phất tay áo quét qua, rộng lớn ống tay áo, bay ra một tia tập tụ. Trung niên xấu phụ mặt lộ vẻ kinh hãi, lúc này mới chú ý tới đứng tại trong mọi người, tia thanh tú thiếu niên. Một tia tập tụ, trong chốc lát, hóa thành hơn một trượng gió lốc, giữ được hỏa xà. Hỏa xà lâm không đảo ngược, bị gió khu, phản uốn lượn mà lên, đốt hướng trung niên xấu phụ. Gió trợ thế lửa, kia hơn một trượng hỏa diễm, hóa thành mấy chục trượng diễm quang đoá đoá, từ bốn phương tám hướng đảo ngược trên đài đốt đi. Cái này sao có thể? Sầm Thanh một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, đối mặt về nhào mà quay về hỏa diễm, bằng nàng căn bản là không có cách ngăn cản. Dưới tình thế cấp bách, nàng đội vàng đem trong tay thủy khí mở miệng chén ngọc để lộ. Chỉ một thoáng, nồng đậm thủy khí phóng thích mà ra, xương trắng tràn ngập mấy chục trượng, cùng hỏa diễm giao tiếp suy suy rung động, đem bốn phía hỏa diễm dập tắt. Ừm, quý thủy tinh khí, nhìn đến có chuẩn bị nha. Kỷ Duyên trông thấy kia chén ngọc thủy quang, hai mắt tỏa sáng. Hắn đang lo pháp lực không đủ, khó mà tu nạp thủy khí đâu. Trước mắt cái này huyền nguyên giáo đệ tử Sầm Thanh, càng đem thủy khí đưa tới cửa. Bên kia Sầm Thanh lại sắc mặt trắng bệnh, không nói hai lời, quay thân phi không liền chạy. Kể từ khi biết Vân Châu đại hạn về sau, nàng tự nghĩ không phải giao lòng địch thủ. Tại Huyền Nguyên giáo cao nhân chỉ điểm xuống, chuyên môn chạy đến bên ngoài mấy vạn dặm giang hà bên trong, sách trước hao tốn góp nhặt một chiếc quý thủy chi khí. Dự định cách khác xuống kính, tránh đi giao long pháp thuật giam cầm, bên ngoài vực thủy khí thi pháp mưa rơi, thu hoạch được cái này cầu mưa chi công. Nhưng hôm nay bỗng nhiên phát giác Vân Châu bên trong có đại năng đấu pháp, sau đó bạch giao thiên phú pháp thuật đối thủy vực giam cầm biến mất. Nàng gắng sức đuổi theo, sợ mấy năm cố gắng của phí, vội vàng tới chuẩn bị thi pháp cầu mưa, vừa lúc đi ngang qua cái này kim đỉnh quan pháp đàn, còn tưởng rằng là quan phụ sách chức dựng, chuyên môn mời cao nhân cầu mưa. Không ngờ kiến thức kỳ duyên như này niệm động thi pháp, tay áo quét qua, liền trực tiếp đưa nàng sư phụ chuyên môn ban thưởng hỏa diễm bảo phủ, một chiêu phá. Còn hơi hợt cho hồi phong phản hỏa, trở lại hướng nàng đánh tới, nếu không phải kia ngọn thủy khí, chỉ sợ nàng trực tiếp liền bệnh tang hỏa phủ phía dưới. Thế mới biết, trước mắt kia chỉ là mười mấy năm pháp lực, không chút nào thu hút thanh tú thiếu niên, một thân đạo pháp thần thông, quỷ thần khó lường. Nàng trong lòng tự nghĩ, chỉ sợ sư phụ tới, cũng không phải thiếu niên kia địch thủ. Sầm Thanh dọa đến cuồng thúc toàn thân pháp lực bắn lên thân bay vút lên, trong nháy mắt, kính qua bên ngoài mấy dặm. Ngay tại nàng âm thầm may mắn thời điểm, sau lưng đột nhiên một trận gió rít gào chói tai. Không được, Sầm Thanh trong lòng cuồng loạn, đang chờ trở lại tránh né, sau một khắc, chỉ cảm thấy hai thai gió bang, mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng, tựa như cả người bị đưa vào vòng quay tơ bên trong, không ở tại xoay tròn. Tha mạng, sư phụ cứu ta. Bị gió lốc bao lấy, không có lực phản kháng chút nào, Sầm Thanh dáng chống đỡ, cuồng hống lên tiếng. Không biết là tha mạng có tác dụng, vẫn là kia âm thanh sư phụ cứu ta bắt đầu tác dụng. Sầm Thanh chỉ cảm thấy toàn thân bùng lỏng, trời đất quay cuồng cảm giác tiêu tán, trước mắt cũng khôi phục thanh minh. Nhưng mà, nàng chưa kịp thở phào, trong tay bùng lỏng, kia bàn tay lớn chén ngọc đã bị tập tục đột nhiên thu đi. Hừ, niệm tình ngươi cũng coi là Vân Châu Lê dân cân nhắc, vất vả cần cù thu thập mưa móc, tha cho ngươi một mạng, còn không mau cút đi. Bên hai có thanh âm thiếu niên, thuận gió vài dặm truyền vào trong hai. Thần thông. Sầm Thanh trong lòng chấn kinh, cố nén ý sợ hãi, trở lại nhìn lại. Bên ngoài mấy dặm, pháp đại hạ, người mặc huyền vi giáo phục sức áo xanh tuấn tú trong tay thiếu niên nuốt nuốt chén ngọc, thơm thủy ánh mắt, phảng phất xuyên thấu vài dặm, làm nàng trong lòng sợ hãi. Sầm Thanh nhớ tới sư phụ dặn dò, dãy rủa một lát, nhưng cuối cùng không còn dám trở về hướng Kỷ Duyên lấy lại danh dự, quay thân huyền nguyên giáo thế lực phương hướng bỏ chạy. Pháp khí. Kỷ Duyên nhìn xem trong tay chén ngọc, cái này đúng là một kiện pháp khí, bất quá chỉ có một đạo cấm chế, cùng túi Ngô Phong tương tự. Chén ngọc chỉ có thể thu nhiếp thủy khí, may mắn không hạ nặng tay, không phải lại gây chuyện. Kỷ Duyên may mắn lắc đầu. Huyền nguyên giáo là sáu giáo một trong, cùng huyền vi giáo đặt song song. Sầm Thanh pháp lực vẹn vẹn trên dưới trăm năm, có thể có một kiện chén ngọc pháp khí. Nghĩ đến, sư phụ đạo hạnh không cạn, tùy tiện đánh chết, giết tiểu nhân đến giả, lại gây phiền toái. Kỷ Duyên ngự phong leo lên pháp đàn, tại mọi người dưới đài nhìn phía dưới. Gió đến, hô mưa gọi gió thần thông toàn lực thi triển, tận lên toàn thân pháp lực, tay áo quần áo phồng lên. Pháp đài hạ, Vân Châu chúng tu sĩ cũng lấy pháp lực tương trợ chỉ một thoáng, siêu siêu gió nổi lên. Tá pháp đài tích lũy rất nhiều tu sĩ pháp lực mặc cho điều động, Kỷ Duyên chưa hề cảm thụ qua đúng phương pháp lực quyến bác, như sông lớn biển hồ, liên tục không ngừng. Tập tụ càng lúc càng lớn, dần dần vang vọng toàn bộ Vân Châu mấy ngàn dặm. Trong chốc lát, Vân Châu bên trong, khắp thế gian đều kinh ngạc. Đại thần thông giả thi pháp, có tu sĩ kinh mà ngẩng đầu. Vừa chạy trốn không xa Sầm Thanh càng là cả kinh cái cảm run lên, cái này, loại này khí tượng, ta bại ở trong tay của hắn, không an, không an. Nàng vất vả mấy năm thu thập thủy khí, cũng mẹn mẹn dự định bao phủ Vân Châu thành hạch tâm ngàn dặm chi địa, hàng một trận mưa nước. Mà Kỷ Duyên vừa ra tay, mượn mấy trăm tu sĩ pháp lực tương trợ, hội tụ ra không dưới vạn năm pháp lực. Thần thông chi uy, mới lấy chân chính hiển lộ một tia. Bao phủ toàn bộ Vân Châu, phương viên hơn vạn dặm. Pháp đài phía trên, Kỷ Duyên nhịn không được hai mắt khép hở, cảm thụ được mênh mông như là biển cao thâm pháp lực, làm người say mê. Nếu ta thật có cái này vạn năm pháp lực, làm tùy tiện ngang chấn chư vực cái gọi là hết thảy đạo diệu cường giả. Kỷ Duyên trong lòng nhịn không được cảm thán, cái này không phải là ảo giác, cũng không phải chống rông vọng tưởng. Đạo diệu lao tổ, hắn tới giao thủ qua, biết cân lượng. Chân nhân mau mau thi pháp, càng kéo dài, chúng ta nhịn không được. Dưới đài, Trương Quỳnh Đỉnh lấy phần phật gió lốc, sắc mặt hoàn toàn đỏ đậm, lớn tiếng la lên. Dưới đài những tu sĩ kia, pháp lực bị pháp đài điên cuồng rút ra hạ, cũng là từng cái toàn thân run rẩy, gương mặt xích hồng, thậm chí có pháp lực hơi nhạt mọi người, tại chỗ ngất đi. Kỷ Duyên không còn dám trì hoãn, cũng đánh trống reo hò toàn thân pháp lực rót vào pháp đài, tâm thần cùng thần hồn phù lục hợp nhất, đưa tay để lộ chén ngọc, hét lớn, vân khởi. Ầm ầm. Trên bầu trời, mênh mông vân khí bị gió đẩy, từ bốn phương tám hướng tụ tập đến Vân Châu. Mấy năm qua, vạn dặm thanh thiên, không một tia mây mù hơi nước Vân Châu trên không, lần nữa bị vân khí lấp đầy. Đột ngột tràn vào lượng lớn mây mù, trong vòng vạn dặm không khí đều trở nên ướt át. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Kỷ Duyên đem chén ngọc khuynh tiết, lần nữa vẩy ra mênh mông thủy khí, vận chuyển thần thông, ném lên trong mây xanh. Gió thu không động, ve người sớm giác ngộ. Trước hết nhất cảm nhận được biến hóa là đang khô hạn bên trong, sống sót sa trùng, lúc này đẩy ra đất cát, bỏ lên trên mặt đất. Sơn lĩnh bên trong, nhìn hạn chưa chết các thực vật, cũng triển khai cánh cây, chuẩn bị tiếp nhận mưa móc. Tiếp theo, mới là chịu đủ khô cạn nỗi khổ đáng người. Mây đen đến rồi. Đầu đường, một tiểu nam hài nhi, vui đến phát khóc chỉ vào bầu trời. Trời mưa, nhất định phải trời mưa a. Càng nhiều người thì là quỳ rạp xuống đất, đau khổ cầu khẩn. Bất luận thế gia, vẫn là tiểu dân, đều quỳ rạp trên đất, trên mặt đều là trước nay chưa từng có thành kính. Bọn hắn sợ, đây chỉ là một giấc mộng. Sợ chỉ có mây, mà không có mưa rơi. Ầm ầm. Thẳng đến mây đen giao tiếp, lôi đình nổ vang, hồ quang điện hiện lên. Cà cà. To như hạt đậu hạt mưa, từ không trung không ngừng rơi xuống, bao phủ toàn bộ Vân Châu hơn 10 cái của nước. Mưa a. Là mưa a. Cảm thụ được nước mưa rơi vào khô cạn trên môi, tất cả mọi người mới vui đến phát khóc. Có người tại trong mưa điên cuồng loạn vũ.
có người tại trong mưa gào khóc, có người tại trong mưa lên tiếng cùng thiếu, có người tại trong mưa. Mưa rào tầm tã, bao phủ mấy ngàn dặm, liên miên không dứt, ước vạn sinh linh đều mừng rỡ, chúng sinh chi tượng biến ảo khó lường. Kim đỉnh sơn, nước mưa quynh tiết mà xuống, vẩy vào trên thân mọi người. Duy chỉ có Kỷ Duyên ngồi xếp bằng pháp đài, trên thân giọt mưa chưa thấm. Kỷ Duyên hơi nhắm hai mắt lại, thần hồn phảng phất bị vô hạn tất cao, mấy chục trượng, mấy vạn trượng, cùng bầu trời mưa gió hợp nhất, hoặc cùng thiên địa hợp nhất. Giống nhau ban đầu ở đạo viện lần đầu gọi mưa gió, lần nữa lâm vào đốn ngộ. Kỷ Duyên cũng nhờ lần này chẳng lẽ thời cơ, tinh tâm lĩnh hội thần thông. Vô số vi diệu khí tức từ giữa thiên địa không ngừng bay vào thân chúng, làm Kỷ Duyên trong lòng không ngừng hiện lên linh quang minh ngộ, rất nhiều quan khiếu từng cái mà thông, thần thông tạo nghệ không ngừng kéo lên. Đây là Kỷ Duyên không kịp nghĩ nhiều, mặc dù không biết kia không ngừng bay vào thân chúng vi diệu khí tức đến tuột cùng là cái gì, nhưng cái này vi diệu khí tức đối đạo hạnh, thần thông tăng thêm, quả thực giống như liệt hỏa nấu dầu, tăng thêm cực lớn. Linh hắn toàn thân thanh lương, trong lòng thanh tịnh, đầu óc trước nay chưa từng có rõ ràng, phảng phất màng tim thái hư, thân hợp vũ trụ đại đạo. Rất nhiều khổ tư mấy tháng đều không nghĩ thông quan khiếu, tại kia vi diệu khí tức ra chỉ hạ, một hơi mà thông thấu, để Kỷ Duyên có loại tối tâm cảm giác, mình căn tính, nội tính đều bị cất cao, tuệ lực bùng lên vô số lần. Cuối cùng, kia vi diệu khí tức rơi vào trong thần hồn, đem màu đen xám hồn phách nhuộm thành một mảnh màu vàng kim nhạt. Kỷ Duyên cũng từ loại kia màng tim thái hư, thân hợp vũ trụ trạng thái bên trong rời khỏi. Thất vọng mất mát mở ra hai mắt, trong mắt thần thông phù lục lưu chuyển, thần quang bắn ra vài thước. Kia rốt cuộc là thứ gì đâu? Kỷ Duyên không hiểu, nhưng hắn biết mình thu được khó được đại cơ duyên. Nội tình thâm hậu mấy lần, chính là đến mấy chục lần. Trung Châu hư không bên ngoài, sáu tôn phiêu miểu thân ảnh, hoặc dâu dài phiêu nhiên, hoặc dáng người uyển chuyển, vô tận tiên quang chiếu khắp hư không. Lần này tốt, công đức chi khí rơi vào người dạy đệ tử bên trong, ta ngàn phòng bạc phòng, không ngờ tới ngươi còn có thể cho ta tới này một tay. Thương Dâu Diệp phát huyền nguyên giáo tổ đem trong tay tối sầm tử ném. Ta liền nói huyền vi cái thằng này tập đi, ngươi còn lao để phòng ta. Cường tráng uy nghiêm huyền khung giáo tổ, nữ hàm bất mãn, phất tay háo mà lên. Một vị khác ngắn dâu trung niên nghe vậy, biểu hiện trên mặt ý vị sâu xa, ta nói ta cũng không ngờ tới, Trung Châu cái ao nhỏ này từ bên trong, còn có thể toát ra như thế tên tiểu tử, các ngươi tin hay không? Còn không phải ngươi không nỡ kia công đức chi khí, trong bằng tối suối dục ngươi tại Trung Châu chư đạo viện đồ tử đồ tôn, ngươi không giới chỉ, ta không tin ai dám ra tay, cái này vốn nên là ta huyền nguyên giáo cơ duyên. Ta chỉ là thử một chút, không nghĩ tới đồ tôn của ta như thế không chịu thua kém, huyền nguyên ngươi muốn cái gì, ta bồi cho ngươi chính là, ha ha ha. Huyền vi giáo tổ vui vẻ cười to. Huyền nguyên giáo tổ mặt tối sầm. Ngươi bây giờ nói gì cũng đã chậm, sáu dạy đồng khí liên trì, ai đến không phải đến đâu, chuyện về sau, các ngươi nhưng lại không có thể trong bóng tối đảo loạn. Dâu tóc bạc trắng, Âu Dương đạo bảo huyền quân giáo tổ nhìn về phía còn lại năm vị. Chương 36. Di Sơn đảo hải phiên thiên ấn, vô hình sát ý mưa gió mấy ngày liên miên, Vân Châu nạn hạn hán giải trừ, hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Kim đỉnh quan bên trong, Kỷ Duyên một mình nhắm mắt ngồi xếp bằng bộ đoàn. Suy tư trước đây kia vi diệu huyền hoàng khí tức, là mình trong nháy mắt thân hợp thiên địa, mang tới cảm ngộ. Trong óc, thần vẹn ghi chép lần nữa ra. Vô tận linh quang đi khắp đồn áo, nắm lấy trong thần hồn kim sắc khí tức, nhờ vào đó từ giữa thiên địa hấp thu từng tia từng sợi đạo vận. Kỷ Duyên phảng phất lâm vào diệu diệu trong hư vô, xem gặp vạn trượng sơn nhạc, hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, đẩy trời bay múa. Trong chốc lát, lại từ lớn nhỏ cỡ nắm tay, bay vút lên đến ngàn vạn trượng lớn, nhiếp trụ hư không, cưỡng ép chấn sát các loại địch nhân cảnh tượng. Cuối cùng, các loại lại tượng hóa thành một quyển phù triện cấm pháp, phù hiện ở tâm. Mượn kia vi diệu khí tức, thần thoại đồ lục lần nữa diễn hóa ra tân pháp bảo tế luyện chi pháp. Không ngờ là một loại đại đạo chân phù, pháp bảo phiên tiên ấn. Kỷ Duyên mở ra hai mắt, trong mắt phảng phất hiện lên đạo đạo phù lục cảnh tượng. Bản này tế luyện chi thuật tên là phiên tiên ấn kiếp trước trong thần thoại, không động đại thánh quảng thành tử, chấp định phiên tiên ấn, một ấn ra, giống như ngàn vạn trượng thần phòng, che đậy vạn giảm, bất luận người, tiên, cho dù kim cương bất hoại thân thể, cũng khó thoát bảo vật này nện núi ngược lại hải chi uy, thịt nát xương tan chi ách. Lần này chỉ có một đạo chân phù, nhưng so với gió túi, huyền diệu tương xứng. Phiên tiên ấn chỉ có một đạo chân phù, luận phức tạp tối nghĩa, vẫn còn tại gió túi phía trên. Tu luyện gió túi lúc, mượn giáo tổ tiên nhân truyền lại chiêu mây cầu mưa chân phù hai pháp cùng tham khảo, Kỷ Duyên lần thứ nhất liền có thể lĩnh ngộ thần thông, cũng tìm hiểu ra ứng dụng tại thế này tế luyện chi pháp. Lần này, Kỷ Duyên dù lấy được phiên tiên ấn tế luyện chi pháp cùng đại đạo chân phù, lại căn bản là không có cách trực tiếp lĩnh hội rõ ràng, chỉ cảm thấy huyền diệu khó lường, bàng bạc như đại đạo. Cũng không có bằng tướng này chân phù trồng vào thần hồn, luyện thành thần thông. Bằng cầu mưa thu hoạch được đạo kia vi diệu khí cơ tương trợ, ta có thể giải ngộ ra mới pháp bảo tế luyện chi pháp, đã là may mắn. Thần thông nhưng mà gặp không thể cầu, không thể cơ cầu. Kỷ Duyên âm thầm cảm thán, có lẽ luyện chế phiên thiên ấn lúc nếu có thể lại lần nữa gọi đến đạo vận, mới có thể nhờ vào đó lại lần nữa chứng ngộ thần thông. Nhưng phỏng đoán phiên thiên ấn tế luyện chi thuật, Kỷ Duyên trong lòng đắm chát, khá lắm, lấy linh bảo là tài, loại này vô thượng chí bảo ta hiện tại trên nơi nào đi tìm? Phiên thiên ấn làm thần thoại chí bảo, uy chấn chư tiên, danh truyền vạn cổ, vật này vừa ra che khuất bầu trời, tất nhiên là uy lực vô tận. Nhưng theo tế luyện chi pháp, cơ sở nhất vật liệu liền phải một đoạn hồng mông mở lúc rơi vào thủ dương sơn bên trong tiên thiên linh bảo thủ dương thần đồng. Lấy tiên thiên linh bảo thủ dương thần đồng là tài, thần hỏa luyện chất thành tựu pháp ấn. Chỉ có cái này linh bảo thủ dương thần đồng còn thiếu nhiều lắm, còn muốn tu luyện cấm pháp chân phủ, hấp thu sơn nhạc chi linh,
mới là bảo vật này có thể chấn áp hết thảy, nghiền nát vạn vật căn bản. Linh bảo tiên thiên hôn thành, vốn là hiếm thấy vô thượng chi chân, một lần xuất thế, cho dù đạo diệu cảnh đại năng cường giả, đều phải tranh đầu rơi máu chảy. Vẫn là trước đem phiên tiên ấn chân phủ tìm hiểu thấu đáo, lại suy nghĩ lấy đồng sắt là tài, luyện cái tàn thứ phẩm cũng liền không sai biệt lắm đủ ta dùng. Kỳ duyên chỉ có thể tính toán như vậy. Bằng hắn hiện tại cấp độ, coi như thu hoạch được linh bảo kỳ chân, cũng không giữ được, chớ nói chi là tu luyện chí bảo. Kỳ chân nhân. Đúng vào lúc này, xem bên ngoài, truyền đến Trương Quỳnh thanh âm. Vào đi, hẳn là có tin tức sao? Trương Quỳnh đi vào trong điện, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Kỳ chân nhân, ta mấy ngày nay chuyên môn phái người lục soát duyệt quyền tông, lại chuyên môn hỏi trong quan phủ, quản lý chư quận bình tịch chi chủ sổ ghi chép. Cùng Kỳ Bình cùng tên người có 5 người ấn chân nhân nói, cùng ngài huynh trưởng tuổi tác tương tự người, cũng xác thực cũng có một người. Lời còn chưa dứt, Kỳ Duyên đằng đứng lên, một tay lấy tay hắn nắm lấy, đầy dây khẩn trương, hắn ở nơi nào? Hiện tại như thế nào? Bởi vì dũng manh gan dạ khôi ngô, dũng quan tăng quân, nhiều lần công thăng trấn lương đốc, nửa năm trước, ân lão thái úy linh quân xuất trình, cùng Việt quốc giao chiến, một đi chưa về, nghĩ đến xác nhận. Trương Quỳnh gặp Kỳ Duyên sắc mặt cứng đờ, không dám lại nói, không người nói, mời chân nhân nén bi thương. Ta không sao. Kỳ Duyên lắc đầu, cưỡng chế trong lòng hết thảy cảm xúc. Vậy ta liền lui xuống trước đi, chân nhân khi nào về núi, mong rằng thông truyền một tiếng. Trương Quỳnh lần nữa không người cáo lui. Đa tạ Trương lão huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đợi Trương Quỳnh đi rồi, Kỳ Duyên mới một thân một mình, tại cô tịch đại điện bên trong, im lặng đứng sừng sững thật lâu. Con nhỏ trong trí nhớ, đối huynh trưởng ký ức không nhiều, chỉ nhớ rõ, huynh trưởng thân thể cực kỳ khôi ngô, so khung cửa còn cao hơn nhiều ấn hiện tại đoán chừng, hẳn là chừng 8-9 thước đến cao. Chỉ nhớ rõ hắn mày rậm mắt to, tay như quạt hư bổ, lão thích đem mình nhấc lên đặt ở trong tay, để cho mình trực tiếp đứng tại trên bàn tay của hắn. Khi đó, huynh trưởng là 10 giảm 8 hương nổi danh nhất tráng hán tử, làm người thiện lương, lại không ai dám trêu chọc hắn. Huynh trưởng ta xác thực khôi ngô, nhưng tẩu tẩu từng nói, hắn trung thực, bản tính nhát gan, làm sao lại dũng quan tam quân đâu, nhất định không phải hắn. Còn thăng nhiệm cái gì trấn lương đốc con nhi, lấy hắn tính cách, về sớm đến bốn phía khoe khoang, để bạn tẩu tẩu cùng ta. Tất nhiên không phải hắn. Kỳ Duyên cảm thấy âm thầm lắc đầu. Rõ ràng ký ức không nhiều, cũng giống như không có bao nhiêu tình cảm, lại không hiểu, trong lòng đổ đắc hoàng. Ngày kế tiếp, Kỳ Duyên ra kim đỉnh quan, từ biệt Vân Châu trừ nhà, túng gió mà đi. Sau nửa tháng, Kỳ Duyên cuối cùng đến Kinh Châu, nhìn qua quần quận nước sông, thừa một chiếc thuyền con, vượt qua lang giang, trở về Vân Đài Sơn. So sánh đi lúc nghĩ đến cứu tế như cứu hỏa, đuổi kịp quá gấp cắt. Lúc trở lại, Kỳ Duyên lộ ra nhàn nhã rất nhiều. Còn từng đi khắp hang cùng ngõ hẻm, nghe ca nhạc hát khúc, hảo hảo lãnh hội một phen phồn hoa vực bên trong hồng trần. Cũng gặp gỡ qua rất nhiều chuyện bất bình, bao quát hổ đói ăn thịt người, yêu tà quái phá, loạn quân ngực dân. Ngay từ đầu, Kỳ Duyên phàm là gặp gỡ, liền không nhịn được nhúng tay quản quản, về sau thấy thực sự rất nhiều, cũng chỉ có thể chỉ lo thân mình. Nhất là Vân Châu hơn 10 quận nước, trải qua nạn hạn hán về sau, có thể xưng quần ma loạn vũ, khắp nơi đều là loạn dân, loạn quân, song phương không đoạn giao chiến, khắp nơi quân trận sát khí ngút trời. Cho dù triều đình trong quân có không ít năng nhân dị sĩ hiệu mệnh, nhưng loạn quân như cỏ, cắt một gốc dạ lại sinh một gốc dạ, cũng là mệt mỏi. Trần Quốc, cái này vượt bên trong trung ương nhất, lớn nhất một trong những quốc gia, họa loạn chi tượng đã hiển. Bất quá, cái này cùng Kỳ Duyên không quan hệ nhiều lắm. Qua Lan Giang, túng gió mà lên, không bao lâu, dãy núi sừng sững, cung các san sát, khí vụ mở mịt Vân Đài đạo viện, đã thấy lại. Linh Hạc chân nhân khí cơ từ tử khí các dâng lên, mịt mờ thanh âm truyền đến, "Kỳ đạo hữu, mau tới gặp ta." Kỳ Duyên ngự phong rơi vào tử khí các. Linh Hạc chân nhân đánh giá thân ảnh của hắn, thương mắt không nhịn được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này là lần đầu tiên, Kỳ Duyên tại đây cái xưa nay ăn nói có ý tứ trưởng viện chân nhân trong mắt, nhìn thấy rõ ràng như thế cảm xúc. "Tốt tốt tốt, công đức chi khí doanh thể, xem ra là được chuyện rồi, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, thật đáng mừng nha." Linh Hạc chân nhân vê râu mà cười. "Ờ, vui ở nơi nào?" Kỳ Duyên nghi hoặc. Kỳ đạo hưu đã thu hoạch được tiên đại cơ duyên, ngày sau thẳng tới mây xanh, cũng đừng quên trông nom chúng ta đạo viện chưa bị đồng đạo. Linh Huyền đạo nhân cũng từ bên cạnh đi tới, mặt mũi tràn đầy kích động. Gặp Kỳ Duyên không nghĩ ra, Linh Hạc chân nhân giải thích nói, ngươi không biết, không chỉ chúng ta Vân Đài viện, bao quát Huyền Vi giáo tại Trung Châu tất cả hạ hạt biệt viện, sớm đã tiếp vào trưởng giáo chân nhân pháp chỉ, giao trách nhiệm nhất thiết phải nhanh chóng cùng Vân Châu mưa xuống dài hạn. Làm sao mấy năm qua, Trung Châu chư trong viện có đạo thuật đại năng tu sĩ, cố kỵ yêu giao hậu trường, sợ đầu sợ đuôi, không người dám đi, không thực lực, rơi vào cái mệnh tang tại chỗ. Ta gặp ngươi căn tính siêu tuyệt, thần thông quảng đại, đã vì ta đạo viện đệ nhất nhân, lại ngay thẳng không sợ sự tình, lúc này mới khiển ngươi đi cầu mưa, không nghĩ, ngươi chuyến này quả nhiên thành công. Ngươi lập xuống ngày công, ít ngày nữa đem danh truyền chư viện chính là đến vực bên trong, còn chắc chắn thu hoạch được trưởng giáo chân nhân coi trọng, chúng ta Vân Đài đạo viện cũng trong giáo hiền mắt, cái này có thể nói là thẳng tới mây xanh vậy. Linh Hạc chân nhân trong giọng nói, khó nén vui sướng chi ý này trưởng giáo, không phải Vân Đài viện trưởng viện, cũng không phải vực bên trong chư châu trưởng viện, mà là chỉ Nam Thiện vực Huyền Vi giáo tổ đỉnh trưởng giáo. Chấp trưởng toàn bộ Huyền Vi giáo tại chư vực mấy chục vạn đám đệ tử người, địa vị chi cao, có thể thấy được chút ít. Nói, Linh Hạc chân nhân rõ xét Kỳ Duyên, còn không chỉ có như thế, ngươi cầu mưa cứu bất lê dân nước bạn, thu được kia sợi công đức huyền hoàng chi khí. Có vật này, căn cơ nội tình thâm hậu mấy lần, luận tư chất, từ đây không kém chân truyền thiên tiêu, trong giáo chân truyền tôn vị, cũng sớm tối có ngươi một vị. Huyền Vi giáo đệ tử mấy chục vạn, nhưng nghe nói chân chính chân truyền lại không nhiều. Mỗi một thời đại, ít thì mấy trăm người,
nhiều cũng bất quá ngàn người, mỗi một vị đều nhân vật thành danh, cùng giáo tổ có sư thừa bối phận, đó mới là trong giáo hạch tâm. Kỳ Duyên chắp tay, đa tạ chân nhân chỉ điểm, cùng trong giáo lao tổ tương trợ, mới có thể xả hoạt hỉ rồ này công, ta ở trong đó bất quá sơ lược tận hơi lực mà thôi. Đó cũng là ngươi tự thân năng lực bản sự, viễn siêu cùng thế hệ, muốn đổi người bình thường, lao tổ sao lại tùy tiện ra tay. Linh Hạc chân nhân dứt lời, khoát tay nói, "Tốt, khách sáo nhàn thoại không cần nhiều lời, ngươi về trước trong viện lĩnh hội đoạt được công đức huyền hoàng chi khí." Đúng lúc gặp ngàn năm một giới sàng chọn chư pháp mạch chân truyền kỳ hạn tới gần, việc này không nên chậm trễ, ngươi trở về thu thập xong bọc hành lý, mùng 1 tháng sau, liền lên đường tiến về vực ngoại khảm nguyên trạch. Kỳ Duyên gật đầu, muốn tu luyện đến thông huyền, chính là chí đạo diệu, chỉ có tấn thăng chân truyền, đến lúc đó mới có thể đến chân truyền hạch tâm vô thượng đại pháp. Đã bái nhập huyền vi giáo bên trong, Kỳ Duyên tự nhiên là có ý chân truyền chi vị. Lại cùng Linh Hạc, Linh Huyền giao lưu một phen, nghe bọn hắn giảng thuật rất nhiều tu hành giới bí ẩn, Kỳ Duyên lúc này mới từ biệt, khởi hành trở về U Lan viện. Nhưng ngự phong mà lên, vừa mới ra tử khí các không xa. Kỳ Duyên bỗng nhiên tại không trung, lông mày cao lại, nhìn về phía phương xa ngoài trăm dặm, núi non trùng điệp tung lũng. Từng tia căm hận sát ý, theo cơn gió khí truyền đến bên cạnh. Phương nào đạo hữu, đã muốn giết ta, cần gì phải giấu đầu lộ đôi? Kỳ Duyên thanh âm, theo cơn gió, truyền khắp quanh mình trăm dặm. Sau một khắc, phía trước tung lũng bên trong, hai đạo nhân ảnh, sóng vai thừa xương mù mà đến,